Chương 88. CPU đều bốc khói thế giới giả tưởng đồ dùng trong nhà nội thành. Một đám người đang tại cao hứng bừng bừng mà chọn mua mong muốn trong lòng đồ dùng trong nhà. Đường Duyệt Khê gần như lựa chọn mỗi kiện đồ dùng trong nhà, đều hỏi một chút Hứa Di cùng đồng đội Vân ý tứ. Sau đó ba người tụ cùng một chỗ thương lượng. Bên cạnh Triệu Vũ Tiêu cảm giác mình rất nhiều dư. Hắn nặng độ hoài nghi ba người này đêm qua khẳng định xảy ra chuyện gì, chính là không có chứng cứ mà thôi. Đợi đến lúc toàn bộ tuyển xong, thời gian đã đi tới buổi chiều. Thẩm Thục Trinh các nàng đều tại phụng bồi riêng phần mình cha mẹ, bốn người kêu Tôn Ngự Phong một tiếng, ngay tại khu biệt thự phía ngoài trong tiệm cơm ăn bữa cơm. Cơm nước xong xuôi, Triệu Vũ Tiêu cùng Tôn Ngự Phong rời đi trước, lập tức tới ngay cuối kỳ, đều muốn trở về hảo hảo mài mài thương. Hứa Di cùng đồng đội Vân Như cũng phụng bồi Đường Duyệt Khê, định đem nàng đưa về nhất đại bản bộ bên kia. Lúc này Đường Duyệt Khê lần thứ hai nhận được một cú điện thoại, biết rõ đối phương thân phận phía sau lộ ra có chút kinh ngạc, sau đó bình tĩnh đáp ứng một tiếng. "Tốt A Di, ta đây liền qua." Nói xong nhìn về phía hai người, "Ta A Di kia muốn tìm ta tâm sự, ta tự mình đi là được." Đồng đội Vân lập tức liền nổi da gà rồi, cả giận nói, "Ý gì a? Không phải là bọn hắn cũng quá khi dễ người đi. Một cái hai cái không xong đúng không? Khi dễ chúng ta không ai sao? Đi, ta cùng Hứa Di bồi người cùng đi." Đường Duyệt Khê cười lắc đầu, "Không có chuyện gì đâu, kỳ thật A Di kia người rất tốt, mẹ của ta cũng không có cỡ nào phản cảm nàng, chỉ là vì bảo hộ ta, thủy chung không có để cho ta biết rõ thôi." Nói xong nàng có chút nghịch ngợm đối với đồng đội Vân nói ra, tựu giống với về sau con của ngươi đối với ta cảm thấy, cũng sẽ không quá kém. Đồng đội Vân nhất thời có chút không có kịp phản ứng, thẳng đến Đường Duyệt Khê kêu chiếc taxi phi xa rời khỏi, còn có chút tỉnh nhìn xem Hứa Di hỏi, "Không phải là, nếu như về sau ta thật sự có hài tử, Đường Đường gần như chính là thân Di, cảm thấy làm sao sẽ thiếu?" Nàng lời này ý gì? Hứa Di có chút im lặng, cảm giác hai ngày này trải qua cũng thực mẹ nó ma huyễn, còn có trên người mình cái này nổi đấu. Dứt khoát vào đã mẹ lại sức nói, "Đường Đường có ý tứ là hai ngươi về sau đều cho ta sinh ra hài tử, sau đó con của ngươi đối với nàng cũng sẽ rất thân, cũng sẽ không cam thủ." Đồng đội Vân ánh mắt dần dần trở to, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hứa Di, thẳng đến bọn hắn gọi xe cũng tới đây, bị Hứa Di phụ giúp lên xe. Cả buổi mới giống như là chỉ hoan tới đây. "Không phải là anh em, các ngươi đều như vậy phát rồ đấy sao? Ta đang nói đùa, các ngươi là muốn chơi thật sự." Hứa Di liếc mắt, nhún nhún vai nói, "Đây không phải là ngươi nói về sau chúng ta một nhà ba người cùng một chỗ qua sao?" "Mẹ tiếp." Đồng đội Vân giận dữ, hung hăng bấm beo Hứa Di cánh tay một bà, "Người cặn bã nam, muốn sinh chính các ngươi sinh đi, lão nương mới sẽ không cùng các ngươi cùng một chỗ đi đây." Hứa Di cũng không có tránh, tùy ý nàng không có ra sao dùng sức ngắt chính mình một bà, thở dài, hy vọng chuyện này sẽ không đối với Đường Đường có ảnh hưởng quá lớn đi. Đồng đội Vân cũng an tĩnh, vô thức xoa nhẹ Hứa Di cánh tay, cũng có chút sầu lo nói, "Đúng vậy à, loại đả kích này thật sự là quá lớn, nếu ta đột nhiên phát hiện ta trong suy nghĩ tốt nhất phụ thân ở bên ngoài có cái già, còn có cái đệ đệ, ta khả năng đến điên." Trong quán cà phê, một cái rất yên tĩnh xóa xỉnh. Đường Duyệt Khê vội vàng chạy đến, rất có lễ phép đối diện trước nữ nhân hỏi câu tốt, "A Di đợi lâu." Nữ nhân cũng lộ ra cái nụ cười, "Ngồi đi Đường Đường." Đường Duyệt Khê cử chỉ đúng mức ngồi ở đối diện. "Ngươi có phải hay không đã sớm gặp qua ta?" nữ nhân ôn nhu hỏi. Đường Duyệt Khê gật gật đầu, "Hẳn là 5-6 tuổi lúc ấy đi, giống như là 6 tuổi." Kỳ thật nàng không chỉ nhớ rõ vị này A Di, thậm chí ngay cả ngày đó chuẩn xác ngày, thời gian chính xác đều rõ ràng nhớ rõ. Nữ nhân gật gật đầu, "Lúc ấy ngươi nghe lén ta và mẹ của ngươi nói chuyện tiếng, hai người chúng ta cũng biết." Đường Duyệt Khê gật gật đầu, "Đều là tu hành giả, cảm giác nhạy cảm, phát hiện ta cũng bình thường. Nhưng chúng ta đều không nghĩ tới ngươi sẽ nhớ rõ sâu như vậy, khi đó ngươi mới lớn cỡ nào điểm, nhìn xem khả ái đáng yêu, còn ngu ngơ." Nữ nhân lộ ra cái ôn nhu nụ cười. Đường Duyệt Khê hơi hơi phình mang, "Ta không cỡ." Nữ nhân cười nói, "Là đây, Đường Đường thông minh nhất rồi." Lúc này người máy đưa tới hai ly cà phê, nữ nhân cầm lấy một ly, phóng tới Đường Duyệt Khê trước mặt. Đường Duyệt Khê hơi hơi sững sờ phía dưới, đây là nàng thích nhất khẩu vị, Hứa Di cùng đồng đội Vân cũng không biết. Nữ nhân lại cầm qua một cái khác chén phóng tới trước mặt mình, "Ta không thích quá đắng, uống không quen." Đường Duyệt Khê không nói chuyện, dùng muỗng nhỏ nhẹ nhàng quấy cà phê. Nữ nhân trầm mặc một hồi, nói khẽ, "Ta và cha ngươi từ nhỏ đã có hôn ước, song phương gia đình trao đổi qua chính thức hôn thư." Đường Duyệt Khê gật gật đầu, "Vị này A Di là ba nàng quan hệ thông gia đối tượng nàng đã sớm biết. Mẹ ngươi cùng ta là khuê mật." Nữ nhân lại nói. Đường Duyệt Khê mãnh liệt ngẩng đầu, có chút giật mình, đôi mi thanh tú cao lại, trong nội tâm trong nháy mắt dâng lên một cỗ không hiểu tư vị. "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hãy nghe ta nói hết." Nữ nhân giống như là nhìn ra Đường Duyệt Khê trong lòng suy nghĩ, "Không phải là ngươi nghĩ cái loại này chen chân các loại." Đường Duyệt Khê tâm tình hơi chút bằng phẳng vài phần, một đôi thủy nhuận hoa đào mắt thấy nữ nhân trước mặt. Tướng mạo cùng mẹ không chia trên dưới, tính cách so với mẹ ôn nhu, không giống mẹ mạnh như vậy thế. "Kỳ thật lúc ấy kháng cự việc hôn sự này, người kỳ thật không phải là ba của ngươi, mà là ta." Nữ nhân khẽ cười nói, "Ta lúc ấy đặc biệt tùy hứng, đại gia tộc tiểu thư sao, không nghe lời là tiêu phối. Lúc ấy cũng không rõ ràng lắm là thật nghĩ như vậy, hay vẫn là vì cùng trong nhà đối kháng, dù sao đây, ta lúc ấy không thích nam sinh." Đường Duyệt Khê ánh mắt dần dần trở to. Nữ nhân cười nhẹ, bưng lên cà phê hơi hơi nhấp một miếng. "Mẹ ngươi là cái thứ nhất người bị hại." Nàng cười nói. Đường Duyệt Khê, nàng cảm giác mình CPU đều muốn bốc khói rồi. Ủy sứ thần xoa hỏi câu, "Mẹ ta là T." "Không, ta mới phải." Nữ nhân cười đến có chút đắc ý. Đường Duyệt Khê chớp một đôi mắt to xinh đẹp, không biết phải nói điểm thế là tốt hay không nữa. Cùng rất nhiều phát hiện loại chuyện như vậy hài tử không giống nhau, nàng từ nhỏ đối với cái này A Di có định ý, nhưng không coi là nhiều. Bởi vì mẹ trước đến giờ sẽ không tại trước mặt nàng để cập qua, chớ đừng nói chi là sau lưng nói đối phương nói xấu. Phụ thân gần nhất những năm này cũng gần như đều trong nhà cùng nàng, ngoại trừ hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè, căn bản sẽ không ra chênh lệch. Vì vậy kỳ thật, nghỉ đông và nghỉ hè là mẹ cố ý cho phụ thân cùng trước mắt vị này A-Z chạy ra đến không gian. Ngày hôm qua đột nhiên gặp được, nhìn xem đường ra cái kia một đại gia con người đều cùng tại vị này A-Z bên người, cười cười nói nói yến yến, đây là nàng chưa bao giờ có qua đồ vật. Lập tức có chút không tiếp thu được, tâm tình hỏng mất. Nhưng nàng thật không nghĩ tới sự tình cư nhiên cùng nàng muốn hoàn toàn khác nhau. Nhưng mụ mụ ngươi không rất ưa thích loại này, ngươi hiểu không? Nàng lấy hướng rất bình thường, hơn nữa lúc ấy đầy trong đầu đều là tu hành, nhân gian tình yêu đối với nàng mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Nữ nhân hồi ức nói, sau đó ta liền khiến cho nhiệt tình khuyến khích nàng, làm công tác của nàng, lúc ấy ta duy nhất ý nghĩ chính là chết đều không quan hệ thông ra. Có thể ta cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này y mắng phản kháng. Vì vậy ta không bằng ngươi. Ngươi là có thể kiên cường, bởi vì ngươi xác thực không có cầm qua đường ra chỗ tốt gì, sau đó sau lưng ngươi có rất nhiều người chỗ dựa. Mẹ ngươi cũng không phải là lúc trước cái kia không có gì nội tình tu hành thiếu nữ, không ai dám chân chính bức bách ngươi làm cái gì, ra ra của ngươi cũng không được. Đường Duyệt Khê nghĩ đến tối hôm qua phòng ngủ bên ngoài cái kia ấm áp ôm ấp cùng trong tiểu điểm yêu đất cái gối, trong mắt lộ ra một tia nhẹ nhàng nụ cười. Quả thật có người cho ta chỗ dựa, còn không chỉ một cái. Nữ nhân nói tiếp, mẹ ngươi bất luận thế nào không đồng ý, ta liền điên cuồng chế tạo đủ loại cơ hội, giật dây mẹ ngươi gả cho ngươi cha, làm cho nàng cho ngươi cha sinh con. Ta nói dù sao ngươi cũng là một lòng người tu hành, sinh đứa bé cũng không cần ngươi dưỡng, ta tới chiếu cố. Đường Duyệt Khê, mẹ của ta đồng ý. Nữ nhân lắc đầu, nàng đương nhiên không đồng ý, mắng ta có bệnh, một thân hào phú quý tộc dơ bẩn bị ổi tâm tư, tư tưởng so với thối khe nước còn bẩn. Đường Duyệt Khê, đây đúng là chính mình mẹ có thể nói ra tới. Cái kia về sau đây, lực chú ý của nàng đã bất chi bất giác bị cha mẹ cùng A-Zin này ba người hào phú máu chó nội dung cốt truyện hấp dẫn. Kỳ thật mẹ ngươi là có điểm thích ngươi cha, cứ việc lúc ấy nàng thể thốt phủ nhận, nhưng ta có thể cảm giác được. Không phải vậy ta cũng không thể vì mình liền đi lừa bị nàng. Nàng không thừa nhận nguyên nhân một mặt là một lòng muốn tu hành, một phương diện khác bởi vì ta là ba của ngươi vợ chưa cưới. Đường ra cùng ta sư ra đều là nhà cao cửa rộng nhà giàu, nàng một người bình thường ra xuất thân tiểu nữ cũng không muốn lẫn vào tiến loại chuyện này bên trong đến. Ba của ngươi đây, mặc dù không có quá lớn chí hướng, nhưng trẻ tuổi lúc ấy vô cùng làm người khác ưa thích, truy cầu hắn nữ sinh nhiều vô số kể. Nữ nhân cười tủm tỉm nói, sau đó ta liền thường xuyên tại đuổi theo hắn người ở giữa tìm kiếm mục tiêu, ám đâm đâm lấy đi, thuận tiện chào hàng mẹ ngươi, dù sao nàng cũng không thích ta, chạm một cái đều như mày. Đường Duyệt Khê, người nào lúc tuổi còn trẻ không có hoang đường qua đây? Đứng ở đạo đức điểm cao phê phán người khác thật đơn giản, có rất ít người dám đối mặt chính mình nội tâm. Nữ nhân yếu ớt nói ra, phía sau đến thời gian lâu dài, mọi người chúng ta liền đều rất quen, ba của ngươi cũng đem ta trở thành anh em, sau đó vụng trộm thích mẹ ngươi, hắn còn tưởng rằng ta không biết. Có ngày ta cầu Trương Phong Linh phụ lục, lặng lẽ dán tại trong nhà, đem ba mẹ ngươi mời đến đây, chúng ta ba người cùng rượu. Mẹ ngươi tiểu lượng rất tốt, vì vậy ta làm điểm tay chân, làm cái đặc thù bầu rượu, nàng cùng ba của ngươi là rượu mạnh, ta chính là thấp độ rượu. Đằng sau chuyện xưa ngươi hiểu, hai người bọn họ uống đến say như chết, ta đem bọn họ quần áo cởi ném vào một cái trong chăn. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, hai cái lẫn nhau có hảo cảm người chân bóng ngủ ở một cái ổ chăn, ngươi cảm thấy có thể hay không phát sinh chút gì đó thích nghe ngóng sự tình. Đường Việt Khê đỏ mặt, nghe được ngây ra như phỗng, các đại nhân lúc còn trẻ đều là điên cuồng như vậy lại không thể nói lý đấy sao? Nàng vẫn cho là phụ thân kháng cự quan hệ thông gia, cùng mẹ tự do yêu đương, sau đó có nàng, một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn. Có thể sự thật chân tướng lại chấn vỡ nàng tam quan. Có thể về sau tại sao phải biến thành như vậy? Nàng trầm rất lâu, mới nhìn nữ nhân hỏi, người không phải là không thích nam nhân. Nữ nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, trầm mặc một hồi lâu. Ba mẹ ngươi bị ta tác hợp đến cùng một chỗ về sau, tính là hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Ta coi như là đại công cáo thành, rốt cuộc có thể không cần nghe từ gia tộc bài bố, từ đó cho phép cất cánh tự mình, ẩn sâu thân cùng tên. Ba của ngươi bị gia tộc buông tha, đi băng xương thành tự sinh tự diệt. Hắn cũng không thèm để ý, thậm chí còn có chút mừng thầm, song lại có thể từ đó rời xa kinh thành vòng xoáy. Ta bắt đầu tự do tự tại sống. Cái kia vài năm trôi qua có thể vui vẻ. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, mẹ ngươi sinh ngươi về sau, bởi vì một lần thực hiện nhiệm vụ bị trọng thương, cũng đã không thể sinh con. Nữ nhân thở dài, trong mắt cũng có tự trách, rút đi lúc tuổi còn trẻ hoang đường cái khăn che mặt, thành thục về sau, cuối cùng sẽ nghĩ lại. Mẹ của ta là không thể sinh, không phải là không muốn. Đường Duyệt Khê trong mắt nhanh chóng bị kín một tầng hơi nước. Nữ nhân trầm mặc gật đầu, là không thể sinh, sau đó nhà ta cùng đường ra hôn nước, dù là ta làm ầm ĩ đến loại tình trạng này, dù là mẹ ngươi ba của ngươi đều nhận được chứng nhận có ngươi, bên này cũng vẫn không có hủy bỏ. Song phương lợi ích ràng buộc quá sâu, không phải do chúng ta phản kháng. Sau đó có lần ba của ngươi đến kinh đi công tác, ta bị người bày một đạo, coi như là báo ứng đi. Hồi toàn phiêu thời gian cách mấy năm, rốt cuộc đánh tại trên người mình. Bọn hắn gần như phục khắc ta lúc đấy thủ đoạn, nhưng so với ta ác hơn, vẫn còn ở trong rượu tăng thêm loại thuốc này. Ta cảm thấy đến đặc biệt thật xin lỗi mẹ ngươi, sau đó trước tiên đi băng xương thành, chính là ngươi nhìn thấy ta lần kia. Mẹ ngươi cùng ta không giống nhau, nàng là một cô gái tốt, cũng rất truyền thống. Lúc ấy căn bản không tin giải thích của ta, cho là ta chính là có bệnh, lúc đấy bất luận thế nào không muốn, hiện tại lại muốn đi qua đoạn. Nàng rất tức giận, cùng với ba của ngươi ly hôn, ta giải thích thế nào nàng đều không tin, cuối cùng bất đắc dĩ, ta chỉ có thể nói, ngươi không thể cho tứ ca sinh, ta liền cho hắn sinh đi, các ngươi Đường gia cũng nên có cái Nam Hải kế thừa hương khói. Sau đó ta sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của các ngươi, hướng gia tộc thỏa hiệp, hướng gia tộc thỏa hiệp, sinh đứa bé xong rồi. Nàng thỏa hiệp, nói tiếp trước thiếu ta với ngươi cha, lúc ấy chỉ có một cái điều kiện, chính là kiên quyết không thể để cho ngươi biết đoạn này hoang đường cầu huyết chuyện hư hỏng mà. Ta đáp ứng rồi. Sau đó ngoan ngoãn trở về với ngươi cha cử hành một hồi quy mô nhỏ hôn lễ, coi như là làm cho này trận quan hệ thông gia vẽ một cái đằng trước dấu chấm tròn. Khôi hài chính là, chân chính với ngươi cha cùng một chỗ về sau, ta cũng cảm thấy còn là nam nhân tốt. Đường Duyệt Khê. Về sau mẹ ngươi thành 525 cao tầng, vụ trộm điều tra lúc đấy chân tướng sự tình, cũng coi như tha thứ ta. Từ đó nghỉ đông và nghỉ hè. Ân, sẽ đem ba của ngươi nhường cho ta. Nhưng nàng không tiếp thụ được mọi người sinh hoạt chung một chỗ, hơn nữa nàng cực chán ghét Đường gia, vì vậy cũng vẫn như vậy lẫn nhau không thấy. Nữ nhân vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn nhìn xem Đường Duyệt Khê, kỳ thật bây giờ cùng ngươi nói chuyện này mà, mẹ ngươi biết chắc sẽ không tha ta, ta hiện tại đánh cũng đánh không lại nàng, mắng lại chuẩn dạng, rất nhức đầu. Đường Duyệt Khê suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi giúp ta giải quyết Đường gia đám kia người đáng ghét, ta giúp ngươi thuyết phục mẹ của ta. Nữ nhân vươn tay nói, thành giao Đường Duyệt Khê cũng đưa tay ra. Nữ nhân sau đó hỏi, ngươi cùng hứa gì? Hảo bằng hữu. Đường Duyệt Khê lộ ra cái nụ cười sáng lạ, ta không quản các ngươi cái này chút trưởng bối sự tình, các ngươi đây, cũng đừng đến tham gia cùng chúng ta bọn này người trẻ tuổi chuyện này. Nữ nhân ôn nhu nói, chớ học chúng ta. Học cái gì? Đường Duyệt Khê nói, a di ngươi bây giờ gả cho ba ba của ta rồi, thật sự như vậy hạnh phúc sao? Nữ nhân trầm mặc không có lên tiếng. Đường Duyệt Khê đứng người lên, cảm ơn a di cà phê, cũng cảm ơn a di có thể như vậy thẳng thắn thành khẩn nói cho ta biết trận tướng, ngươi trở về nói cho ta biết trà, kỳ thật. Cứ việc ta rất đã sớm biết, nhưng chưa từng có hận qua hắn, ta chỉ là không thích giấu giếm cùng lừa gạt. Đường ra ta sẽ không trở về, ta nói rồi, lại bức ta liền đem họ sửa lại. Đệ đệ ta cũng có thể nhận thức, có thời gian dẫn hắn cùng đi chơi, hắn nếu như không nghe lời, ta sẽ thu thập hắn. Trên mặt nữ nhân cũng rốt cuộc lộ ra nụ cười, có thể được đến ngươi nhận thức là a di vui vẻ nhất sự tình, yên tâm, Đường ra giao cho ta, không đúng, kỳ thật căn bản không cần ta. Đường Duyệt Khê có chút nghi hoặc. Nữ nhân nói, ngươi cái kia quỷ hỏa thiếu niên rất lợi hại. Đường Duyệt Khê trong lòng tự nhủ hắn cũng không phải là quỷ hỏa thiếu niên, hắn so với các ngươi trong tưởng tượng lợi hại gấp trăm lần. Hơn nữa, hắn cũng không phải là ta. Ta, Đường Duyệt Khê, không nói chuyện yêu đương. Chương 89. Tranh bá thi đấu bắt đầu ngày 10 tháng 1. Chiến viện cuối kỳ cuộc thi đúng hạn tiến hành. Cuộc thi phân văn khoa, vũ khí hiện đại cùng tiết võ đạo, thuật pháp, Hứa Di tu hành lộ tuyến là võ đạo. Văn khoa không có gì hay nói, khảo thi chính là đủ loại tri thức tích lũy, đây đối với Hứa Di mà nói không có gì độ khó. Vũ khí hiện đại hắn từ lúc huấn luyện quân sự thời gian liền biểu hiện được không gì sánh được kinh diễm, bởi vậy cũng không giấu giốt, tại bây giờ cường đại tinh thần lực lượng gia trì phía dưới, coi như là không có tuyệt đối tinh chuẩn, cũng nhẹ nhõm cầm đến điểm tối đa. Tiết võ đạo tất cả mọi người tận lực đem tốt nhất một mặt lấy ra, Hứa Di tức thì biểu hiện được phù hợp tiêu chuẩn. Chưa từng có phân ra chọn, nhưng là không có quá giấu giốt, chỉ là biến mất rồi Phương Tiên Sinh những cái kia lăng lệ ác liệt tàn nhẫn lại kinh nghiệm 10 phần đồ vật. Suy cho cùng lập tức sẽ phải bắt đầu niên độ tranh bá thi đấu rồi, đến lúc đó bọn này chiến viện thầy trò coi như là không tham gia, cũng gần như đều quan sát. Không ít người thậm chí là từ nhỏ chứng kiến lớn. Hứa Di cũng rất hâm mộ, hắn khi còn bé đừng nói tiến chiến vong xem so tài, thế giới giả tưởng cũng không có tiến qua mấy lần. Ngày 10 tháng 1, Phương Vân cùng Đồng Bội Vân, Triệu Vũ Tiêu, Tôn Ngự Phong mấy người phụ huynh ngồi lên nhất đại phái ra tiễn đưa học sinh về nhà máy phi hành đi tới kinh thành. Lần này tới đây, cơ bản cũng là định cư ở chỗ này. Hứa Di đám người kêu lên Thẩm Tục Trình, Hoắc Xuân Hải, Quan Ánh Kiết cùng Lam Tuyết Tĩnh cùng với nhà của các nàng giải, tụ một lần bữa ăn. Lôi Quý Thành, Lâm Hữu Sơn cùng các anh đào ba người cũng tới, trong đó Lâm Hữu Sơn cùng các anh đào cha mẹ cùng theo một lúc. Lôi Quý Thành rất áy náy cùng mọi người tỏ vẻ nói ba mẹ hắn nguyên bản mong muốn đi qua, kết quả tạm thời có việc, đều bị phái đi ra. Bọn hắn không chỉ một lần nói muốn đi qua cùng mọi người gặp mặt một lần, có thể đúng là bận quá rồi, ta đều rất khó nhìn thấy, để cho ta cho các vị thúc thúc A-Z nói lời xin lỗi, quay đầu lại có thời gian nhất định bổ sung. Tiểu đồng bạn cũng biết Lôi Quý Thành ra thế rất tốt, bất quá cụ thể là làm cái gì, liền Hứa Di đều không có kỹ càng hỏi qua. Đừng nhìn Lôi Quý Thành ưa thích trang bức, nhưng tại này kiện sự tình bên trên lại hết sức địa thấp, chưa từng có đối ngoại khoe khoang cái gì. Loại này trẻ có già có hơn người tụ hội, tất cả mọi người vội vàng quen thuộc cùng câu thông, một mực không có uống rượu. Đặc biệt là sau này sẽ là hàng xóm, muốn tụ hội có rất nhiều thời gian, rất nhanh liền tản. Sau khi chấm dứt, Đường Duyệt Khê lôi kéo Đồng Bội Vân hồi nàng bên kia. Đồng Bội Vân ba mẹ tại nghe nói Đường Đường cha mẹ đều không tại bên người, chỉ có một người về sau, đối với nữ nhi qua làm bạn không có bất kỳ ý kiến. Hứa Di bên này, Phương Vân cảm thấy nàng tới đây là chiếu cố nhi tử, kết quả phát hiện Hứa Di so với nàng trong tưởng tượng còn muốn tự lập. Ngay cả chủ nghệ cũng không biết lúc nào học phải vô cùng tinh thông, chỉ vào trong tủ lạnh đủ loại cực phẩm nguyên liệu nấu ăn nói quay đầu lại làm cho nàng ăn. Vì vậy mẹ đến ngươi cái này đến cùng có thể làm cái gì? Buổi tối tụ hội uống xoàng hơi có chút Phương Vân nhịn không được hỏi. Phương Phúc A. Hứa Di chuyện đương nhiên nói, ta phía trước không phải là cũng đã cùng người nói qua. Tương lai ta kiếm tiền, người chỉ cần đi theo hưởng phúc là được. Thích đọc sách liền đọc sách, muốn truy kịch liền truy kịch, không có việc gì làm một chút làm đẹp, trong sân làm vườn trồng rau đều đi theo người, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn không làm cái gì, cũng không làm cái gì. Phương Vân cười khúc khích, trong đôi mắt thoáng qua cảm động, nhẹ giọng nói, ngươi ở bên ngoài dốc sức liều mạng, mẹ trong nhà hưởng thụ, trong nội tâm không dễ chịu. Hứa Di cười nói, mẹ, người không nên nghĩ như vậy, ta cũng không phải người ngu, sẽ không theo liền loạn tiến bí cảnh. Đây cũng không phải là lúc đấy hai biến sơ kỳ, bí cảnh tùy thời sẽ xuất hiện, tất cả mọi người ăn bữa hôm lo bữa mai. Chúng ta tiến nhập bí cảnh phía trước không chỉ muốn làm rất nhiều công tác chuẩn bị, càng là sẽ nói trước giải ước định ở trong đó mức độ nguy hiểm. Trên bản đồ ký hiệu đi ra nặng độ nguy hiểm bí cảnh chắc là sẽ không đi, dám đi, căn bản cũng có chỗ bảo đảm. Vì vậy chúng ta xâm nhập bí cảnh, người coi như hai biến phía trước núi đi săn thu thập thổ sản vùng núi, không có người muốn nguy hiểm như vậy. Sự thật đương nhiên không có đơn giản như vậy, theo tiếp xúc tin tức càng ngày càng nhiều, Hứa Di cũng càng rõ ràng, lúc này loại này thái bình không thể nói là biểu hiện giả dối, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Cái kia nhiều vô số kể bí cảnh cũng không phải là quan manh thú lồng sắt, có trời mới biết ngày nào đó liền sẽ giết ra đến. Bất quá loại chuyện này hắn chắc chắn sẽ không hiện tại cùng Phương Vân nói. Cái kia mẹ có thể yên tâm, đúng rồi, ngươi cùng Đường Đường còn có đồng đội Vân là chuyện gì xảy ra? Phương Vân đột nhiên hỏi. Hứa Di sửng sốt phía dưới, có chút hồ nghi liếc nhìn mẹ, tâm nói mình cái này tinh thần lực trời sinh cường đại có phải hay không đi theo nàng? Không có chuyện gì xảy ra a, chính là đặc biệt hảo bằng hữu. Hắn thuận miệng nói ra, suy cho cùng sự thật cũng là như thế. Dù cho Đường Duyệt Khê cùng ngày trước mặt mọi người bổ nhào tại hắn trong ngực khóc, đó cũng là tâm tình cực độ không ổn định ở dưới không khống chế được biểu hiện. Hiện tại mọi người ngược lại là càng thuần thục, nhưng giữa lẫn nhau có chừng có mực cảm giác vẫn như cũ nắm giữ vô cùng tốt. Cái kia ngày sau Đường Duyệt Khê cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Ngươi đừng hù ta, ta xem cái kia hai cô nương nhìn ngươi ánh mắt không đúng lắm. À, còn có Thẩm Thục Trinh nha đầu kia, rất đánh đá to gan một cái tiểu cô nương, nhìn thấy ta liền thần trương. Phương Vân thầm nói, ngươi suy nghĩ nhiều, còn có à, con của ngươi ưu tú như vậy, bị nữ sinh chú ý không phải là rất bình thường. Hứa Di vừa cười vừa nói. Phương Vân lắc đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ nói câu, dù sao nhớ kỹ, bất kể là ai, cũng không muốn phụ nhân ra. Ân, sẽ không phụ lòng các nàng. Hả? Ta nói bất kể là ai trở thành bạn gái của ta, ta cũng sẽ không phụ lòng. Hứa Di vô ngực cam đoan. Mẹ nghĩ quá nhiều. Đường Duyệt Khê tại phát hiện nhà nàng chân thật tình huống về sau thời gian ngắn chưa hẳn muốn nói yêu thương. Cả trai lẫn gái cái kia một ít chuyện Hứa Di cũng một mực không có để ở trong lòng. Coi như là động tâm suy nghĩ, hắn đối với Lâm Du dã tâm vượt xa Đường Duyệt Khê. Hắn buồn chính là cái khác. Linh thạch triệt để không có. Hiện tại tu hành tốc độ quá nhanh. 525 mỗi tháng phát điểm này linh thạch, gần như đều tại trước tiên đã bị dùng hết. Người đều nói tiến nhập tông sư cảnh giới về sau linh thạch trở nên có chút gân gà, kỳ thật tại Hứa Di nơi đây, luyện khí tầng 9 cũng đã có rất mãnh liệt cảm giác. Tốt tại hắn thập nhị hang tâm pháp lưu bước, dựa theo thời gian suy tính, dù cho không có linh thạch, đại khái cũng có thể tại năm sau xông vào 9 tầng đỉnh phong. Loại này tu hành tốc độ, phóng nhãn toàn bộ thần quốc đoán chừng cũng chỉ có lúc đấy Lâm Du mới có. Thậm chí tại đạt được thập nhị hang tâm pháp về sau, coi như là Lâm Du có lẽ cũng kém hắn một mạng lớn. Nếu như Trương Kỳ còn sống, biết được Hứa Di chân thật tu hành tốc độ, đại khái sẽ nghĩ tới một cái cổ lão đồng lời nói chuyện xưa. Bị cười nhạo vị con xấu xí nhưng thật ra là Bạch Thiên Nga. Nhưng mà Hứa Di lại một điểm cảm giác về sự ưu việt đều không sinh ra. Ngu ngốc là vì tầm mắt chưa đủ, cho nên mới có tự cao tự đại cùng nết ngồi đại giếng. Đoạn thời gian trước hắn tại 525 chứng kiến một thiên về cổ xưa tu hành tông môn tư liệu, bắt hắn cho rung động đến không nhẹ. Cái kia bên trên nói Tần Quốc từ xưa liền có ẩn cư thế ngoại tu hành tông môn. Môn hạ đệ tử 18 tuổi trước luyện khí đại viên mãn, cũng chính là bây giờ nhân gian luyện khí tầng 9 đỉnh phong, chỉ có thể coi là hợp cách. 15 tuổi trước hoàn thành cấp này đoạn tu hành là nhân tài, 12 tuổi trước hoàn thành tiêu trời mới, 8 tuổi phía trước mới là tuyệt thế thiên tài. Hứa Di lúc ấy cảm giác mình tại xem chuyện thần thoại xưa. Mới có 8 tuổi, răng còn chưa thay hết, thế mà cái thằng nhóc răng xún này đã ở đỉnh cao luyện khí tầng 9, sắp bắt đầu bước vào giai đoạn điểm tinh. Bất quá tại tu hành tông môn, điểm tinh giai đoạn được xưng là trúc cơ, có một bộ hoàn toàn bất đồng với hiện nay tu hành hệ thống. Hứa Di cũng không rõ ràng lắm những tu sĩ trúc cơ kia là loại như thế nào trạng thái, nhưng hắn biết rõ điểm tinh là cái gì. Tóm lại tại lợi hại tu hành trong tông môn trước mặt, đến hắn loại tuổi này nếu như còn không có thể trúc cơ, trừ phi có đặc thù nguyên nhân cưỡng ép áp chế, hay không lại chỉ có thể tính làm thiên phú phổ thông cái loại này. Nếu như hai mươi mấy tuổi cũng còn không có trúc cơ, vậy thì căn bản liền mất đi tiếp tục lãng phí tài nguyên tư cách, chỉ có thể cho tông môn làm ngưu mã, kiếm lấy tu hành cần thiết. Hắn sau khi xem đặc biệt đi đường lão chỗ đó bái phòng hỏi qua, lấy được câu trả lời không sai biệt lắm. Dùng đường lão lời nói chính là, ta loại đến tuổi này ánh nguyệt, đại khái có thể so với cổ xưa tu hành tông môn hệ thống bên trong kim đan, nói là người tầm thường có chút khoa trương, suy cho cùng cũng có thể lẫn vào cái trưởng lão đương đương. Nhưng muốn nói thiên tài xa xa chưa nói tới. Hai biến trước ta từng có may mắn bái phòng qua một cái cổ xưa tông môn, gặp qua 25-26 tuổi kim đan cao thủ. Từ cái kia về sau Hứa Di liền trở nên càng thêm trầm ổn điệu thấp rồi. Cho dù hắn có thể cho mình tìm lý do, tu hành thời gian cộng lại cũng liền hơn nửa năm, còn không có tông môn tốt như vậy tài nguyên. Nhưng vấn đề ở chỗ, coi như là đem hắn nhét vào tông môn, cũng chưa chắc dám nói so với nhân gia những cái kia lợi hại nhất thông suốt rằng thiên tiêu mạnh mẽ. Mà như vậy thiên tiêu, tại hiện nay rất nhiều có người bí cảnh bên trong, khả năng chỗ nào cũng có. Đây cũng là vì cái gì Tần Quốc như thế vội vàng muốn bồi dưỡng nhân tài, vì cái gì Lâm Du cùng Hoàng Nhạc cái này chút có nhận thức sĩ muốn biến cách, mục đích chỉ có một cái, không thể tụt lại phía sau. Rất lại phía sau sẽ phải bị đánh a. Thời gian đảo mắt đi tới ngày 15 tháng 1. Đến chiến võng niên độ tranh bá thi đấu bắt đầu thi đấu thời gian. Băng xương 45 nhóm ở bên trong, Triệu Vũ Tiêu nhảy ra khoảng mọi người cùng nhau đi nhà hắn uống rượu xem so tài. Cùng lúc đấy xem bóng thi đấu cảm giác không sai biệt lắm, cây hu bơ lông sinh bảy trên bàn, mọi người tụ họp cùng một chỗ xem mới có cảm giác. Bất quá Hứa Di cự tuyệt, ngươi là muốn trở thành kiếm tiên nhân, xem so tài loại chuyện này liền đừng như vậy mưu cầu danh lợi, nhìn xem là được, chuyên tâm tu luyện, năm sau chúng ta liền xâm nhập bí cảnh. Đồng xinh đẹp, đúng. Tôn Uy Vũ một đường lợi hại 1 triệu vũ tiêu chỉ có thể hầm hực không tiến hành nữa, sau đó bị ba mẹ hắn lại cho dạy dỗ một hồi. Xem người ta đều như thế nào nỗ lực. Tiểu tử ngươi có thể gặp được như vậy một đám đồng bạn quả thực tam sinh hữu hạnh, vì vậy con trai cả à, có thể nhất định phải cùng ở rồi, ngàn bạn đừng tụt lại phía sau. Triệu cha liếc nhìn trên bàn bia cùng điểm tâm, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện đi thôi, cha một người xem là được, không cần cùng. Triệu Vũ Tiêu. Buổi tối 7 giờ. Cùng Phương Vân bắt chuyện qua nói muốn vào chiến vong Hứa Di đúng giờ khoác phương tiên sinh mã giáp tiến nhập. 7 giờ 10 phút, từ chờ đợi khu bị truyền tống đến lôi đài bên trên. Gần như trong tích tắc, liền có mấy bạn người cùng hắn cùng đi đến cuộc thi đấu này sân bãi. Giả thuyết lôi đài bốn phía không ngừng sáng lên một từng đạo thân ảnh, thiếu chút nữa đem Hứa Di đối thủ kia cho doãn gốc. Không phải là, liền một cái đấu vòng loại mà thôi, đến mức như vậy nóng này sao? Hay vẫn là nói ta phát hỏa? Đảo mắt liền chứng kiến đối diện cái này trương qua loa xấu xí hào phóng mặt, tại chỗ một bước. Người sắp khóc rồi. Chương 90. Gặp lại Lý Mẫn Đạo đơn bại đào thải chế tạo, thua liền không có tư cách tiếp tục dự thi. Sau đó không đến một phút đồng hồ, cái này giả thuyết trận quán nhân số cũng đã vượt qua 10 bạn. Hơn nữa vẫn còn ở duy trì liên tục không ngừng gia tăng ở giữa. Ngay cả Hứa Di đều có chút ngoài ý muốn, hắn Phương Tiên Sinh cái này mã giáp gần như đều không được tuyến, tuy rằng người hâm mộ qua ngàn bạn, dưới tình huống bình thường cũng không phải nóng nảy đến loại tình trạng này. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy ngu bức. Thế cho nên tranh tài cũng không có bắt đầu, đối thủ của hắn cũng đã tâm tính bùng nổ lựa chọn nhận thua. Sau đó đối với Hứa Di nói ra, ta không phải là đối thủ của ngài, hôm nay gặp được ngài là ta không may cũng là vận may của ta, có thể hay không thêm cái hảo hữu. Hứa Di lắc đầu, ta ngày thường không lên tuyến. Cái kia có lẽ không có đổi mặt người trẻ tuổi lập tức có chút tự bế, tại chỗ lò gấp. Bốn phía thính phòng bên trên trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Không phải là đều không đánh một chút sao? Người trẻ tuổi kia không được à, Phương Tiên Sinh hành hạ chính là tiểu Tây Bắc, lại không hành hạ người một nhà, hắn làm cái gì nhận thua à? Mẹ nó, cái này kết thúc. Khó khăn nhìn thấy Phương Tiên Sinh, đều không học tập tốt một cái. Thật là một cái ngu ngốc, loại này cơ hội tốt vậy mà bỏ qua, người này đã định trước không có gì tiền đồ. Lâm Du cũng ít nhiều có chút khí. Nàng thật vất vả rút ra thời gian đến quan sát Phương Tiên Sinh trận đầu, cứ việc Tần Duệ Thư bên kia không còn dùng được, thủy chung không thể liên hệ với, nàng hay vẫn là rất chú ý cái này người. Dù cho cuối cùng cũng không thể thỉnh động cái này thần bí đại thần, nàng cũng hy vọng có thể nhiều từ đối phương trên thân học được điểm đồ vật. Hy vọng kế tiếp người cho thêm chút sức. Không như mong muốn chính là, thứ hai, người thứ ba đối thủ tại phát hiện mình đối thủ là Phương Tiên Sinh thời gian, tất cả đều không chút do dự liền lựa chọn nhận thua. Vạn nhất Phương Tiên Sinh chẳng phân biệt địch ta một đao đem mình cho bổ tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Cái này tất cả người xem đều không làm. Không phải là, năm nay chiến vòng tranh bá thi đấu cánh cửa mà thấp như vậy sao? Người nào đều chạy tới báo danh đúng không? Không phải nói kém cỏi nhất cũng đều lưu phong phía trên, đánh cũng không dám đánh. Tần Quốc Nam Nhi không nên như vậy kinh sợ đi. Quan Phương, gọi Quan Phương, có thể hay không che đậy đi khán đài người xem cùng đối thủ tính danh a? Chúng ta là đến xem Phương Tiên Sinh so tài, không phải là đến xem đối thủ nhận thua. Cứ việc chiến vong trí năng hệ thống trước tiên liền tiếp thu đến những tin tức này, nhưng chiến vong có chiến vong quy tắc, không có khả năng bởi vì làm một cái người liền làm điều chỉnh. Lại nói chuyện như vậy cũng không phải là không có phát sinh qua, bình thường những cái kia thanh danh lan truyền lớn tiên kiêu vừa bước đài, tự biết không được đối thủ liền đều trước tiên nhận thua. Chiến vong độ cao hoàn nguyên sự thật. Không nói có chết hay không, bị người hành hung một trận cảm thụ cùng sự thật gần như không có khác biệt, người nào không có chuyện nguyện ý tìm thai bà a. Rốt cuộc, đến cái thứ tư đối thủ thời điểm, người này ý thức được đối thủ là Phương Tiên Sinh thời gian, cũng không có lựa chọn nhận thua. Ôn Quyền nói ra, ta biết không phải là Phương Tiên Sinh đối thủ, không cầu hạ thủ lưu tình, nhưng cầu nhiều hơn chỉ giáo. Đã tụ tập ít nhất 20-30 vạn người khán đài lập tức truyền đến một hồi thỏa mãn thanh âm. Trong lòng tự đủ cái này còn không sai biệt lắm. Hứa Di mỉm cười nói, khách khí, mọi người lẫn nhau luận bàn. Theo tranh tài bắt đầu, đối phương trong nháy mắt buộc phát ra mạnh mẽ đại linh lực lượng, huy động trong tay đao hung hăng bổ tới. Khán đài truyền đến một hồi kinh hô. Ngược lại là không có cảm thấy người này đánh lén, mà là ý thức được người này sở dĩ không có nhận thua, đúng là thật sự có tài. Hứa Di thân hình lóe lên, như gió tránh đi một đao kia, cực nhanh xông lên, trong tay xuất đao lấy bất khả tư nghị tốc độ cùng góc độ trong chốc lát đứng ở người này trên cổ. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Một đao, liền một đao. Hơn 10 vạn người xem ở giữa thậm chí đều không có mấy người thấy rõ Hứa Di động tác, trận chiến đấu này cũng đã kết thúc. Quá dữ tợn. Cái này ni mã đến lượt ta cũng nhận thua a. Quá cơ phách dọa người. Trong chốc lát không biết bao nhiêu người trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Hứa Di đối thủ là cái luyện khí tầng 7 tu sĩ trẻ tuổi, lúc này sắc mặt nhợt nhạt, cười khổ nói, ta thua rồi. Kỳ thật không cần hắn nói, hệ thống cũng sẽ tự động phán thua. Lâm Du ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào trên đài Hứa Di, trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc. Hắn lại trở nên mạnh mẽ. Phía trước Phương Tiên Sinh những cái kia chiến đấu video đã bị nàng nhiều lần nghiên cứu qua rất nhiều lần. Gần như có thể kết luận Phương Tiên Sinh tuổi không lớn, cảnh giới cũng không cao, chỉ là chiến đấu ý thức cùng bản năng quá mức cường đại. Làm những cái này suy đoán nàng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nói qua. Vừa mới Phương Tiên Sinh một đao kia, để cho nàng nhìn thấy rõ ràng tiến bộ. Sau đó cái thứ năm đối thủ là một cái tay không tất sắt chẳng hán, một thân tu vi có lẽ đã tiến nhập đến luyện khí tầng 9. Nhìn hắn phóng xuất ra linh lực phòng ngự màn sáng, Lâm Du liền căn bản làm ra phán đoán, đây là một cái kinh nghiệm phong phú tuổi không nhỏ thể tu. Chiến vong niên độ tranh bá thi đấu chỉ hạn chế cảnh giới, cũng không hạn chế tuổi, trong đó không thiếu một chút lão nhân qua tới tham gia. Suy cho cùng chỉ cần có thể tiến nhập khu vực 100 thứ hàng đầu, sẽ có coi như không tệ ban thưởng. Đối mặt trong tay có đao hứa gì, tráng hắn cũng không ý kỵ. Thân thể của hắn pháp rất linh hoạt, phòng ngự cũng rất mạnh. Phàm là để cho hắn tiếp cận đến 1 mét trong vòng, chính là của hắn lĩnh vực. Đến lúc đó trên nắm tay ngưng tụ ra khủng bố linh lực, một chiêu liền có thể gây nên thắng. Đáng tiếc dù là hắn không đếm xỉa đến bị Hứa Di chém một đao, cũng không thể tiếp cận đến Hứa Di 2 mét trong vòng phạm vi. Trên cánh tay máu tươi như giọt nước. Sau đó sau một khắc đã bị đao chống đỡ cái cổ, chỉ có thể bạc nhược nhận thua. Tranh tài chính là như vậy, chính ngươi không cần vũ khí, cũng không muốn chỉ trích nhân gia ỷ vào vũ khí lợi. Lâm Du càng xem càng là có loại cảm giác, nửa năm không thấy, Phương Tiên Sinh một thân thực lực có lớn tiến bộ lớn. Hơn nữa cùng qua khác biệt, nàng thậm chí mơ hồ từ đối phương nội tình ở giữa cảm nhận được một tia học viện phái mùi vị. Chẳng lẽ Phương Tiên Sinh chân thật thân phận là học sinh? Nhưng nàng trước đến giờ không có nghe nói cái nào chiến viện học sinh ở giữa có loại tiêu chuẩn này thực chiến cao thủ. Lớn hơn 3 tuổi đại học năm 4 đỉnh cấp thiên kiêu ở giữa cũng đều không có có thể cùng Phương Tiên Sinh đối được số. Kế tiếp đối thủ có trực tiếp nhận thua, cũng có dũng cảm chiến đấu. Theo thời gian chuyển rời, đến 9 giờ rưỡi tối, Hứa Di đã 17 tháng liên tiếp. Tên của hắn thứ cũng bay lên đến khu vực 10 thứ hàng đầu. Trước mắt tạm xếp tên thứ 2. Cũng không phải nói đệ nhất danh lợi hại hơn, mà là đối với phương thắng trận đấu mấy so với Hứa Di còn nhiều một hồi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hứa Di lợi dụng chờ đợi gián đoạn thời kỳ liếc nhìn bảng xếp hạng, đệ nhất danh tên, để cho hắn mí mắt hơi hơi nhảy dựng. Lý Mẫn Đạo. Hắn tuyển chính là kinh thành lớn khu. Đối phương cư nhiên cũng tuyển nơi đây, chẳng lẽ là đặc biệt hướng hắn đến? Phía trước không rõ ràng lắm Lý Mẫn Đạo tại kinh thành du học, nhưng bây giờ nhìn đến cái tên này, cùng với cái kia ảnh chân dung, Hứa Di kịp phản ứng đối phương là tại Tần Quốc cảnh nội. Chung kết quyết tái trước khi bắt đầu, cũng không thể vượt qua nước báo danh. Chỉ có tại Tần Quốc cảnh nội phương tài có thể. Với tư cách Tần Quốc người, thì là muốn báo cái nào khu liền báo cái nào. Rất nhiều người vì không đụng tới nhiều như vậy mạnh mẽ cao thủ, có thể thuận lợi cầm đến chút ban thưởng, sẽ đặc biệt hướng một chút xa xôi châu báo. Khu vực tranh tài sẽ kéo dài 3 ngày, sau đó nghỉ ngơi 2 ngày. Còn lại trong nước tranh tài cùng toàn cầu chung kết quyết tái cũng giống như thế. Nếu như kế tiếp 2 ngày này Hứa Di đều không tham gia nữa, như vậy tên của hắn thứ chỉ cần không xong 100 thứ hàng đầu, có thể đạt được ban thưởng. Chỉ bất quá hắn liền là hướng về phía quán quân đến, không có khả năng không tham gia. 11 giờ đêm. Đêm nay tranh tài rốt cuộc tạm báo một cái đoạn, Hứa Di thứ bậc cuối cùng dừng lại tại tên thứ 2. Chỉ so với Hứa Di nhiều thắng một hồi, Lý Mẫn Đạo vẫn như cũ cao ở đứng đầu bảng. Rất nhiều người cũng đều chú ý tới chuyện này, dồn dập tại chiến vong diễn đàn thảo luận. Sau đó chính là tần hoa hai nước bạn trên mạng ở giữa đủ loại bấm cái. Bách Hoa quốc bạn trên mạng, Phương Tiên Sinh run rẩy đi. Chúng ta đại Bách Hoa dân quốc đệ nhất thiên tài báo thủ đi rồi. Tần quốc bạn trên mạng, thật tốt lời, bại tướng dưới tay cũng không biết xấu hổ nói cái gì đệ nhất thiên tài, các ngươi tiểu gia hoa gia có phải hay không không ai rồi hả? Hơn 20 tuổi không vào điểm tinh đệ nhất thiên tài, mẹ kiếp chết cười. Bách Hoa quốc bạn trên mạng, a tây, chúng ta Bách Hoa lời nói qua, tiêu binh thất bại, lần này Phương Tiên Sinh tất nhiên sẽ bị nghiền ép. Tần quốc bạn trên mạng, ca khúc nghe mặt thì Bách Hoa lời nói qua đi, các ngươi bọn này vô sỉ ăn trộm, suốt ngày cái gì đều trộm, lao tử cái này có một đôi mặc 3 năm tất tối các ngươi muốn hay không? Cay cải trắng mùi vị, tạt hướng. Bách Hoa quốc bạn trên mạng, a tây, các ngươi lễ phép sao? Còn văn minh cổ quốc đây, liền cái này. Tần quốc bạn trên mạng, cùng xuất sinh không nói văn minh. Không đề cập tới song phương bạn trên mạng tại diễn đàn ở bên trong ầm ĩ là một đoàn, kinh lớn phụ cận một tòa xa hoa trong căn hộ, Lý Mẫn Đạo từ chiến vong rời khỏi. An đứng dậy bên cạnh trẻ tuổi xinh đẹp bảo mẫu cho hắn chuẩn bị tốt dinh dưỡng bữa ăn, sắc mặt thập phần trấn định. Tiện tay ấn mở video trò chuyện tình cầu, phụ thân của hắn, cái kia khí thế rất đủ lão giả hình chiếu xuất hiện ở phòng khách. Hài nhi của ta hôm nay biểu hiện không tệ, đều là phụ thân bồi dưỡng tốt. Lý Mẫn Đạo đứng dậy cho phụ thân túi đầu thi lễ một cái. Ân, ta vừa mới nhìn mấy trận Phương Tiên Sinh chiến đấu, cảm giác cũng có tiến bộ, cái này người không thể khinh thường. Lão giả nói ra. Phụ thân yên tâm, trong khoảng thời gian này ta một mực tại nghiên cứu phong cách chiến đấu của hắn, hơn nữa đêm nay ta toàn bộ hành trình không có sử dụng phi đao. Lý Mẫn Đạo khẽ cười nói, đến lúc đó gặp được hắn, ta sẽ cho hắn biết một cái tiến hóa tiểu lý phi đao có bao nhiêu lợi hại. Ta cảm giác ta đã vượt qua Lý Tầm Hoan tiền bối Sệ Nị Đạ. Rất tốt, nếu như lần này ngươi có thể cầm đến Tần Quốc Trung Quy quan quân, chúng ta Đại Bách Hoa dân quốc đem triệt để hãnh diện. Phụ thân sẽ đi cho ngươi thân thỉnh cao nhất quy cách ban thưởng. Lý Mẫn trên mặt cũng lộ ra nụ cười, giống như có lẽ đã có thể nghĩ đến cái loại này tình cảnh. Hứa Di lúc này đang tại quan sát Lý Mẫn Đạo chiến đấu video, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Chiến lược bên trên coi thường, chiến thuật bên trên coi trọng. Phối hợp hôm nay soát tuyệt đối phân tích thuộc tính, có thể tinh chuẩn phân tích ra đối phương chiến đấu nội tình. Xem qua một hồi về sau, Hứa Di hơi hơi nhắm hai mắt lại, tại tinh thần trong thức hải xây dựng khuôn đúc suy diễn. Cái này thuộc tính rất lợi hại, có thể đem đối phương toàn bộ hành động quỹ tích toàn bộ hiện ra. Sau đó hấp thu, lĩnh ngộ. Không phải không thừa nhận, gia hỏa này cũng có rất đại thành giải. Hơn nữa Hứa Di còn từ đối phương linh lực ba động bên trong tinh chuẩn bị bắt được thuật pháp dấu vết. Chứng minh là đúng Lý Mẫn Đạo am hiểu không cũng chỉ có chiến đấu cùng phi đao, còn trộm học lén thần thông thuật pháp. Chỉ là trên lôi đài, pháp tu tương đối có chút hoàn cảnh xấu. Tuyệt đại đa số cảnh giới thấp pháp tu tại phóng thích thuật pháp thời điểm đều cần một chút thời gian đến chuẩn bị, có rất ít người có thể làm được thuần phát. Bình thường là chính mình thuật pháp còn không có phát ra, đối phương cũng đã xung lên, chiến đấu tùy theo chấm dứt. Vì vậy chiến vong niên độ tranh bá thi đấu, từ trước đến nay đều là chiến tu thiên hạ. Trước kia có người la hét không công bằng, chiến vong bình đài liền giải thích cũng không có giải thích qua. Ngược lại là có rất nhiều bình luận thành viên nói qua, chân thật chiến đấu nào có cái gì công bằng có thể nói. Chiến vong bồi dưỡng là đối kháng bí cảnh sinh linh cường giả, không phải là công bằng so tài tuyển thủ. Lời tuy như thế, kỳ thật cũng vẫn làm hạn chế. Nếu như có thể sử dụng súng ống lựu đạn thậm chí cỡ nhỏ hỏa tiễn những vũ khí này lời nói, luyện khí tầng 3 cũng có thể làm chết tông sư. Đêm nay thời gian, Hứa Di gần như một mực không có ngủ, đem Lý Mẫn Đạo toàn bộ chiến đấu video đều cho phân tích một lần. Đối với vị này tìm tới cửa đối thủ, đã có toàn diện lý giải. Nửa đêm sau đó, hắn soát đi ra thuộc tính là tuyệt đối táo bạo. Từ nửa đêm 12 giờ bắt đầu, Hứa Di liền có loại xem cái gì đều không vừa mắt hơn nữa khó có thể áp chế cảm giác. Hắn là cái lý trí lại chứng chẳng người. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn không tí khí. Thuộc tính này xuất hiện, dường như đem ngày bình thường chôn sâu táo bạo tâm tình vô hạn phóng đại. Lấy hắn cường đại tinh thần lực lượng vẫn như cũ rất khó khống chế. Trong lòng tự nhủ thuộc tính này có lẽ tại toàn cầu tranh bá trận chung kết lại soát đi ra. Hắn đóng cửa máy truyền tin, quyết định cùng với đều không liên hệ. Đối với tu hành giả mà nói, đây là trạng thái bình thường. Nhưng thế giới này chính là như vậy có ý tứ, 10 giờ sáng, Hứa Di đang tại lúc ngủ, trong nhà chuông cửa bị ấn vang. Chương 91. Lần sau ta tới đánh Phương Vân sáng sớm tiểu đứng lên, dù cho không cần nàng làm bất luận cái gì nội trợ, loại này nhiều năm đã thành thói quen cũng không đổi được. Bận rộn thu thập người máy bất tiện khu vực. Thấy Hứa Di thủy chung không có đi ra, cũng không có nhìn. Nàng hiện tại cũng đã biết rõ đối với tu hành giả mà nói, liên tục bế quan mấy ngày đều rất bình thường. Hơn nữa tuyệt đối không thể tùy tiện quấy rầy. Nhà này phía trên tầng 3 phía dưới 2 tầng, kèm theo hai bộ thang máy biệt thự quá lớn quá xa hoa. Đặc biệt là dưới cùng một tầng là không gì sánh được chắc chắn tận thế an toàn phòng nàng nhìn qua, vô luận thoải mái dễ chịu độ hay vẫn là bên trong đủ loại phương tiện đều vượt xa quá đi tại băng xương thành diễn tập thời gian đi qua dưới mặt đất người phòng ngự công trình. Đã có loại như mộng ảo mừng rỡ, lại có chút không thích ứng. Nghe thấy chuông cửa vang lên, còn tưởng rằng là xung quanh mấy cái hàng xóm. Liếc nhìn đáng nhìn đối với giảng, phát hiện là hai cái rất lạ lẫm nữ nhân, khí chất rất cao quý. Vẻ mặt tràn đầy tươi cười đứng ở bên ngoài. Phương Vân hơi mở ra, nói thầm chẳng lẽ là tìm nhầm rồi hả? Đi ra sân nhỏ, đem hai đạo rất cao rất dày nặng cửa điện tử mở ra. Kỳ thật trong phòng có thể mở ra cửa nhỏ, nhưng Phương Vân mới đến, còn không phải rất rõ ràng. Hơn nữa cảm thấy như vậy không quá lễ phép. Nhìn xem hai cái khắp người quý khí nữ tử, nói ra, mời hỏi các ngươi tìm ai? Tuổi hơi dài, nhìn qua 4-16-17 tuổi trung niên phu nhân trên dưới dò xét Phương Vân một cái, ngươi là Hứa Di ra bảo mẫu đi. Chúng ta tìm Hứa Di có chút việc. Tương đối trẻ tuổi, nhìn xem không đến 40 tuổi nữ tử nói ra, phiền phái ngươi đi thông báo một tiếng, liền nói đường đường cô đến xem hắn. Bảo mẫu. Cứ việc Phương Vân ăn mặc có chút ở nhà, nhưng nàng tướng mạo xinh đẹp, người cũng so với tuổi thật trẻ tuổi không ít, nhìn qua cũng liền 35-36, dù thế nào cũng không đến mức bị trở thành bảo mẫu đi. Bất quá đối phương đề cập đường đường, để cho trong nội tâm nàng hơi động một chút, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là Đường Duyệt Khê thân nhân. Các nàng không đi sát vách tìm Đường Duyệt Khê, đến bên này tìm con của ta làm gì? Ngữ khí tuy rằng rất khách khí, nhưng có chút trên cao nhìn xuống, đem nàng trở thành là bảo mẫu, mặc cho ai đều sẽ có chút không thoải mái. Phương Vân thản nhiên nói, ta là Hứa Di mẹ, hắn hiện đang bế quan tu hành bất tiện gặp người, có chuyện gì có thể cùng ta nói. Nói chuyện đồng thời nàng liền đứng ở cửa ra vào, cũng không có muốn đem người mời tiến đến ý tứ. Nếu như đến chính là Sở Đồng, vậy khẳng định thật tốt, đã sớm lôi kéo tay mời đến phòng. Có thể hai cái này tự xưng là đường đường cô trên thân người tản ra một cỗ làm cho nàng không thoải mái khí chàng. Đừng nói nhi tử không có thừa nhận đường đường là bạn gái, dù cho thừa nhận, loại này đột nhiên giết đến cửa cử động cũng có chút thất lễ. À, thật xin lỗi, thật xin lỗi, nguyên lai ngươi là Hứa Di mẹ, không có nghe hắn nói qua, thật sự là xấu hổ à. Đường Duyệt Khê đại cô lập tức lộ ra kích động nụ cười, thậm chí vươn tay, tính toán cùng Phương Vân nắm một cái tay. Phương Vân không có nhận, nói ra, vừa đang làm việc, tay có chút bẩn, các ngươi mời tiến đến nói đi. Nàng không rõ ràng lắm tình huống, cũng không tiện mặt lạnh ký nhân. Đúng lúc này, Hứa Di từ cửa ra vào đi ra. Hắn mặc dù tại ngủ mơ, nhưng cảm giác không gì sánh được nhạy cảm, từ hai người này ấn vang chuông cửa một khắc này là hắn biết. Đừng bảo hôm nay là bị táo bạo chi phối một ngày, coi như là không phải là, hắn đối với hai người này cũng không có bất kỳ ấn tượng tốt. Vài ngày trước tại khách sạn nhà hàng, hắn thế nhưng là chính thai nghe đến Đường Duyệt Khê gì nhỏ là làm sao nói. Tuy rằng không rõ ràng lắm các nàng làm sao tìm được đến, tìm mình làm cái gì, nhưng Hứa Di cũng không tính cùng các nàng có cái gì tiếp xúc. Không phải nói tại tu hành sao? Đường Duyệt Khê gì nhỏ nhịn không được nhíu mày nói thầm một câu. Bị nàng đại tỷ trừng mắt liếc, sau đó nhìn về phía Hứa Di nói ra, "Hứa Di ngươi mạnh khỏe, mạ muội tới chơi, là có chút việc muốn cùng ngươi nói." Hứa Di liếc nhìn Phương Vân, "Mẹ ngươi về trước phòng đi." Phương Vân sửng sốt một chút, cảm giác nhi tử tựa hồ rất không kiên nhẫn, liền người cũng không muốn hướng trong phòng mời. Nàng không nói gì, hơi hơi gật gật đầu, quay người đi trở về. Lúc này chỉ nghe thấy Hứa Di nói ra, "Ta biết rõ hai người các ngươi, cùng ngày mắng Đường Duyệt Khê mắng đến đặc biệt khó nghe chính là các ngươi đi. Ta là Đường Duyệt Khê quỷ hỏa thiếu niên, cùng các ngươi không có gì dễ nói, mời trở về đi." Hai nữ nhân nhưng thật ra là tìm đến Hứa Di tốt như thế. Hắn ở chỗ này đăng ký mua nhà, đối với hai cái thế gia nữ năng lượng mà nói muốn tra được là kiện rất sự tình đơn giản. Thậm chí bao gồm bên cạnh chính là Đường Duyệt Khê ra các nàng cũng đều rõ ràng. Bất quá hai người biết rõ Đường Duyệt Khê tính khí, không muốn đi rủi ro, tính toán trước cùng Hứa Di tiếp xúc một cái, nhìn xem có thể hay không bắt hắn cho lừa dối ở một cái trấn nhỏ thiếu niên, cho dù có rất nhiều người thưởng thức, nhưng các nàng là người nào? 300 năm thế gia quý tộc tiểu thư, bắt chẹt một cái tiểu gia hỏa còn không phải vô cùng đơn giản. Kết quả vị này vậy mà cũng không ấn lẽ thường bài. Rõ ràng lớn lên coi như lớn lên đẹp trai, vóc người này, cái này mặt, làm cho các nàng đều hai mắt tỏa sáng, kết quả mới mở miệng. Ta là quỷ hỏa thiếu niên. Đường Duyệt Khê đại cô coi như có chút thành phụ, nhìn xem Hứa Di mỉm cười nói, ngươi có thể là có chút hiểu lầm, sự tình không giống như ngươi nghĩ. Đường Duyệt Khê gì nhỏ thì là có chút không kiên nhẫn được nữa, cảm giác người này có chút không biết điều. Ở tại nơi này loại dân nghèo trong mắt cái gọi là khu nhà cấp cao liền thực cho là mình là một nhân vật. Nàng hiện tại đã có điểm hối hận tới đây rồi. Hứa Di gật gật đầu, cái này chút các ngươi nói với ta không đến, có lời gì các ngươi có thể đi cùng Đường Duyệt Khê nói, nhà nàng ngay tại bên cạnh. Ngươi có phải hay không có chút không biết phần biệt ta? Cho là mình rất giỏi vậy sao? Chúng ta chủ động đến tìm ngươi đó là cho mặt mũi ngươi, ngươi hiểu hay không một điểm căn bản lễ tiết. Đường Duyệt Khê gì nhỏ nhịn không được, trực tiếp mở phun, lão tiên nữ bản sắc lập tức bộc lộ ra đến. Cảm giác so với Hứa Di còn muốn táo bạo. Ngay cả nàng tỷ dùng sức kéo cũng không có giữ chặt. Hứa Di liếc nhìn nàng một cái, căn bản lễ tiết chính là đi tới người xa lạ ra đến nhà mắng chửi người. Liên la đối với vãn bối nhục mạ nhân gia mẫu thần. Ta không có hứng thú cùng các ngươi nói cái gì, mời rời khỏi nhà ta. Ngươi cùng cái kia tiểu đồ đê tiện thật đúng là mẹ nó là. Đường Duyệt Khê gì nhỏ tại chỗ liền nổ. Hứa Di vung cánh tay chính là một cái tát rút qua. Đổi lại bình thường hắn coi như là rất khó chịu nữ nhân này cũng không đến mức như vậy. Nhưng ở tuyệt đối thuộc tính chi phối phía dưới, nội tâm táo bạo tâm tình bị phóng đại đến không cách nào khống chế cũng không muốn khống chế tình trạng. Đánh ngươi nữa thì phải làm thế nào đây? Đùng. Một tiếng giòn vang, đem đứng ở cửa Phương Vân đều cho xem ngộng. Cút. Hứa Di nhíu mày nói ra, lại nói ti tiện một câu lão tử quất chết ngươi. Đường Duyệt Khê gì nhỏ trực tiếp đã bị đánh ngộng. Cứ việc một tát này không có dùng nhiều lực lượng, hay vẫn là làm cho nàng bảo dưỡng rất tốt trên mặt sưng đỏ một mảnh. Mở miệng sẽ phải thét lên. Hứa Di trầm giọng nói, lại mẹ nó phiền ta liền giết chết ngươi, cút. Đường Duyệt Khê đại cô lồng ngực kịch liệt lên xuống, liền khí man dọa, đại não gần như trống rỗng. Lúc này thời điểm cách đó không xa đi tới hai thiếu nữ. Đường Duyệt Khê cùng Đồng Bội Vân lẫn nhau kéo cánh tay đứng ở nơi đó. Đồng Bội Vân vẻ mặt ngộng. Đường Duyệt Khê sắc mặt bình tĩnh. Đường Duyệt Khê đại cô quay đầu nhìn lại, lập tức lớn tiếng nói, Đường Duyệt Khê nhìn xem ngươi tìm đây là cái gì bạn trai? Hắn dựa vào cái gì đánh người a? Ta tìm hạng người gì cùng ngươi có quan hệ gì? Các ngươi không có việc gì xông đến nhân gia muốn làm cái gì? Đường Duyệt Khê mặt không biểu tình đi tới. Nàng gì nhỏ giống như là tìm đến cửa khẩu đột phá, ôm đồn hướng Đường Duyệt Khê tóc, trong miệng mắng, ngươi cái này đồ đê tiện. Đùng. Lại là một cái miệng rộng hung hăng quất vào trên mặt nàng. Bất quá lần này là Đường Duyệt Khê động tay, đánh chính là mặt khác bên kia. Như vậy liền cân bằng nhiều rồi. Không phải vậy nhìn xem khó chịu. Lan. Đường Duyệt Khê nhàn nhạt nói ra. Ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh thân cô? Ta muốn nói cho ba của ngươi giết chết ngươi. Từ nhỏ đến lớn sẽ không nhận qua loại này nhục nhã cùng bị khuất, Đường Duyệt Khê gì nhỏ triệt để đi rồi. Nhưng bị nàng tỷ gắt gao giữ chặt. Các nàng hai cái một điểm tu vi đều không có người bình thường, đối mặt Đường Duyệt Khê cùng Hứa Di đừng nói chiếm tiện nghi, thực cho gây nóng này thậm chí đến thiệt tỏi lớn. Nàng cũng coi như đã nhìn ra, Đường Duyệt Khê đối với Đường gia đám người kia không có chút hảo cảm. Cặp kia hoa đảo trong mắt đều là lạnh lùng. Đường Duyệt Khê, hôm nay chuyện này còn chưa xong. Đường Duyệt Khê đại cô giữ chặt muội muội, lạnh lùng nói ra. Đường Duyệt Khê lấy ra máy truyền tin, trực tiếp bấm một cái mã số, Đường Canh Thắng thanh âm từ bên kia truyền đến. Ồ, người nhà đầu kia làm sao lại nghĩ lên liên hệ ta? Nên không phải là Hứa Di tiểu tử kia cho ngươi đánh chính là đi. Liền nói ta không tại kinh thành, tiểu tử thối cả ngày tìm kiếm nhà ta tủ lạnh. Đường Duyệt Khê hai cái cô lập tức ngậm. Không phải là ta có việc tìm Thái Thúc ra. Đường Duyệt Khê nhìn xem đối diện hai người, Đường Thu Dĩnh cùng Đường Thu Sương chạy Hứa Di trong nhà nháo sự, bị ta đánh. Đường Thu Dĩnh, Đường Thu Sương. Bên kia tựa hồ có chút không có biết rõ đây đều là người nào, sau một khắc mới phản ứng tới, nói ra, ngươi đứa nhỏ này, lại tức giận cũng không thể đánh người à, cái kia dù sao cũng là thân cô của ngươi. Đường Duyệt Khê nói, các nàng mắng ta mẹ, mắng ta, mắng Hứa Di, nên đánh. A, như vậy a, vậy ngươi làm cho các nàng đi thôi, về sau đừng đến phiền người khác. Đường Canh Thắng thanh âm tựa như hai đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào hai nữ nhân này trên thân, người đều tê dại rồi. Dù thế nào lười nhắc hỏi đến thế sự, cũng không đến mức như vậy thiên bị đi. Đã nghe chưa? Về sau đừng tới nơi này phiền người khác, ta và các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Đường Duyệt Khê nói. Lúc này đại cô Đường Thu Dĩnh máy truyền tin cũng băng lên, nàng nhìn thoáng qua, mí mắt nhảy lên. Dĩ nhiên là các nàng tỷ hai phụ thân, Đường gia lão gia tử đánh tới. Cẩn thận từng ly từng tí chuyển được, cha. Người nào cho các ngươi đi Hứa Di cái kia? Còn không cút nhanh lên trở về, lúc đấy như thế nào đối với người ta? Hiện tại gặp người khởi thế bỏ chạy đi lên chủ động định bợ, các ngươi không chê mất mặt ta còn ngại mất mặt. Máy truyền tin đầu kia Đường gia lão gia tử rõ ràng mang theo rất lớn hỏa khí, quát lớn thanh âm xuyên thấu qua tai nghe chuyển tới. Chúng ta cái này trở về. Đường Thu Dĩnh kéo muội muội liền đi. Cứ việc tâm tính triệt để nổ, nhưng cũng biết mình cùng muội muội giống như trong lúc vô tình chọc tổ ong vỏ bẽ. Một mặt là Đường Duyệt Khê cái này tiểu tiện nhân một chiếc điện thoại liền có thể đánh đến Đường Canh Thắng cái kia lạnh lùng vô tình làm tổ tông chỗ đó, một phương diện khác, nàng cũng không biết ba nàng là làm sao biết chuyện này. Đồng Bội Vân đứng ở cửa ra vào, đại khí cũng không dám thở gấp một cái. Nàng cho tới hôm nay mới đột nhiên phát hiện, chính mình hai cái tốt nhất đồng bọn, vậy mà đều có như thế hung ác táo bạo một mặt. Bất quá nữ nhân kia xác thực nên đánh, nàng vừa rồi cũng đã hiểu, bị đánh chính là cùng ngày chửi ầm lên Đường Duyệt Khê con mẹ nó. Nếu không phải Đường Duyệt Khê ra tay đầy đủ nhanh, nàng cũng nhịn không được muốn động thủ kia mà. Đường Duyệt Khê tinh mâu nháy động, nhìn xem Hứa Di, thật xin lỗi nha. Ngươi không trách ta động thủ đánh người là tốt rồi. Nàng nên đánh, ta đã sớm muốn đánh. Đường Duyệt Khê nhẹ nhàng nói câu, sau đó nhìn Hứa Di, bất quá lần sau còn có việc này ngươi đừng cử động tay, ta đến đánh. Chương 92. Nóng nảy Phương Tiên Sinh Đường Duyệt Khê cùng đồng đội Vân cũng không có ở chỗ này dừng lại quá lâu, rất nhanh liền cáo từ trở về. Các nàng cũng là nghe đến bên này động tĩnh mới sang đây xem một cái. Hứa Di cũng không có giữ lại, suy cho cùng tuyệt đối thuộc tính không bị khống chế, hắn cũng không muốn đem táo bạo một mặt lưu cho hai cái quan hệ bằng hữu tốt nhất. Nhìn xem Phương Vân có chút lo lắng ánh mắt, Hứa Di không có xách Đường Nhuận Dương sự tình, chỉ là đơn giản đem Đường Duyệt Khê cùng Đường ra ở giữa ân oán nói một lần. Ngay trước mẫu thân mình, hắn một mực không có giấu giếm. Biết rõ Đường Duyệt Khê đáng yêu như thế cô nương từ nhỏ cũng không nhận gia tộc chào đón, còn bị trở thành quan hệ thông gia công cụ, Phương Vân cũng rất không thoải mái. Đường Đường có thể hay không thành nàng con dâu không nói trước, ưu tú như vậy tốt cô nương, cái kia trăm năm thế gia người đều là mụ, nhìn không thấy sao. Vì vậy cứ việc vẫn còn có chút không đồng ý Hứa Di động thủ đánh người, bất quá cũng cuối cùng có thể hiểu được rồi. Trở lại Đường ra Đường Thu Dĩnh cùng Đường Thu Xương hai nữ nhân như là màu trắng đánh quả cả, người sau thậm chí gào khóc đứng lên. Đồng thời bấm Đường Nhuận Xương máy truyền tin, chỉ vào hình chiếu tới đây tứ ca chửi ầm lên. Đường Nhuận Xương mặt không thay đổi nhìn xem nàng ở đằng kia mắng nửa ngày, lại nhìn mắt cũng ở đây gạt lệ đại tỷ, cuối cùng đưa mắt nhìn sang phụ thân. Kỳ thật, đừng nhìn lao ra tử hiện tại một bộ hiểu lý lẽ bộ dáng, những năm này nhằm vào Sở Đồng cùng Đường Duyệt Khê mẹ con đủ loại kỳ thị cùng bệnh nhãn, hắn người khởi sướng. Đúng là hắn vị này phụ thân. Sở Đồng xuất thân phổ thông nhân gia, thiên phú tuy rằng vô cùng tốt, nhưng loại cô nương này tần quốc không nói còn nhiều mà, cũng căn bản không thiếu. Căn bản không vào được Đường gia loại này 300 năm thế gia mắt. Có sao nói vậy, lấy Sở Đồng tướng mạo năng lực, làm Đường Nhuận Xương ngoại thất không có người có ý kiến. Nhưng trời đưa đất đẩy thành vợ chồng hợp pháp, khiến cho Đường Nhuận Xương nguyên bản khâm định tốt quan hệ thông gia đối tượng chỉ có thể thành vì bên trong gia tộc nhận thức dưới mặt đất chính thê, điều này làm cho bao gồm lao gia tử ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy bất mãn. Bọn hắn không có biện pháp gây bức giáp đến tùy hứng trên thân Đường Nhuận Xương, chỉ có thể đem nước bẩn hướng Sở Đồng bên kia rồi, nếu không phải ngươi tâm cơ nữ câu dẫn, làm sao có thể phát sinh loại chuyện này. Cũng bởi vậy, vốn là có chút cá ướp muối lười nhác Đường Nhuận Xương bị một cước đá đến băng xương thành. Tương đương với bị này đi. Thẳng đến sau này Sở Đồng tại 525 cuộc khởi, một đường hát vang tiến mạnh, mới được cho phép tiến nhập Đường ra cửa. Dù vậy, xem thường vẫn là xem thường. Loại này tâm tình không có gì đạo lý, chỉ là địa vị cao người bản năng. Còn chân chính để cho Đường ra lão gia tử tâm tính phát sinh thay đổi là Đường ra trụ lương một trong Đường Canh Thắng, hắn thân thúc thúc. Lão thái gia công khai tỏ vẻ thưởng thức Sở Đồng, cũng thật thích Đường Duyệt Khê cái tiểu nha đầu kia. Dù vậy, Đường ra lão gia tử cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, không hề quá nhiều can thiệp. Trước kia lão gia tử mắng đến thế nhưng là không thể so với Đường Thu Xương nhẹ. Nếu như không phải là Đường Nhuận Xương cầu Sở Đồng, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè một chuyến đều không mang đến. Mặc dù gọi đến, cũng liền tới đây lạnh lùng mạc nhìn một cái, cũng sẽ không ở tại nơi này bên cạnh. Đường Thu Xương còn tại đằng kia lại nhảy mắng chửi, liền Đường Nhuận Xương mang Sở Đồng, mang đến nhiều nhất sau cùng hung chính là Đường Duyệt Khê cùng Hứa Di. Nàng hiện tại trên mặt xương đỏ còn không có tiêu tan đây. Đường Nhuận Xương thủy chung lặng lặng nhìn xem phụ thân, cũng không nói chuyện. Lão gia tử cuối cùng mở miệng, các ngươi không phải là tu hành giả, tùy tiện đến nhà quay rối bốn cũng không đúng, chuyện này cứ như vậy đi. Đường Thu Xương mắt nước mắt lưng tròng nhìn xem phụ thân, cha, ta bị hai cái tiểu xuất sinh cho đánh, cứ như vậy được rồi. Lão gia tử nhìn nàng một cái, cũng có chút đau lòng nhà mình tiểu nữ nhi, thở dài nói, không phải vậy còn có thể làm gì. Đường Thu Xương ngay trước tứ ca Đường Nhuận Xương trước mặt, nghiến răng nghiến lợi, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cái kia hai cái tiểu xuất sinh. Đường Nhuận Xương cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng nhàn nhạt nói ra, cái kia cả nhà ngươi đều phải chết. Nói cái gì nói nhảm. Lão gia tử tại chỗ liền nổi giận. Cha, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy Hứa Di chỉ là bị một đám đại nhân vật thưởng thức người trẻ tuổi. Đường Nhuận Xương cũng không sinh khí, vẻ mặt ôn hòa nhìn mình phụ thân, nhìn biểu lộ, tựa hồ còn thật vui vẻ. Chẳng lẽ không phải? Đường ra lão gia tử hầm hừ cao mày nói, thiên tài chúng ta thấy nhiều rồi, nửa đường chết non càng nhiều. Chúng ta đại tần chinh lệnh hắn một cái cũng không vận chuyển. Đường Nhuận Xương lắc đầu, lão nhân ngài ra đồng dạng không phải là tu hành giả, có một số việc cùng người nói không rõ, người quay đầu lại đi bái phòng một cái ta thúc ra đi, nghe một chút lối nói của hắn. Nói xong đưa mắt nhìn sang Đường Thu Xương, Sở Đồng từ lúc kỳ thi đại học chấm dứt lúc ấy liền đem Hứa Di trở thành con rể xem, nàng một người có đủ hay không giết cả nhà ngươi. Lấy nàng thân phận thực làm lại có thể như thế nào đây? Ngươi là ta thân muội muội, cứ việc nhiều năm như vậy trước đến giờ không có đem ta làm ca xem, cũng không tôn trọng ta. Nhưng ta vẫn muốn đến nhắc nhở ngươi một câu, nhà các ngươi những cái kia sinh ý là theo Đường ra giảng buộc cùng một chỗ. Ngươi làm cái gì không quan trọng, chớ liên lụy cha. Lúc này đại tỷ Đường Thu Dĩnh đột nhiên mở miệng hỏi, Sở Đồng, có phải hay không lại tăng lên? Đường Nhuận Xương thản nhiên nói, gần nhất lại hiện ra một mảnh tinh vực, dù sao nói với các ngươi cũng không hiểu, có cơ hội đi tìm hiểu người hỏi một chút liền hiểu. Đường Thu Dĩnh thái độ mềm hóa xuống tới, nói ra, lao tứ, chúng ta mới là người một nhà, ngươi cũng không thể tuổi trò hướng ra phía ngoài mà đi. Đường Nhuận Xương nói, ta lúc nào lấy tay bắt cá a? Đây không phải hảo ý nhắc nhở các ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn vậy. Sở Đồng cũng tốt, Hứa Di cũng tốt, thậm chí bao gồm nữ nhi của ta, trong con mắt của bọn họ căn bản không có các ngươi cái này chút thế gia đệ tử. Bí cảnh còn nhiều, rất nhiều, nhân gia nghĩ muốn cái gì chính mình sẽ đi lấy. Địch nhân của bọn hắn không phải là các ngươi cũng không nên là các ngươi, nhưng nếu như các ngươi muốn đi làm chướng ngại vật, bọn hắn khẳng định không ngại một cước đá văng ra. Ta và các ngươi đồng dạng đều là người bình thường. Thực đến ngày đó, các ngươi cảm thấy ta có thể ngăn cản bọn hắn người nào? Đại gia tộc uy lực rất lớn, nhưng không có nghĩa là các ngươi uy lực cũng lớn. Đường gia lão gia tử hít sâu một cái, vẫy vẫy tay, tốt rồi, ta nói rồi, chuyện này liền như vậy rồi. Đường Duyệt Khê nếu như không đem mình làm đường gia người, như vậy tùy nàng đi thôi. Hứa Di các ngươi cũng không muốn nghĩ đến đi trả thù, lão tử nói đúng. Hôm nay cái này hai bàn tay chỉ là nhân gia đối với các ngươi cảnh cáo. Thực động thật sự các ngươi hiện tại đã chết. Người bình thường cùng tu hành giả cùng chỗ một cái thế giới lớn nhất chỗ xấu, đại khái chính là người bình thường trung quy cho là mình cũng được. Đường Thu Xương lúc này cũng không khóc rồi, nhưng ở sâu trong nội tâm như cũ tràn ngập khâm phục, người bình thường giết không được tu hành giả sao? Một quả đạn hạt nhân qua, quả ngươi cảnh giới gì, tất cả đều đến cho lão nương bên trên Tây Thiên. Nhưng nàng cũng biết, nàng không có đạn hạt nhân, có những người kia cũng sẽ không làm như vậy. Được rồi, nếu như không có chuyện gì ta liền bể bộ đi, băng xương thành một đống lớn sự tình chờ ta. Đường Nhuận Xương liếc nhìn phụ thân, sau đó tiểu lò gặp đây. Đường Thu Dĩnh nhịn không được nhìn xem lão gia tử hỏi, cha, người là làm sao biết chúng ta ở bên kia? Sư Nghiên nói cho ta biết. Sư Nghiên, Đường Nhuận Xương quan hệ thông gia đối tượng, đôi phương gia tộc chân chính nhận thức chính thê, cho Đường gia sinh nam đình thế gia nữ. Thái độ của nàng tại Đường gia tỷ bội thậm chí là lão gia tử trong mắt, thậm chí so với Đường Nhuận Xương vừa mới một phen mang theo uy hiếp lời nói trọng yếu nhiều lắm. Sư Nghiên không phải là có lẽ hận Sở Đồng, vì cái gì còn muốn giúp nàng? Đường Thu Dĩnh vẻ mặt khó hiểu. Song Vương không có ở đây một vòng, Sư Nghiên lúc đấy chơi rất che giấu, rất nhiều chuyện nàng cũng không rõ ràng lắm. Ngược lại là đại tỷ Đường Thu Dĩnh, cười khổ mà nói câu, nhân gia chưa chắc là giúp đỡ Sở Đồng, cũng có thể là tại giúp ngươi. Đường gia lão gia tử lắc đầu, thở dài một tiếng, các ngươi còn không nhìn ra được sao? Thiên đã sắp thay đổi, lần thứ hai thai biến tùy thời khả năng phát sinh, muốn Đường gia tiếp tục hưng thịnh, dựa vào là không phải là các ngươi. Hơn 7 giờ tối, Lâm Du lần thứ hai đúng giờ xuất hiện ở Phương Tiên Sinh chỗ thi đấu trên trận, làm cho nàng có chút kinh ngạc là đêm nay Phương Tiên Sinh tựa hồ cùng phía trước hoàn toàn khác nhau, ra tay trở nên nặng hơn. Hơn nữa nàng còn cảm giác nhạy cảm đến, đối phương giống như là tại cố ý khống chế, không phải vậy chỉ sẽ càng thêm hung tàn táo bạo. Tình huống như thế nào? Phía trước Phương Tiên Sinh cho nàng cảm giác là cái rất tỉnh táo, đặc biệt dễ dàng nam nhân. Lúc trước cùng Bách Hoa Quốc tu sĩ trong lúc đó chiến đấu, cái kia mở lớn phương hướng bài tú lơ khơ mặt cả đêm đều một mực không có biến qua. Đêm nay đây là thế nào? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Vẫn có người treo chọc đến hắn. Nàng không khỏi nhìn càng thêm nghiêm túc. Sau đó liền phát hiện Hứa Di sử dụng linh nhận số lần bắt đầu tăng nhiều. Cứ việc không là hướng về phía giết người, thế nhưng loại này hung hãn công kích phương thức hay vẫn là sợ hãi không ít đối thủ. Có thể sống qua tối hôm qua vòng thứ nhất gần như không có kẻ yếu. Bất quá vẫn như cũ không phải là Phương Tiên Sinh đối thủ. Hơn nữa một trận chiến này sau đó, tin tưởng đám người kia đều đối với chân thật chiến đấu có càng thêm khắc sâu nhận thức. Thời gian đi tới 8 giờ rưỡi, Phương Tiên Sinh rốt cuộc ngẫu nhiên đến Lý Mẫn Đạo. Trong chốc lát toàn bộ thi đấu trận đều sôi trào, vô số người chờ chính là giờ khắc này. Cứ việc thế giới giả tưởng sẽ không xuất hiện không có chỗ tình huống, nhưng khán đài bốn chu mật mật ma ma mấy trăm vạn người xem hay vẫn là làm cho người ta một loại mãnh liệt rung động cảm giác. Hơn nữa đây chỉ là một trong nháy mắt, nhân số còn đang không ngừng gia tăng ở giữa. Tất cả chỗ tu đại chiến viện học sinh, các giới tu hành giả, cái khác các lĩnh vực người bình thường. Phía trước không có bất kỳ tuyên truyền, nhưng trận chiến đấu này hay vẫn là không ngoài dự liệu vòng rồi. Ngay cả trong hiện thực vô số chỗ ăn chơi, các đại quán bar, video hình ảnh cũng đều hoán đổi thành trận chiến đấu này. Ca hát uống rượu lúc nào cũng có thể, Phương Tiên Sinh lại hành hạ bị thổi thượng thiên tiểu Tây Bắc, loại này tình cảnh thế nhưng là không thấy nhiều. Không chỉ Tần Quốc như thế, Bạch Hoa bên kia càng là điên cuồng. Gần như toàn dân đều tại xem trận chiến đấu này. Bất quá bọn hắn toàn dân tổng cộng cũng không có bao nhiêu người, suy cho cùng dự báo thời tiết đều là hôm nay cả nước có mưa chỗ. Lại bị thai biến hành hạ một lớp, nhân khẩu chỉ còn lại hơn 1000 vạn. Trên đài, Lý Mẫn Đạo nhìn xem khuôn mặt qua loa lại xấu xí Phương Tiên Sinh, thập phần trầm ổn mở miệng nói, lại gặp mặt. Lúc này chiến đấu bắt đầu thanh âm nhắc nhở đã vang lên. Nhưng Lý Mẫn Đạo nhìn qua cũng không có động thủ tính toán. Nhìn xem Hứa Di tiếp tục nói, vì ngày hôm nay, ta đã chờ đợi thật lâu. Vì thế ta không xa ngàn dặm, đi tới nơi này bên cạnh đọc sách, chính là vì tìm đến ngươi, đánh bại ngươi. Nộ tính, nhanh nhẹn, lực lượng, tinh thần, cảm giác, tốc độ, thính lực, thị lực các loại tổng hợp thuộc tính đã theo mỗi ngày tuyệt đối nhiều lần đổi mới tăng lên tới một cái kinh người tầm cấp. Hứa Di trước tiên cũng cảm giác được đối phương tính toán. Đối phương vậy mà tại đối với hắn sử dụng tinh thần chú thuật. Ngay trước tuyến thượng mấy trăm vạn người, tuyến phía dưới mấy lấy ước tính mặt người, nhìn như tại cùng hắn kéo báo thù tiên ôn, trên thực tế cũng tại ám đâm ý đồ dùng tinh thần chú thuật cho hắn đào hầm. Tiểu tử ngươi thật đúng là mẫu thân hắn là cá nhân mới. Hứa Di tinh thần ngay trong óc, thất thải liên hoa treo cao tại kim xanh biết song sắc thái cực đồ phía trên, nhẹ nhàng chấn động, đem Lý Mẫn Đạo đối với hắn thi triển tinh thần chú thuật toàn bộ chấn vỡ. Đồng thời thái cực đồ xoay tròn, đem cái này cố bể nát tinh thần năng lượng ầm ầm phản xạ trở về. Lý Mẫn Đạo đang nói, phất một cái phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này lập tức sợ ngây người vô số người. Cho dù là quan chiến trong đám người tu hành giả, đối mặt một màn này cũng phần lớn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Chỉ có rất ít người vẻ mặt rung động tốt ra, đây là tinh thần chiến đấu. Vâng. Lý Mẫn Đạo bước chân lảo đảo, hai tay vung đẩy, mãnh liệt bắn đầy trời châm nhỏ. Chương 93. kinh khủng tinh thần chú thuật phi đao. Không, cái kia đã là qua tiểu. Lý Mẫn Đạo bây giờ thần tượng đã từ tiểu Lý phi đao biến thành Đông Phương Bất Bại. Vừa mới tinh thần chú thuật là hắn tính toán, bây giờ cái này bay đầy trời châm mới là hắn chân chính sát chiêu. Ngâm độc, bị đại năng xuống chú thuật châm đủ có mấy trăm ai. Phàm là có trong đó một cái đâm đến trên thân Phương Tiên Sinh, đối phương lập tức cũng sẽ bị tê liệt. Không chỉ như thế, những độc chất này châm phía trên còn bị Lý gia tìm đến cao thủ đứng đầu thực hiện một loại không gì sánh được khủng bố tinh thần chú thuật. Có thể từ giả thuyết chiếu rọi đến sự thật. Vì tại chiến vong đem thứ này làm ra đến, Lý gia tài phiệt xuất động trên trăm cao thủ tiến nhập chiến vong bí cảnh tìm kiếm đủ loại độc vật, tiêu hao cực lớn nhân lực vật lực, tốn thời gian hơn một tháng mới chế tác hoàn thành. Lý Mẫn Đạo cũng thừa dịp cơ hội này, cùng cao thủ kia học tập tinh thần chú thuật phương pháp sử dụng. Vừa mới đối với Hứa Di thì triển chính là loại này. Đáng tiếc hắn cảnh giới quá thấp, không thể có hiệu quả. Lý Mẫn Đạo không nghĩ tới đối phương tinh thần lực cường đại như thế, thậm chí để cho hắn lọt vào cắn trả mà bị thương. Nhưng cái này không có gì lớn, bởi vì độc châm phía trên tinh thần chú thuật là ánh nguyệt cấp đại năng tự mình ở dưới, cùng hắn hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Chỉ cần có một quả đâm vào đối phương trên thân là đủ rồi. ONG ở vào tuyệt đối táo bạo cứng rắn khống chế ở dưới, Hứa Di buông bỏ ngày thường càng thêm am hiểu nhanh nhẹn tránh né, thúc giục linh lực tạo thành một đạo hiện ra kim sắc quang mang màn sáng, như là kim cương cháo. Đồng thời vận hành Thái Ất Liên Hoa Kinh, toàn bộ người hóa thành một cái đại long, toàn thân làn da đều bị kín một tầng màu vàng, hướng phía Lý Mẫn Đạo tiến lên. Băng. Trong tay Lý Mẫn Đạo nhiều ra một cây linh nhận trường thương, hai mắt đỏ thâm hung hăng đâm về Hứa Di. Bay đầy trời châm rơi vào màu vàng màn sáng, dồn dập rơi trên mặt đất. Loảng xoảng. Đồng dạng ngưng tụ ra xuất đao tiểu dáng linh nhận Hứa Di hung hăng cùng đối phương linh nhận trường thương đụng thẳng vào nhau. Đón lấy hắn xoáy lên đi rơi trên mặt đất rất nhiều phi châm, tại lôi đài bên trên tạo thành một đạo vòi rồng, hướng phía Lý Mẫn Đạo liền thổi tới. Lý Mẫn Đạo sợ hãi, dốc sức liều mạng thúc dục linh lực tạo thành phòng ngự màn sáng, cái này chính là bản thân hắn chế tác độc châm, không ai so với hắn rõ ràng hơn uy lực của nó. Hắn tuy rằng sớm phục dụng qua giải dược, nhưng tại lúc này, đối mặt đạo này vòi rồng, vẫn như cũ có loại da đầu phát nổ cảm giác. Những cái kia giải dược, chưa hẳn có thể giải qua được đến như vậy nhiều độc châm a. Đặc biệt là cái kia bên trên tinh thần chú thuật tương đối phiền toái, dù cho thi thuật giả có thể vì hắn hóa giải, hắn cũng không muốn nhiễm bên trên một điểm. Ai có thể nghĩ đến Phương Tiên Sinh lại hung hãn như vậy? Nhiều như vậy nhỏ như lông châu phi châm, tại linh lực bao bọc phía dưới bắn về phía đối phương, làm sao có thể một căn cũng không có bên trong? Bịch bịch bịch. Đao thương điên cuồng đối oanh. Hứa Di trong cơ thể linh lực cũng đang điên cuồng tiêu hao, nhưng loại này điên cuồng đấu pháp cho hắn một loại đặc biệt thống khoái cảm giác. Ầm ầm. Linh lực ngưng tụ thành vòi rồng hung hăng đụng vào Lý Mẫn Đạo phòng ngự trên màn sáng trước mặt. Những cái kia phi châm cũng rất khó đâm vào đi. Nhưng mà chính diện trên chiến trường, Hứa Di loại này điên cuồng đấu pháp nhưng là để cho Lý Mẫn Đạo khó có thể chống đỡ. Hắn là đã tiến nhập đến luyện khí tầng 9, có thể vấn đề Hứa Di cũng đồng dạng tiến nhập đến 9 tầng rồi a. Song phương tại cảnh giới bên trên khó phân thắng bại, nhưng tổng hợp tố chất phương diện bị tuyệt đối thuộc tính ra chỉ Hứa Di hoàn toàn nghiền ép Lý Mẫn Đạo. Đến mức kinh nghiệm chiến đấu cái này khối liền càng không cần phải nói. Ném Lý Mẫn Đạo mấy con phố. Vành. Lý Mẫn Đạo trên thân phòng ngự màn sáng rốt cuộc trước Hứa Di một bước bể. Hứa Di phản ứng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thúc giục linh lực, lần thứ hai đem đi xuống mặt đất phi trầm cuốn lại, phô thiên cái địa, đổ ập xuống bắn về phía Lý Mẫn Đạo. Đồ vật đừng ném loạn, trả lại cho ngươi. A. Lý Mẫn Đạo phát ra hét thảm một tiếng. Đón lấy chính là sợ hãi đến mức tận cùng chu lên. Thân thể trong nháy mắt run rẩy co rút. Giải dược của hắn là có dùng, nhưng phi châm nhiều lắm. Mấy trăm căn phi châm, gần như có hơn phân nửa bị Hứa Di trái lại đâm tại hắn trên thân. Coi như là không có độc, vô số căn bị linh lực thúc dục phi châm đâm vào thân thể tư vị cũng tuyệt đối sẽ gọi người tan vỡ. Kinh khủng hơn chính là cái kia bên trên tinh thần chú thuật. Lý Mẫn Đạo tại chỗ liền chết ngất. Sau đó đáng sợ một màn đã xảy ra, thân thể của hắn tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến thành đen, thối giữa, hóa thành nước đặc. Trong khoảnh khắc lộ ra rậm rạp bạch cốt quả thực sợ hãi rất nhiều người. Vô luận hiện trường hay vẫn là tuyến phía dưới, vô luận Tần Quốc hay vẫn là Bách Hoa, gần như tất cả mọi người bị độc này châm độc tính cho hù đến rồi. Cho dù hệ thống trước tiên cho đánh lên một sải, nhưng Lý Mẫn Đạo thảm trạng vẫn như cũ làm người ta da đầu run lên. Hứa Di hơi hơi thở hổn hển, hắn cũng có chút bị trước mắt một màn cho hù đến. Đột nhiên phát hiện mình tâm tình tựa hồ cũng không có như vậy nóng nảy. Không đúng, phải nói là triệt để ổn lại, như là tiến nhập đến hiện giả thời gian. Cái này còn là lần đầu tiên, tại không tới nửa đêm 12 giờ thời điểm, tuyệt đối thuộc tính tác dụng biến mất. Mắt thấy Lý Mẫn Đạo giả thuyết hình tượng nhanh chóng hóa thành một bãi thi nước, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. May mắn chính mình từ vừa mới bắt đầu liền ở vào nổi giận trạng thái, không quan tâm mở ra linh lực hộ thuẫn. Phàm là bị một cây châm đâm đến, lấy Lý Mẫn Đạo âm tàn trình độ cùng đối với hắn hận ý, nói không chừng sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến hắn trong hiện thực trạng thái tinh thần. Hứa Di đã đem sự tình muốn vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà sự thật vượt xa hắn tưởng tượng. Lý Mẫn Đạo chết rồi. Theo tại chiến vong bên trong tử vong, sự thật trung kinh lớn phụ cận bộ kia xa hoa trong căn hộ truyền đến một tiếng thét lên. Lý Mẫn Đạo cái kia người trẻ tuổi xinh đẹp bảo mẫu vừa mới là trong nhà hình chiếu trên thiết bị xem so tài, theo Lý Mẫn Đạo chết ở chiến vong lôi đài bên trên, nàng trước tiên hướng vào phòng. Sau đó đã nhìn thấy không gì sánh được đáng sợ một màn. Trong hiện thực Lý Mẫn Đạo, vậy mà cùng chiến vong bên trong trạng thái đồng dạng, toàn thân bắt đầu thối rữa. Một màn này quá mức khủng bố, thế cho nên liền hắn bảo mẫu đều không thể tin được, rõ ràng là thế giới giả tưởng hãm hại, tại sao lại chiếu rọi đến trong hiện thực đến? Dưới tình huống bình thường cho dù chết tại chiến võng, nhiều nhất chỉ là tinh thần chịu trọng thương, tại sao có thể như vậy? Bảo mẫu sắp điên, lập tức liên lạc tại phía xa Bách Hoa bên kia lao giả cùng phu nhân, sau đó cho bọn hắn viễn trình phát sóng trực tiếp Lý Mẫn Đạo chết thảm toàn bộ quá trình. Bên kia hai vợ chồng tại chỗ liền hỏng mất. Cầu khẩn bên người một gã lao giả cứu người, lao giả kia cũng rất khiếp sợ, nhìn ra được giống như là ở bên kia thi pháp. Kết quả quay đầu liền nói kinh thành bên này phòng ngự pháp trận quá lợi hại, hắn tinh thần lực lượng không cách nào tiến nhập. Nguyên rủa, không cách nào giải trừ. Vì vậy đại Bách Hoa dân quốc một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, được xưng Nam bản Lâm Du Lý Mẫn Đạo liền chết như vậy. Video đầu kia lão giả cực kỳ bi thương. Vừa mới đồng dạng cũng ở đây quan sát trận đấu này, hắn tại nhi tử chết ở chiến võng một khắc này cũng đã biết rõ kết cục. Đây là tinh thần chú thuật, một loại tương đối đáng sợ tà thuật. Bên người đại năng người tại kinh thành có lẽ còn có cơ hội, nhưng ở ngoài ngàn dặm Bách Hoa, chỉ có thể nói, đây là mệnh trung chú định. Tại Lý Mẫn Đạo báo thủ trong kế hoạch, không chỉ là muốn ăn miếng trả miếng để cho Phương Tiên Sinh giống như hắn lúc trước đồng dạng tại trong hiện thực nằm 2 tháng, mà là muốn triệt để tiêu diệt cái này để cho hắn mông tu cửu nhân. Vì thế cô ý ở đằng kia chút độc châm phía trên thực hiện tương đối kinh khủng tinh thần chú thuật, có thể thông qua người tinh thần lực lượng, từ giả thuyết một đường đuổi giết đến sự thật. Tại sớm phục dụng qua giải dược dưới tình huống, cho rằng không sơ hở tí nào. Lại không nghĩ rằng đêm nay Phương Tiên Sinh đột nhiên trở nên không gì sánh được cuồng bạo, căn bản không theo lý bài. Tự cho là đặc biệt lý giải Phương Tiên Sinh phong cách chiến đấu Lý Mẫn Đạo nằm mơ đều không nghĩ tới hồi toàn phiêu cuối cùng đánh tại trên người mình. Trơ mắt nhìn xem xuất sắc nhất nhi tử tử vong là một loại như thế nào thể nghiệm. Trẻ tuổi xinh đẹp phu nhân đã ngất đi, lão giả tuy rằng cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, người coi như thanh tỉnh. Trong bóng tối liên lạc Tần Quốc kinh thành bên này thủ hạ, để cho bọn họ đến nhà giết người. Nhi tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không thể để cho hắn chết vô ích. Nhất định phải đem chuyện này rơi vào trên thân Phương Tiên Sinh, đem cái này chậu nước bẩn rội đến Tần Quốc. Vì vậy cái này bảo mẫu không thể lưu lại. Lao ra, ta phải làm sao nha? Thiếu gia hắn cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bảo mẫu chân tay luôn uống, khóc giống nói. Là Phương Tiên Sinh. Chết tiệt Tần Quốc người dùng hạ lưu thủ đoạn hại con của ta. Lao giả vẻ mặt trầm thống nói, chuẩn bị ổn định bảo mẫu. Bảo mẫu sửng sốt một chút, cái kia trương gương mặt xinh đẹp bên trên trong nháy mắt thoáng qua một tia sợ hãi. Có thể cho loại này tại phiệt gia công tử ra làm bảo mẫu, thế nào lại là phổ thông nữ nhân? Trẻ tuổi xinh đẹp chỉ là bên ngoài, bên trong càng là thông minh bất học, liền tu vi đều có luyện khí tầng 7 lưu phong cảnh giới. Thời khắc mấu chốt có thể xung làm hộ vệ, là chủ nhân ngăn cản thương chịu chết. Loại người này độ trung thành tự nhiên không cần nói nhiều. Nhưng bây giờ, nữ nhân đột nhiên ngửi được nguy hiểm khí tức, thiếu gia đây rõ ràng là hại người không thành hại chính mình, lao ra lại muốn đem nước bẩn dội đến Phương Tiên Sinh cùng Tần Quốc trên thân. Như vậy nàng đây, nàng người biết chuyện bên người cái này, còn có thể sống được đi không? Nếu như đây là đang Bách Hoa, nàng khẳng định không có bất kỳ dãy rủa chỗ trống, nhưng nơi này là Tân Quốc. Giống như nàng loại này từ nhỏ bị Lý gia bồi dưỡng cô nhi, không có gánh nặng trên người, hiện tại chạy, có lẽ tới kịp. Nàng không phải là tử sĩ, trung thành về trung thành, có thể vì thiếu gia ngăn cản tai họa, lại không muốn trở thành thận trọng bí mật vật hy sinh, chết tại chính mình nhân thủ bên trên. Thiếu gia làm cái gì, ta muốn hay không truyền tin sứ quán, hoặc là lão gia tranh thủ thời gian phái người đến, hắn phải hay không phải còn có cứu a? Nữ nhân tiến hành cuối cùng thăm dò. Lý Mẫn Đạo toàn thân huyết đục đều bị khủng bố tinh thần chú thuật cho ăn mòn hết, còn lại bộ xương cũng đang nhanh chóng hòa tan, còn cứu cái rắm. Nhưng đối với một cái trong lúc bối rối nữ nhân mà nói ra những lời này cũng rất hợp lý không phải sao? Ta đã phái người qua đi xử lý, ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đem Mẫn Đạo trả lại. Lao giả nói ra. Lao ra. Lao ra. Chuyện gì xảy ra, ta thấy thế nào không đến Lao ra hình chiếu. Lao ra. Nữ nhân nói, tiện tay dập máy truyền tin, cũng không chút do dự đem một cước đạp vỡ. A Tây. Nàng chửi ầm lên một câu. Nhanh chóng thu thập xong đồ vật, đang muốn mở cửa đi ra ngoài, chỉ nghe thấy bên ngoài trong hành lang truyền đến một hồi rất nhỏ động tĩnh. Có người đang tại sử dụng mật mã mở cửa. Nữ nhân cắn môi dưới, nhanh chóng gọi tới cực lớn cửa sổ sắt đất trước, đưa tay một kích, một cỗ linh lực ầm ầm đem cửa sổ bắn cho vỡ. Nàng thả người nhảy lên, 30 mấy tầng cao độ, người bình thường hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là tầng 7 lưu phong tu sĩ, như vậy nhảy đi xuống, cũng rất khó không bị thương. Nhưng ở nhảy ra ngoài trong nháy mắt, phía sau lưng của nàng lại nhanh chóng mở rộng hai cái mỏng như cánh ve cánh. Thúc giục linh lực, nhanh chóng bay đi. Cùng lúc đó, cửa đã bị mở ra, bốn cái võ trang đầy đủ hắc ý nhân xuống tới, lại chậm một bước. Trơ mắt nhìn xem nữ nhân thân ảnh biến mất tại trong bóng đêm. Dậm chân đấm ngực, chửi ầm lên. Sau đó cũng không có đi quản lý Mẫn Đạo di hải, được rồi, đều hóa thành nước, cũng không có di hải. Đám người kia trước tiên nhanh chóng rời đi. Đêm đó liền có một cái video tại trên internet nổ tung nổi, không chỉ internet, trong hiện thực cũng đồng dạng nhanh chóng truyền ra. Một loại thế giới giả tưởng tinh thần độc dược, vậy mà có thể hung ác đến loại trình độ này. Đem trong hiện thực nhân sinh hóa thành nước. Đừng nói Tần Quốc bên này người, ngay cả Bách Hoa quốc người bên kia đều toàn bộ bị sợ choáng váng. Có vài người đang cảm thấy nửa trước đoạn thời điểm nhịn không được mắng to Phương Tiên Sinh quá mức các độc, vậy mà sử dụng ra loại này thủ đoạn âm hiểm. Bất quá sau đó hình ảnh, để cho tất cả mắng chửi người trầm mặc, để cho Phương Tiên Sinh những cái kia người hâm mộ giận không kìm được điên cuồng phản kích. Các ngươi tiểu Tây bắt chính mình làm ra đến sự tình, video đều bày ở chỗ này, còn mẹ nó vu oan nhà của chúng ta Phương Tiên Sinh. Không biết xấu hổ chó chết, hại người không thành hại chính mình, đáng đời. Bị chết tốt, chết xinh đẹp. Hứa Di Tại nhìn đến về sau cũng bị kinh sợ một thân mồ hôi lạnh. Loại này cấp bậc tinh thần chú thuật thậm chí đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Cũng không có quản nhiều như vậy, lúc này bấm hắn chỗ nhận thức một người duy nhất ánh nguyện cấp đại lao. Thái thúc gia, người xem đến chiến vong tin tức kia sao?
Chương 94. Quan Tinh Đan lão gia tử thật đúng là thấy được. Trầm rãi trả lời, đó là một loại đặc thù tinh thần chú thuật, hẳn là ánh nguyệt cấp tinh thần hệ đại năng thủ bút, không phải là không có chúng vào ngươi trên thân, ngươi sợ cái gì? Thứ gì? Lao đem cái trán mồ hôi lạnh, hắn nói ra, tuy rằng cùng ta không có quan hệ gì, nhưng dù sao cũng phải để phòng điểm đi. Phòng ngự cái rắm, nếu như thực gặp được loại này cấp bậc tồn tại, ngươi ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Đường Canh Thắng ở bên kia nhàn nhạt nói ra, vì vậy đây, dù cho ngươi dù thế nào thông minh, cũng ngàn vạn không muốn đem người khác cũng làm kẻ đần, kế tiếp tranh tài, ngươi đừng tham gia. Cái kia độc châm ngươi tuy rằng không có chịu lên, thế nhưng trên thân đã lây dính nhân quả, nhất thời nửa khắc khó có thể tiêu tán. Nếu như đối phương lúc này thời điểm lại mời cái kia ánh nguyệt cấp đại năng tại tranh tài hiện trường nhìn chằm chằm vào ngươi, quay đầu lại có rất lớn xác suất sẽ tìm được ngươi tại trong hiện thực chân thân. Cường giả sẽ không dễ dàng vượt cảnh, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Hứa Di khỏe miệng hơi hơi run rẩy, ngươi biết là ta. Nói nhảm. Đường Canh Thắng nói, bọn hắn nhìn không ra là không biết con đường của ngươi mấy, tiểu tử ngươi không có việc gì tìm ta thỉnh giáo, thực cho là ta giả mà hồ đồ đến loại trình độ này. Ánh mắt đều mù hay sao? Hắc hắc, nghĩ không ra thái thúc gia người còn rất chịu, loại này tranh tài cũng sẽ xem. Ít kéo những thứ vô dụng kia, tóm lại kế tiếp không muốn lại tại chiến bóng lộ diện, chớ vì một điểm lợi ích đưa tính mạng. Cảm ơn thái thúc gia, ta biết được, hai ngày nữa nhìn người. Đừng, nhà ta tủ lạnh trống rỗng. Lao đầu nói xong cũng dập máy truyền tin. Tứ hợp viện ở bên trong. Trời đông giá rét tịch mệt lại ấm áp như xuân. Lao đầu lười biếng nằm ở một chương ghế nằm bên trên nhìn lên đỉnh đầu bầu trời đêm, bên cạnh để đó một bình trà. Đương nhiên, hắn tiện tay đem chén trà gẹo hướng phía bầu trời ném đi. Bành một cái nổ tung, mà tại chén trà che nổ tung khu vực, nhưng là trống rỗng, chỗ đó sáng lên một mảnh sáng chói hoa quang. Màng lớn người bình thường nhìn không thấy phủ văn sen lẫn ngang dọc. Rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu đạo đồng đứng ở một bên nhìn xem, dùng thủ thế cùng lão gia tử khoa tay múa chân hai cái. Lão đầu nhàn nhạt nói ra, so với ta muốn còn muốn không thể chờ đợi được, đối phương ý đồ thông qua cái kia tiểu tây bắt còn sót lại hận ý tập trung một chút, bị ta đuổi đi. Con đường nhỏ đồng tung khẩu khí. Lão đầu nhìn hắn một cái, ngươi ưa thích một chút. Tiểu đạo đồng dùng sức gật đầu, lại khoa tay múa chân vài cái. Lao đầu liếc mắt, thật sự, hắn thật sự cái rắm, nói cho ngươi, không có người nào so với tiểu tử này ra mặt còn dày hơn, về sau nếu như cùng ở bên cạnh hắn, ngược lại là con mẹ nó sẽ không bị thua thiệt. Tiểu đạo đồng trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Mẹ kiếp, vậy mà như thế đáng sợ. Hứa Di thông qua 525 mạng nội bộ điều tra về tinh thần chú thuật tương quan tin tức cùng tư liệu, đủ loại án lệ thấy được kêu là một cái nhìn thấy mà giật mình. Xem ra chính mình lúc trước lấy cái mã giáp, thật sự là cử chỉ sáng suốt. Không phải vậy, Diêu thị người uy hiếp đều còn không có giải quyết, lại xuất hiện một cái tinh thần hệ ánh nguyệt cấp đại lao cho hắn điểm chú ý, thật sự bị không ngừng một điểm. Chúng ta loại này nhát gan sợ phiền phức người thành thật chọc ai gây người nào. Hứa Di thì thầm một câu, đi buồn vệ sinh bọt lên tắm rửa, người cũng triệt để tỉnh táo lại. Bởi vì này cái video xuất hiện, khiến cho Bách Hoa quốc dội nước bẩn kế hoạch phá sản. Sáng sớm ngày hôm sau, Tân quốc bên này bộ ngoại giao cửa liền đối với Bách Hoa quốc đưa ra nghiêm chỉnh tương lượng, thậm chí còn đặc biệt triệu kiến Bách Hoa quốc ngoại giao đại thần. Bách Hoa quốc tự nhiên là đủ loại chống chế, công bố đây là một hồi hiểu lầm. Là vị tiên lý tiên sinh đau nhức mất ái tử phía dưới ăn nói bậy bạn. Hai nước bạn trên mạng ngay sau đó tại chiến vong bên trên nhấc lên một vòng mới mang chiến. Bách Hoa quốc toàn diện tan tác. Mặc dù hắn đám vẫn như cũ phát triển không biết xấu hổ tinh thần, đối với những cái kia rõ ràng chứng cứ làm như không thấy. Nhưng người khác không mù a. Loại này không gì sánh được các liệt âm độc hung tàn thủ đoạn đồng dạng đưa tới quốc gia khác người oán giận cùng bất an. Chiến vong vượt qua phục chiến bản thân cũng đã rất hung hiểm rồi, tinh thần một khi tao ngộ trọng thương, nhẹ thì hôn mê, nặng thì biến thành người sống đời sống thực vật. Như vậy còn không hài lòng, còn muốn triệt để hủy diệt trong hiện thực người. Đặc biệt là rất nhiều người chỉ ra Lý Mẫn Đạo bản thân căn bản không chuẩn bị loại năng lực này, nhất định phải ánh nguyện cấp đại năng ra tay mới có thể đi đến hiệu quả như vậy. Đây càng là đã dẫn phát rất nhiều người khủng hoảng cùng phẫn nộ. Đương nhiên đây hết thảy cùng Hứa Di không quan hệ rồi. Dù cho ngày thứ ba không có đánh, cái kia kinh khủng thắng trận cũng thành công lấy được khu vực quán quân. Theo 50 vạn linh thạch đến sổ sách, bắt đầu thành thành thật thật ở nhà tu luyện. Đến mức Phương Tiên Sinh lại không có đăng nhập qua. Ngay từ đầu còn có rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối, cho rằng Phương Tiên Sinh tiếp tục tham gia tranh tài tuyệt đối có cơ hội trùng kích toàn cầu trung quy quán quân. Có thể theo ánh nguyệt đại lão trong bóng tối trợ giúp Lý Mẫn Đạo chế tác tinh thần chú thuật độc châm tin tức truyền ra, mọi người rốt cuộc lý giải, Phương Tiên Sinh không tiếp tục tham gia tranh tài là rất đúng. Ngày 5 tháng 2, ngày 29 âm lịch, Hứa Di sáng sớm liền nhận đến Lâm Du gọi điện thoại tới. Hôm nay cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, thuận tiện có chút việc tìm ngươi. Hứa Di rồi mới từ ba hơn nửa tháng ra đi ra, mở bên trên đường Việt Khê cái kia chiếc từ băng xương thành vận đưa tới phi xa, một đường hướng phía Lâm Du ra tiến đến. Quen thuộc mở khóa vào nhà, phát hiện Tần Duệ Thư đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng đồ hàng len áo dệt kim hở cổ, một cái màu nâu bảy phần quần, lộ ra một đoạn trắng như tuyết bắp chân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nghe thấy tiếng mở cửa, trên mặt lộ ra vài phần kinh hỉ. Ngọt ngào hô, Hứa Di ca ca tới rồi. Du thị cầm về thật nhiều ăn ngon, nhanh đi làm. Hứa Di liếc mắt, nhìn xem nàng không nói lời nào. Tần Duệ Thư bĩu môi, từ trên thân móc ra cái bình sứ nhỏ ném tới đây. Ngươi người này thực sự thật. Có ít Hứa Di ca ca, vô dụng liền ngươi người nọ là đi. Hứa Di tiếp nhận bình sứ mở ra nghe thấy một cái này cái gì đang dược? Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm ngát trong nháy mắt chuyển đến. Lục vị địa hoàng hoàn. Tần Duệ Thư nháy động một đôi thủy nhuận mắt to, nghiêm trang nói, nhìn ngươi có chút hư nhuận, giúp ngươi bồi bổ, không cần cảm tạ.
Hứa Di, lựa ngươi á đây là quan tinh đan, có thể trong nháy mắt tăng lên một khoảng lớn tinh thần lực cùng ngộ tính đan dược, rất đắt. Tần Duệ Thư tranh công. Hứa Di không hiểu đan dược, nhưng hắn nghe nói qua thứ này giá trị, lập tức cảm thấy trong tay cái này bình sứ nhỏ có chút nóng lên. Ngẫu nhiên khách mời xuống bếp sư, làm gì đó chỉ có thể coi là lá ngon miệng, thu phí cao như vậy, có phải hay không có chút quá tối? Ta tinh thần lực cường đại dị thường, xem tinh không cần đan dược. Lần sau đổi điểm khác. Hứa Di nói ra. Ôi trao ngươi người này, không muốn còn cho ta. Tần Duệ Thư giận dữ, tuy rằng tạm thời nàng không dùng đến, nhưng cũng là khó khăn mới chịu đến. Vì thế còn bị anh của nàng tốt một phen vận hỏi, nói lao muốn tặng cho Du tỷ mới nắm bắt tới tay. Làm cái gì không muốn? Hứa Di đem bình sứ cất vào trong ngực, đi theo miệng hỏi, tỷ của ta đây. Du tỷ về nhà thân cận đi, ha ha ha. Tần Duệ Thư vẻ mặt tràn đầy nhìn có chút hả hê, vui nói. Cái gì đồ chơi? Hứa Di có chút không dám tin mà nhìn nàng. Thân cận nha, nghe nói cái nào đó tu hành tông môn tiên kiêu coi trọng Du tỷ, muốn kết hôn nàng, chỉ là cực phẩm lễ vật sẽ đưa thật nhiều. Hứa Di lập tức mặt đen, mẹ kiếp dựa vào cái gì nha? Tần Duệ Thư nhìn xem hắn, quan ngươi cái gì vậy nha? Hứa Di nói, ta đây tỷ cũng không phải thân, lại nói nếu như thực thành, ngươi liền có lợi hại tu hành tông môn tỷ phu rồi, không tốt sao? Tốt cái rắm, ai mà thèm? Nguyên bản rất vui vẻ Hứa Di lập tức có chút buồn bực. Ai, Hứa Di ca ca, ngươi sẽ không phải đối với ngươi tỷ có cái gì không an phận nghĩ đi? Tần Duệ Thư vẻ mặt bắt quái biểu lộ. Tiểu hài tử ra ra biết cái gì? Hứa Di mặt không biểu tình bắt đầu thu thập bàn điều khiển bên trên rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Trong lòng lại có chút cảm thấy kỳ quái, Lâm Du nếu như đi thân cận, còn đem hắn kêu đến làm gì? Đặc biệt cho công chúa nấu cơm. Nàng có lẽ không đến mức nhàm chán như vậy đi. Có thù lao. Cái kia không sao. Nhưng vẫn là rất phiền, không có việc gì lẫn nhau cái gì thân. Đang nghĩ ngợi, cửa đột nhiên bị mở ra, vẫn như cũng một thân tây trang màu đen Lâm Du mặt không thay đổi từ bên ngoài đi tới. Ồ, ngươi không phải là thân cận đi sao? Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Tần Duệ Thư hiếu kỳ hỏi. Cái gì thân cận? Lâm Du thanh âm lạnh lạnh, liếc nhìn tại phòng bếp bận rộn, cũng không quay đầu lại nhưng dựng thẳng lỗ hai đạo thân ảnh kia, nói ra, hoàn toàn không thể nào. Hứa Di lập tức nhẹ nhàng thở ra, thái thịt động tác đều trở nên nhu hòa vài phần. Tần Duệ Thư hỏi, ngươi không có đáp ứng, cái kia ngươi đi làm cái gì rồi hả? Không phải là, nhân ra thế nhưng là tu hành tông môn thiên kiêu nha tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải thả bọn họ bổ câu đi à nha? Tiểu hài tử ra ra biết cái gì? Lâm Du thay xong giày trực tiếp đi về phía phòng bếp. Hứa Di, ta muốn ăn điệu tam tiên. Phía trước tại trương các lão nhà nông tiểu viện hái đồ ăn sớm bị Hứa Di cầm lại ra cho ăn. Lâm Du thật sự bận quá rồi. Dù cho hiện nay giao thông cực kỳ tiện lợi, sử dụng cao cấp máy phi hành có thể căn bản thực hiện toàn cầu một giờ, nhưng nàng mỗi ngày cần phải xử lý sự tình nhiều không kể xiết. Ngẫu nhiên về nhà cũng là đến đi vội vàng. Hiện tại nơi này ra nàng hồi số lần khả năng đều không có Hứa Di đến số lần nhiều. Được rồi tỷ, Hứa Di sung sướng đáp ứng một tiếng. Đúng rồi, người tìm ta có chuyện gì vậy? Lần đầu tiên theo ta tham gia một hồi hội đàm. Lâm Du nói ra. Ta. Hứa Di có chút kinh ngạc quay đầu lại liếc nhìn Lâm Du. Vừa hay nhìn thấy trí năng kính mắt đằng sau một trong đôi mắt thoáng qua một vòng mệt mỏi. Ân, coi như căng căng kiến thức. Lâm Du đi đến Tần Duệ Thư bên cạnh, ngồi ở một người trên ghế salon. Đi đi, chỉ là ta chưa thấy qua cái gì việc đời, đến lúc đó đừng cho tỷ mất mặt là được. Hứa Di ở bên kia nói một câu. Không có chuyện gì đâu. Lâm Du có chút lười biếng tựa vào trên ghế salon, nhìn xem Tần Duệ Thư nói, ngươi hôm nay đi ra không có bị ngăn trở. Ta nói ta đến tìm ngươi, mẹ nói về sớm một chút là được. Tần Duệ Thư nói xong, dùng ánh mắt liếc trộm bên kia nấu cơm Hứa Di, lại nhìn xem Lâm Du. Ánh mắt tại giữa hai người qua lại quét mắt. Cái này tỷ tỷ sẽ không phải thực đang đùa chị em yêu nhau đi. Tốt kích thích bộ dạng. Đại niên lần đầu tiên trận kia hội đàm, kỳ thật hẳn là một hồi yến hội, yến thỉnh giống như chính là đối với Lâm Du cố ý người nọ tông môn. Vì vậy đây là muốn cầm Hứa Di đi làm bia đỡ đạn. Ngươi nhìn cái gì đấy? Lâm Du liếc mắt một cách tinh quái Tần Duệ Thư, đối với vị này tiểu công chúa nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Tỷ, lần đầu tiên dẫn hắn đi thích hợp sao? Tần Duệ Thư sử dụng tinh thần mật ngữ hỏi một câu. Cái này có cái gì không thích hợp? Lâm Du nói ra. Chương 95. Nguyên lai là tiểu tử ngươi Tần Duệ Thư mị mị ở chỗ này lăn lộn bữa cơm liền vội bằng đi. Hoàng thất công chúa dù cho vị thành niên cũng là thân bất do kỷ. Bên kia người máy tại thu thập, Hứa Di cùng Lâm Du rất vung lòng ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Trước ngươi không phải nói muốn làm trí năng nhân bản người? Lâm Du nhìn xem Hứa Di nói ra, hiện tại có thể, ta cho người đặc biệt vì ngươi mở ra một cái lối đi bí mật, tại một cái không người trong căn cứ, ngươi tùy thời có thể qua thao tác. Hứa Di gật gật đầu, cảm ơn tỷ, ngươi không nói ta đều nhanh quên chuyện này. Lâm Du nói, ngày kia trận kia hội đàm tại hoàng cung cử hành, chúng ta đều đã làm tốt đàm phán thất bại tính toán, mang ngươi qua, chủ yếu là cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính tu hành giới là dạng gì. Hứa Di nhìn xem nàng nói, có cái gì là cần ta làm? Lâm Du nói, nếu có cần thiết, thời khắc mấu chốt ra tay đánh người, đánh cho đến chết. Hứa Di hơi ngẩn ra, nghĩ đến những cái kiêu ngạo tông môn đệ tử, hơi hơi gật gật đầu. Lâm Du nhìn xem hắn nói, lần này hội đàm đối tượng là hai cỗ thế lực, trước mắt đã kết thành đồng minh, trong đó một cỗ phía trước đánh vào qua chúng ta biên thủy một tòa trọng trấn, giết rất nhiều quân coi giữ. Hứa Di lập tức nhíu mày, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Lâm Du nói, những cái kia tu hành tông môn tại thai biến trước phần lớn cũng đã rất mạnh, quân coi giữ đánh không lại bọn hắn cũng bình thường. Bất quá chúng ta cũng không phải là một điểm thủ đoạn đều không có, chúng ta dẫn bọn hắn nhìn thứ loại cây nấm. Chiến lược đạn hạt nhân trong nháy mắt hủy diệt một cái tiểu bí cảnh. Bọn hắn liền bắt đầu muốn đàm phán.
Tiểu Thất nói thân cận, bất quá là bên kia dùng để ác tâm người một cái cử động. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Cuối cùng câu này nói xong Lâm Du mình cũng sửng sốt một chút, dựa vào tính tình của nàng, chắc có lẽ sẽ không giải thích chuyện này. Có thể là xem thối đệ đệ lúc ấy đối với chuyện này có chút không mấy vui vẻ, gần sang năm mới. Giải thích một câu cũng rất hợp lý đúng không? Tiểu Thất. Hứa Di sửng sốt một chút, kịp phản ứng nói là Tần Duệ Thư, Lục Ca muội muội dĩ nhiên liền là Tiểu Thất. Lâm Du tiếp tục nói, chúng ta những cái kia công nghệ cao vũ khí không phải là ăn chay, bọn hắn muốn cường công là si tâm vọng tưởng. Bất quá người lĩnh vực chúng ta cũng xác thực không có ưu thế. Tựa như lần này hội đàm, dựa theo bọn hắn đưa ra điều kiện chúng ta không có khả năng đáp ứng, nhưng coi như là làm dối, cũng không phải là ai cũng có thể. Lâm Du nhìn xem Hứa Di, thanh âm thoáng nhu hòa vài phần, bắt đầu ta cùng lão sư không đồng ý cho ngươi đi. Suy cho cùng cái này không phải là cái gì chuyện tốt. Lần thứ hai thai biến tùy thời khả năng phát sinh. Ngươi bây giờ cần nhất chính là vùi đầu tu hành. Bất quá Hoàng Thất cầm một bộ kinh văn đi ra, ta xem phía dưới rất thích hợp ngươi, liền nói trưng cầu phía dưới ý kiến của ngươi. Có đánh hay không đến lúc đó chính ngươi làm quyết định. Lời này nếu như người khác nói ta có lẽ sẽ cân nhắc cùng do dự, bất quá tỷ tỷ ngươi tới nói với ta, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hứa Di nghiêm túc nói ra, hơn nữa có thể vì nước xuất chiến, cũng là vinh hạnh của ta. Lâm Du trong con ngươi thoáng qua một vòng tán thưởng. Nàng chính là cái điển hình công việc điên cuồng cùng tu luyện điên cuồng tại nàng trong mắt, ra sức vì nước đạo lý hiển nhiên, quốc gia vinh dự cao hơn hết thảy. Vì thế nàng có thể không chút do dự hy sinh tính mạng của mình. Thế nhưng Hứa Di không giống vậy. Hắn xuất thân phổ thông, lại là trong nhà con trai độc nhất, không có đạo lý để cho hắn đối mặt loại này vinh quang nhưng chuyện nguy hiểm. Có thể cái đề nghị này là Đường Canh Thăng nói ra. Hắn nói xem qua những cái kia cổ giáo hoàng cửa đệ tử về sau, kinh thành người trẻ tuổi ở giữa không ai so với Hứa Di thích hợp hơn làm chuyện này. Đại tân sinh tu hành giả, không người đưa ra phải. Đây chính là ánh nguyệt cấp đại lão bình phẩm. Quả thực cao đến có chút không hợp thói thường. Tại chỗ liền sợ ngây người một đám người, bao gồm tự nhận là đối với Hứa Di thập phần lý giải Lâm Du. Hơn nữa nàng cũng rất muốn hung hăng cho đối phương một bài học. Điển hình cho mặt không muốn, giết nhiều như vậy tần quốc người, bây giờ lại tới cường thế áp bách đàm phán. Coi như là bởi vì một chút nguyên nhân tạm thời không có biện pháp lật bản, cũng không thể từ của bọn hắn kiêu ngạo như vậy xuống dưới. Cái kia thiên kinh văn ta đã sớm cho ngươi muốn đi qua, coi như là quay đầu lại không lên trận, cũng trước xem mấy ngày học được lại nói. Lâm Du nói xong, từ chữ vật trong không gian lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra về sau, bên trong hơn 10 mảnh bảo tồn hoàn hảo thẻ tre. Hứa Di hơi ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng dâng lên vài phần cảm động. Không lên trận cũng cho ta xem. Làm cái gì không cho, có vài người chính là cổ hủ, nếu như thích hợp ngươi, vì cái gì không thể học. Bất quá ngươi nếu như không lên trận, quay đầu lại nhiều nhất chụp một cái, nguyên bản còn phải trả lại. Lâm Du đem cái này tiên kinh văn đẩy tới Hứa Di trước mặt, nhàn nhạt nói ra, phương pháp này vì tinh thần hệ công pháp, tên là Hồng Mông Tử Tiêu, có thể thúc giục tinh thần lực lượng nghị thái đủ loại thần thông tiến hành công kích. Nó là cùng Thái Ất Liên Hoa Kinh đồng thời khai quật đồ vật, nhưng một mực bảo tồn tại hoàng thất, chưa bao giờ đối ngoại mở ra qua. Chưa bao giờ đối ngoại mở ra, liền có nghĩa là cái này thiên kinh văn tại đại nhân vật trong mắt là so với Thái Ất Liên Hoa Kinh cao hơn cấp đồ vật. Khan hiếm mà lại chân quý. Hứa Di không có dùng tay đụng vào cái này chút thẻ tre, mà là trong nháy mắt tinh thần lực lượng trào lên mà ra, hướng phía cái này chút thẻ tre bao trùm qua. Cái này chút phẩm tướng hoàn hảo thẻ tre bắt đầu phát ra yếu ớt hào quang. Cổ xưa văn tự xuất hiện ở Hứa Di tinh thần trong thức hải, cùng cái kia đóa thất thải liên hoa, cùng phía dưới kim xanh biết thái cực đồ tinh thần hải cùng theo cộng hưởng. Sau một khắc, một đóa cực kỳ diễm lệ đóa hoa tại Lâm Du trước mặt tỏa ra. Lâm Du có chút giật mình mà nhìn Hứa Di. Có lẽ là bởi vì bị khai mạch mới bước vào tu hành đường, sự thật tu hành thời gian vẫn chưa tới một năm. Dù cho Hứa Di cầm giữ sẽ vượt qua thiên phú của nàng, nàng cũng chung quy vô thức đem Hứa Di trở thành tu hành lĩnh vực tân thủ. Có thể theo Hứa Di dùng tinh thần lực bộ hiện ra một đóa không gì sánh được chân thật xinh đẹp hoa hồng, nàng rốt cuộc ý thức được, cái này không có liên hệ máu mủ đệ đệ vô luận tại cái gì phương diện bên trên, đều là cùng nàng đồng dạng. Không, hẳn là vượt qua nàng đỉnh cấp thiên tài, hay vẫn là cái loại này tương đối hiếm thấy tinh thần hệ tu sĩ. Thích không? Hứa Di chậm rãi mở mắt ra, cười hỏi. Lâm Du trước mắt nguyên bản chỉ có một cánh hoa hồng bắt đầu tăng nhiều, trong nháy mắt biến thành một đốm, chừng hơn 10 cánh. Trên mặt cánh hoa thậm chí còn ngưng tụ bóng ánh giọt nước, nhìn qua không gì sánh được mới lạ. Lâm Du sắc mặt ửng đỏ, có chút im lặng mà nhìn Hứa Di, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng ngươi tiễn ta hoa hồng thích hợp sao? Hứa Di lẽ thẳng khí hùng mà nói, làm sao lại không thích hợp rồi hả? Tỷ tỷ đối với ta tốt như vậy, ta tiễn đưa tỷ tỷ một bó hoa tươi làm năm mới lễ vật có cái gì không thích hợp? Lâm Du không nói gì, đưa tay cẩn thận sờ đụng một cái cánh hoa, cái tia tích thủy lại trực tiếp lăn đến nàng trắng nõn như ngọc trên ngón tay. Một giây sau mới biến mất không thấy gì nữa. Nàng rất kinh ngạc, đồng thời cũng càng thêm im lặng. Ngươi học được lợi hại như vậy tinh thần pháp, chuyện thứ nhất chính là lấy ra dỗ dành nữ nhân. Hứa Di nói ra, đó là bởi vì ngươi. Lâm Du yếu ớt nhìn hắn nửa ngày, đi, cùng ta vào nhà. Hứa Di, hắn vẻ mặt vui mừng mà trừng to mắt, đồng thời lại có vài phần ngượng ngùng, không có điểm quá nhanh sao? Lâm Du lạnh lùng nói, cùng ta tiến chiến võng, mở tư mật lôi đài luận bàn một cái, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến tột cùng là cái gì chiến lược. Miễn cho ngày mai ngươi thực lên sân khấu ta còn lo lắng. Yên tâm, ta sẽ áp chế cảnh giới, ra tay cũng sẽ điểm nhẹ. Thối đệ đệ quả thực vô pháp vô thiên. Nhất định phải giáo huấn một cái. Lúc trước nhận thức nàng làm tỷ thời gian liền tấn công tinh chất 10 phần, dám cầm bạn gái loại lời này trêu chọc thăm dò. Hiện tại cũng dám tiến đưa hoa hồng rồi, bước tiếp theo là muốn làm gì? giản thực hôm nay soát tuyệt đối nhanh nhẹn thuộc tính hứa gì cũng không sợ cùng vị này tông sư tỷ tỷ đánh một trầu. Dù sao nàng cũng sẽ không thực đem mình thế nào. Thế nhưng tiến chiến võng, đây không phải là toàn bộ lộ ham sao? Bên trong cái, tỷ, ngươi hãy nghe ta nói, đánh nhau thì không cần đi hứa gì vung tay lên, trong không khí cái kia luồng không gì sánh được chân thật hoa hồng luồng trong nháy mắt biến mất, bằng không ta trò chuyện điểm khác. Ta còn thật thích đao pháp, ngươi có thể hay không sẽ giúp ta lấy bộ đỉnh cấp đao pháp? Bó hoa biến mất trong nháy mắt, Lâm Du lại không hiểu có chút thất lạc, còn có chút không hiểu sinh khí. Ta cũng không có nói, ngươi liền đem nó lấy không có. Dù thế nào, ngươi cái này từ nhỏ lẫn vào chiến vong cao thủ, chẳng lẽ còn sợ đánh nhau? Hứa Di gượng cười hai tiếng, ta không phải sợ đánh nhau, mà là sợ hù đến người. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Lâm Du cặp kia xinh đẹp thủy nhuận trong con ngươi lộ ra buồn cười chi sắc, ngươi hù đến ta. Tỷ tỷ ánh mắt thật là xinh đẹp. Vấn đề là, nụ cười chỗ sâu toàn bộ là muốn đánh ta chiến ý a. Hứa Di kiên trì nói, hôm nay quả thực có chút bất tiện, ta hay vẫn là tâm sự đi, vừa vặn ta cũng có thật nhiều trên tu hành sự tình muốn cùng tỷ tỷ thỉnh giáo. Đúng rồi, đợi chút nữa ta còn phải về nhà giúp ta mẹ làm bàn án, tỷ ngươi muốn hay không hôm nay đi nhà ta ăn bữa cơm? Mẹ của ta siêu cấp thích ngươi. Không được, ngươi ít cùng ta kéo cái khác vào nhà. Hôm nay muốn là không thể bước ra ngươi bản lĩnh thật sự, ta cũng lo lắng cho ngươi tham gia ngày kia hội đàm. Lâm Du nắm lên Hứa Di cổ tay. Đường đường nhất đại chiến viện phó viện trưởng, tần quốc trẻ tuổi nhất mỹ nữ tông sư liền như vậy không quan tâm đem Hứa Di kéo tiến gian phòng. Loảng xoảng làm một tiếng đóng cửa lại. Chỉ vào trong đó một đài cỡ lớn giả thuyết thiết bị nói ra, đây là cao cấp nhất cabin dinh dưỡng, có thể cam đoan nửa tháng không lọt gặp, hai ta đánh xong lần này, sẽ đưa ngươi một bộ. Quay đầu lại đưa vào nhà của ngươi tận thế an toàn phòng, cho ngươi có tốt hơn chiến vong thể nghiệm. Hứa Di, cái này tỷ nhìn xem lạnh lạnh đạm mạc, thực tế là thực điên a. Xem ra hôm nay không cùng nàng đánh cái này một cái, mình cũng đi không ra căn phòng này. Sớm biết như vậy sẽ không tiến hoa vung nàng, thất sách. Ai? Hứa Di thở dài, nói, đi đi, đánh liền đánh, bất quá đợi chút nữa chứng kiến ta chiến vong bộ dạng, người ngàn vạn đừng quá kinh ngạc, cũng không cho sinh khí, càng không được phép ác ý đánh ta. Lâm Du cười lạnh, sinh tức giận cái gì? Yên tâm đi, ngươi sự thật đã rất tuấn tú, coi như là ngươi tại chiến vong bên trong xoáy phía chân trời, ta cũng sẽ không kinh ngạc cùng chê cười ngươi xú mỹ. Cái kia, tỷ tỷ nơi đây có lẽ có đỉnh cấp che đậy pháp trận đi, có thể hay không bị người dò xét đến? Ngươi cái nào nhiều như vậy nói nhảm. Yên tâm, coi như là ánh nguyệt cấp đại năng cũng không có biện pháp tập trung đến ta đây. 5 phút đồng hồ phía sau, Lâm Du trợn mắt há hốc mồm xem lên trước mặt cái này trương vô cùng qua loa hào phóng mặt, có chút sinh khí, lại có điểm buồn cười, càng nhiều là rung động. Phương tiên sinh chính là ngươi. Chiến vong bên trong Lâm Du vẫn như cũ mị xuất phía chân trời, đặc biệt là nàng ở chỗ này hình tượng là ăn mặc một thân màu trắng quần áo luyện công, kéo mái tóc, da thịt thắng tuyết. Cùng ngày thường cái loại này đồ tây đen chế ngự hình tượng một trời một vực, đặc biệt tiên. Tỷ, người nói xong không tức giận. Xấu xí qua loa hảo phóng trên mặt biểu lộ xấu hổ lông mày đã mắt. Lần trước tiểu thất tới dùng cơm, nói đến Phương tiên sinh thời điểm ngươi vì cái gì không nói? Lâm Du ánh mắt nguy hiểm nhìn xem Hứa Di, ngươi có biết hay không ta tìm người tìm rất vất vả. Qua nàng thật sự chỉ đem Hứa Di trở thành một cái siêu cấp ưu tú minh nhập chi tinh tiểu học đệ. Thiên phú siêu cường, nội tính siêu cao, thông minh, thận trọng, có cái nhìn đại cục cùng năng lực lãnh đạo, da mặt dày, tâm lý nắm chắc. Mấu chốt còn là một lão lục. Thuộc về cái loại này rõ ràng có thực lực, nhưng càng ưa thích ngồi xổm bụi có âm nhân ra hỏa. Về Trương Kỳ nguyên nhân cái chết, nàng thủy chung là có hoài nghi. Trung quy cảm giác không giống như là chết ở những cái kia sát thủ trong tay. Thế nhưng loại còn không có lớn lên trời sinh hỏng loại chết thì chết rồi, quản hắn như thế nào chết. Mà Phương tiên sinh quá thành thục cay độc. Phong cách chiến đấu gọn gàng mà linh hoạt, đối với địch nhân lãnh khốc mà lại hung ác. Chính là nàng đặc biệt thưởng thức cái loại này tính cách. Vô luận như thế nào nàng đều tưởng tượng không ra, cái này hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách, Hứa Di một cái 18-19 tuổi thiếu niên là như thế nào thực hiện hoàn mỹ không chế cùng bắt chẹn. Đây không phải không có cơ hội nói sao? Hứa Di kiên trì nói xạo. Ẩn nút đến thật là đủ sâu à? Lâm Du đều bị tức điên. Nàng thật sự không nghĩ tới, một mực đau khổ tìm kiếm người, vậy mà tại bên cạnh mình. Vài ngày trước Phương tiên sinh đột nhiên lui thi đấu biến mất tại chiến võng, nàng lý giải đồng thời cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Chắc không được Hứa Di vừa rồi như vậy nhăn nhó, lại hỏi mình có hay không có che đậy phát trận. Phía trước rất nhiều không nghĩ ra sự tình, lúc này sáng tỏ thông suốt. Ta còn muốn đánh nữa hay không rồi hả? Hứa Di cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đánh, như thế nào không đánh? Tôn kính Phương tiên sinh các hạ, đợi chút nữa ngươi nếu là dám không thả bản lĩnh thật sự, không chỉ tuyến thượng đánh ngươi, lò gặp ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Du giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ánh mắt thập phần nguy hiểm. Chương 96. Cùng cảnh giới không phải là đối thủ tư mật lôi đài bên trên. Lâm Du nói được thì làm được, đem bản thân cảnh giới áp chế đến luyện khí tầng 9. Trong tay một thanh trường kiếm, tư thế hiên ngang đứng ở Hứa Di đối diện, nói ra, bắt đầu đi. Hứa Di hít sâu một cái, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén đứng lên. Phương tiên sinh trạng thái phía dưới hắn sát thực rất dứt khoát. Vùng trong tay xuất đao, trực tiếp bổ về phía đối diện Lâm Du. Ngoang. Kịch liệt kim loại va chạm nổ mạnh lập tức vang lên. Hai người thân hình đều là nhẹ nhàng nhoáng một cái. Hứa Di dưới chân cất bước, trong tay xuất đao hướng phía dưới đi cắt Lâm Du tay. Xoẹt. Lâm Du kiếm trong tay đột nhiên hào quang bùng lên, một cỗ cường đại lực lượng tùy theo truyền đến. Đồng thời duỗi ra một cái lớn chân dài, cực kỳ linh hoạt hung hăng đạp hướng Hứa Di bụng dưới. Mẹ nó, tỷ tỷ nói đến đánh nhau càng điên. Coi như là thế giới giả tưởng,
Hứa Di cũng trong nháy mắt cảm giác hạ thân siết chặt. Ỷ vào siêu cường nhanh nhẹn, thân hình hơi hơi lóe lên, trong tay xuất đao hung hăng cắt về phía Lâm Du đạp tới đây này chân.
Oeng.
Lâm Du cũng không thu chân, mà là có một tầng màn sáng, như là cái bao đầu gối, xuất hiện ở vị trí kia. Đồng thời trong tay nàng kiếm cũng xuỵ thật dài linh diễm. Loại này đấu pháp tương đối hung tàn, một chút cũng không phù hợp bí cảnh sinh tồn kinh nghiệm, nhưng không thể không nói, cái này tương đối hữu hiệu. Bình bình bình. Cực nhanh song phương giao thủ cũng đã đi đến vài chục lần, mà cái này chỉ là thăm dò. Hứa Di thân hình hướng về phía sau nhanh chóng tối lui, huy động trong tay xuất đao. Hắn vẫn như cũ một mực không có vận dụng linh lực, ỷ vào cao mẫn bắt đầu ở trên lôi đài du tẩu. "Tỷ, ngươi như vậy tiêu hao linh lực là không đúng, nếu như ngươi không thể nhanh chóng giải quyết ta, làm như ta vận dụng linh lực thời điểm ngươi liền trợn tròn mắt." Ít khoan lác, Lâm Du quần áo luyện công phía dưới mảnh khảnh vòng eo bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hai cái lớn chân dài dùng sức đạp đất, tốc độ đông nhiên tăng nhanh gấp mấy lần. Thân hình đều muốn hóa thành tàn ảnh, gần như trong chốc lát liền xuất hiện ở Hứa Di trước mặt, nhảy lên thật cao, kiếm trong tay hung hăng bổ về phía Hứa Di đỉnh đầu. "Ngươi còn dám bay lên?" Hứa Di vung đao quét ngang, chẳng những không có nhanh chóng, thuận thế khi thân tiến lên, ôm đồn hướng Lâm Du dạy. Bàn tay bộc phát ra không gì sánh kịp siêu cường linh lực, đem Lâm Du một chân nắm trong tay. "Cho ta xuống đây đi." "Băng." Lâm Du kiếm trong tay cũng chạm tại Hứa Di ngang trên đao. Không muốn cái kia nhìn như không có bất kỳ linh lực ba động xuất đao trong lúc đó dâng lên một cỗ khó có thể tưởng tượng bàng bạc năng lượng. Ngay tại đao kiếm tương giao cái kia một thoáng dâng lên mà ra. Lâm Du cánh tay tê dần, kiếm lại bị đập bay. Đồng thời bởi vì một chân bị bắt chặt, thân thể mất đi cân bằng, mắt thấy sẽ bị Hứa Di sinh sôi túm đến trong ngực. Cũng lại không có biện pháp bảo trì bình tĩnh, vận dụng một chút xíu tông sư cấp lực lượng, một cước đem Hứa Di đá băng. Thân thể trên không trung một cái xinh đẹp lộn mèo, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Thối đệ đệ ra tay đặc biệt hắc, nàng một chân đều đau đến có chút đứng không vững. Rất muốn vận dụng tông sư thực lực đánh cho hắn một trận. Bất quá cũng coi như chân chính lý giải Hứa Di chiến lực. Dựa theo linh lực của hắn cường độ đến xem, đã tiến nhập 9 tầng. Cái này không trọng yếu, chân chính để cho nội tâm của nàng tràn ngập rung động chính là ở vào cùng cảnh giới nàng, vậy mà không phải là Hứa Di đối thủ. Cứ việc nàng cũng không dùng am hiểu nhất thủ đoạn đánh, suy cho cùng đây chỉ là luật bàn, không phải đánh nhau đến chết. Nhưng vấn đề là, Hứa Di liền triệt để hết toàn lực sao? Cũng chưa chắc. Lâm Du rốt cuộc minh bạch vì cái gì đường canh thắng cái loại này ánh nguyệt cấp đại lao biết nói Hứa Di là thích hợp nhất vì nước xuất chứ người. Quả nhiên, luận nhãn lực hay vẫn là vị lao gia kia cao minh hơn chút. Hứa Di vẻ mặt ủy khuất xoa lấy lồng ngực, "Tỷ, ta bị ngươi đá đau, qua đến cho ta xoa xoa." Lâm Du ánh mắt nguy hiểm mà nhìn hắn, một điểm vận dụng tông sư lực lượng ấy nấy đều không có, hỏi, "Thực muốn ta giúp ngươi mân mê sao?" "Được rồi được rồi, ta cái nào cam lòng ủy khuất tỷ tỷ. Lại nói đây không phải là đạn, đó là yêu đồ bảo." "Lâm Du." Hứa Di nói xong không chút do dự tiểu lò gặp đây. Thực đem cái này tỷ tỷ cho chọc giận, trực tiếp vận dụng tông sư lực lượng hung hăng đánh cho hắn một trận, cho dù có tuyệt đối nhanh nhẹn sợ cũng khó thoát độc thủ, đến lúc đó cũng không có châu ngồi nói rõ lý lẽ đi. Nhìn xem biến mất Phương Tiên Sinh, Lâm Du tiện tay đem một đám rủ xuống mái tóc kẹp vào đến sau tai. Trong mắt chảy ra một vòng động lòng người nụ cười. Lo gặp về sau, nhìn xem đã đi ra, thậm chí tính toán chạy trốn Hứa Di, nàng khẽ cười nói, "Ngươi tới đây, ta không đánh ngươi." Hứa Di lắc đầu, trong lòng tự nhủ ta tin ngươi quỷ. Lâm Du chiến đấu so với hắn điên nhiều rồi. Khó có thể tưởng tượng nàng tại bật hết hỏa lực, triệt để dốc sức liều mạng thời gian trạng thái là dạng gì. Ban đầu ở con người làm ra chế tạo bí cảnh ở bên trong chém giết cương thi, đối với nàng mà nói không đáng giá nhắc tới, cùng đi đường không cẩn thận giết chết con kiến không có gì khác biệt. Kỳ thật ngươi nói rất đúng, chiến đấu chân chính không nên tùy tiện tiêu hao linh lực. Lâm Du nhìn xem hắn nói, vừa mới ta xác thực muốn đánh ngươi một hồi, kết quả ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Hứa Di, xem đi, cũng là đen tâm, cũng biết khi dễ người thành thật. Như vậy ta an tâm, ngày kia ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh là tốt rồi. Lâm Du có chút sung sướng nói, quay đầu lại ta giúp ngươi tìm đạo pháp. Hứa Di đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, tỷ, là có người hay không muốn thúc đẩy lần này hội đàm à? Có chút tạm tâm đi. Lâm Du khẽ ử, ngồi ở trên ghế salon nói, loại nhu nhược bất luận cái gì thời đại cũng sẽ không thiếu khuyết, vì bản thân tư lợi cả ngày nghĩa chính lắm liệt nói xong không thể sinh linh đổ thán nói nhảm. Nàng rất ít nói thô tục, cũng rất ít sẽ ở trước mặt người ngoài triển lộ ra như thế tính tình thật một mặt. Phía trước dù cho đem Hứa Di coi như đệ đệ, cũng thủy chung có chút bưng tỷ tỷ cái cung. Kính mắt một mang ai cũng không muốn, mặc cho ai thấy đều là một cái cấm dục hệ băng sơn nữ thần. Cho tới giờ khắc này, làm phát hiện nàng một mực thưởng thức dân gian cao thủ Phương Tiên Sinh chính là Hứa Di về sau, theo bản năng bắt đầu lấy một loại thập phần ngang hàng thái độ đi đối đãi. Cũng không phải phía trước xem nhẹ, chỉ là một loại tâm tính bên trên chuyển biến. Hứa Di nếu như không phải là Phương Tiên Sinh, lại như thế nào thiên tài, tại nàng trong mắt cũng bất quá là một cái nhân tài mới xuất hiện. Hứa Di gật gật đầu, nói ra, vì vậy kỳ thật còn có rất nhiều càng quá phận sự tình ngươi đều không có nói là đi. Nếu không ngươi nói một chút, để cho ta cừu hận giá trị cường thịnh trở lại mãnh liệt vài phần. Lâm Du phốc suy vui lên, giống như băng sơn tuyết liên đột nhiên nở rộ, đặc biệt đẹp. Nàng xem thấy Hứa Di nói ra, không cần phải, chờ ngày kia ngươi tại chỗ nhìn thấy, không cần ta cho ngươi động viên, chính mình liền sẽ biến thành cá nóc. Hứa Di, dù cho Lâm Du biểu hiện được rất nhẹ nhàng, Hứa Di cũng có thể nghĩ đến chuyện này có bao nhiêu trầm trọng. Đối phương từ bí cảnh đi ra, ngang nhiên đánh vào biên thủy thành thị, giết chết rất nhiều thành vệ quân, sau đó lại cùng Tần Quốc bên này hung hăng đánh một trận. Thằng đến trông thấy cây ngấm mới trở nên nhu thuận vài phần. Nhưng cái gọi là nhu thuận cũng bất quá là kiêng kỵ,
trong xương cốt cái loại này cao cao tại thượng cùng đối với người Tần mạng sống coi thường không có bất kỳ cải biến. Loại quan hệ này, phân minh liền là sinh tử đại thủ. Không phải vậy Lâm Du cũng không có khả năng nói với hắn đánh cho đến chết. Giết ta đồng bào, cường thế áp bách, đương nhiên muốn đánh cho đến chết. Tỷ, có muốn đi hay không nhà ta ngồi một chút? Hứa Di lần thứ hai mời nói, mẹ của ta chủ nghệ cũng không tệ. Hắn kỳ thật muốn nói trong nhà còn có sẽ lộn ngược ra sau mèo. Sợ bị đánh không dám. Lâm Du lắc đầu, ta đợi tí nữa còn có chuyện phải xử lý, ngày mai cơm tất nhiên cũng không biết có thể hay không cùng người nhà cùng một chỗ ăn, ngày kia sáng sớm ta đi tiếp ngươi. Hứa Di thấy thế cũng không có cưỡng cầu nữa, đứng dậy cáo tử. Lâm Du nói được thì làm được, tìm cái người máy dọn nhà đội ngũ, đúng hẹn đem lúc trước nói đỉnh cấp giả thuyết khoang thuyền đưa Hứa Di một cái. Về nhà đem giả thuyết khoang thuyền lắp đặt tốt về sau, cùng Phương Vân lên tiếng chào lại lần nữa trở lại gian phòng bắt đầu nghiên cứu Hồng Mông Tử Tiêu Pháp. Chớ nhìn hắn học được về sau sẽ dùng thuật pháp ngưng tụ ra một bó hoa đưa cho Lâm Du, kỳ thật cái này thiền kinh văn tương đối đáng sợ. Nó nếu như có thể làm cho tinh thần lực bộ hiện, tạo thành giống như thật như thế lại diễm lệ hoa, tự nhiên cũng có thể biến thành những bậc khác. Chỉ cần tinh thần lực đầy đủ mạnh mẽ, lúc chiến đấu 18 giống như binh khí mặc hắn lựa chọn, cái này so với đơn thuần linh lực ngưng tụ ra linh nhận cao hơn cấp nhiều lắm. Thoạt nhìn đồng dạng, uy lực lại không thể so sánh với nhau. Đồng thời còn có thể bộ hiện ra những bậc khác. Vô luận lừa gạt hay vẫn là đe dọa, đều có thể nói nhất tuyệt. Có thể hữu ích, thiết thực tình cảnh thật sự là nhiều lắm. Quay đầu lại đem tinh thần lực tu luyện tới tầng cao hơn cấp, thậm chí có thể trong nháy mắt bộ hiện ra một đám lấy giả đánh cháo phân thân. Về nhân bản ý nghĩ của mình, nói thật đã có điểm phai nhạt. Dù cho cùng hắn giống nhau như lúc, có hắn bộ phận ký ức, cũng cuối cùng là giả. Mẹ cũng đã đón nhận hắn trở thành tu hành giả, cảm giác không có gì tất yếu lấy cái người giả đi lừa gạt. Đêm nay, Hứa Di đều tại tu luyện Hồng Mông Tử Tiêu Pháp bên trong vượt qua. Ngày thứ hai, 30 Tết, trong nhà sáng sớm sẽ tới rất nhiều người, đều là mình đám kia tiểu đồng bọn cùng bọn họ cha mẹ. Cơm tất niên tại Hứa Di trong nhà ăn. Loại này náo nhiệt đối với người trẻ tuổi mà nói rất mới lạ. Không chỉ Hứa Di, cái khác đối chữ tiểu qua cũng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Đường Việt Khê ngược lại là trải qua, nhưng náo nhiệt đều là của người khác. Cô độc là của nàng. Qua nàng còn nhỏ, hàng năm bị phụ thân mang theo trở lại kinh thành đừng ra, cho dù có cái nào huynh đệ tỷ muội muốn cùng nàng chơi, cũng rất nhanh sẽ bị đại nhân lôi đi. Rõ ràng là cái phấn khắc ngọc mài đáng yêu tiểu cô nương, tại không ít người trong mắt lại như là ôn thần giống như. Có lẽ tại những người kia nhìn đến, nếu như không phải là bởi vì mẹ con các nàng tồn tại, Đường gia có thể cùng sư gia càng chặt bí mật kết hợp cùng một chỗ. Hết thảy đều do Sở Đồng. Đã biết nói không ít chuyện Phương Vân có chút yêu thương lôi kéo Đường Việt Khê tay nói chuyện. Hỏi mẹ của nàng hôm nay có thể hay không tới đây. Đường Việt Khê cười cười nói dịu dàng, qua đi những cái kia không vui sự tình, nàng một chút cũng không muốn suy nghĩ. Thập phần nhu thuận trả lời, mẹ có nhiệm vụ, gần nhất có lẽ đều về không được, khả năng phải được thưởng quấy rầy a di. Phương Vân rất đại khí nói, làm sao lại quấy rầy? Ta quá yêu mến bọn ngươi những hải tử này, không có việc gì liền tới dùng cơm. Đường Việt Khê gật gật đầu, tốt a di, đến lúc đó ta cùng Bội Vân cùng một chỗ tới đây. Đồng Bội Vân ở một bên có chút lung túng, trong lòng tự đủ làm cái gì không nên kéo lên ta nha bảo bối nhi. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra phương hướng á di đều muốn đem ngươi làm thành con dâu sao? Phương Vân liếc nhìn Đồng Bội Vân, cô nương này eo nhỏ chân dài mông lớn, trước mặt như hoa đảo, nhìn qua cũng là mãn đẻ. Nàng đối với Đường Đường tốt, có rất đại thành phần là cô nương này nhìn như xuất thân cao quý, kỳ thực có chút đáng thương. Muốn thực nói con dâu người chọn lựa, Đồng Bội Vân cùng Thẩm Thục Trinh kỳ thật cũng không tệ. Hơn nữa là quan trọng nhất hay là muốn xem nhi tử mình thích người nào. Nghĩ ngợi, nàng xem mắt bên kia cùng Tôn Ngự Phong cùng Triệu Vũ Tiêu nói chuyện phiếm nhi tử, bao nhiêu có chút đau đầu. Trong phòng nhiều như vậy xinh đẹp động lòng người cô nương, ngươi chạy tới cùng hai tên tiểu tử thúi trò chuyện vui vẻ như vậy làm cái gì? Hứa Di lúc này đang cùng Tôn Ngự Phong cùng Triệu Vũ Tiêu nghiên cứu thảo luận tu hành phương diện sự tình. Nguyên nhân gây ra là Triệu Vũ Tiêu cảm giác mình tinh thần lực có chênh lệch chút ít thấp, tại nếm thử ngự kiếm thời điểm thường xuyên thất bại, đều có chút không có lòng tin. Đặc biệt là hắn ngự còn không phải kiếm, chỉ là phi châm mà thôi. Vì vậy Hứa Di dạy hắn một chút điều khiển tinh thần lực tiểu khiếu môn. Chớ xem thường cái này một ít khiếu môn, thực tế cũng là tương đối cao thâm tinh thần tu hành pháp. Bất luận cái gì công pháp đều là tiền nhân không ngừng tổng kết hoàn thiện đi ra kỹ xảo thôi. Hứa Di trình độ dạy quá cao cấp nhất định là chưa đủ, nhưng đối với Triệu Vũ Tiêu loại này mà nói lại là hoàn toàn không có vấn đề. Triệu Vũ Tiêu sau khi nghe hiểu ra kinh sợ vì thiên nhân, quân quyết lấy Hứa Di muốn phải lấy được càng nhiều chỉ điểm. Lúc này bên kia một đám nữ sinh ở giữa đột nhiên phát ra một hồi kinh hô, tính cách đanh đá Thẩm Thục Trình càng là nhịn không được tại chỗ trách mắng âm thanh. Mẹ nó chứ, bọn này xuất sinh thật đáng chết ta. Chương 97, 2046 đang tại Đàm Tiếu bận rộn một đám người tất cả đều hơi mở ra. Nhìn về phía nữ sinh cái hướng kia, Thẩm Thục Trinh mẫu thân có chút oán trách nhìn mình nữ nhi, lớn như vậy cái nha đầu rồi, cả ngày điên điên cùng, còn nói thô tục, về sau có thể như thế nào lập gia đình ôi. Thẩm Thục Trinh nhìn xem Hứa Di chờ có người nói, có người ở dưới ban ngày ban mặt hành hung. Sau đó nàng đem màn sáng hình chiếu đi ra. Trong video hình ảnh nhìn qua có chút hỗn loạn, rất nhiều người loạn cả một đoàn, giống như là tại cãi nhau. Sau một khắc đã có người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất, thân thể run rẩy hai cái về sau liền không nhúc nhích. Xem tình cảnh tựa hồ là tại một nhà cửa hàng ở bên trong. Tiếp theo đó là một hồi tiếng la khóc, có người bổ nhào vào ngã xuống đất bất động trên thân người khóc lớn lên. Lại nhìn đánh người mấy cái, đang mặc cổ trang trường sam, vô luận nam nữ, trên đầu đều kéo búi tóc. Tu hành tông môn. Cứ việc lần thứ nhất thấy, Hứa Di vẫn như cũ có thể lập tức kết luận đám người kia thân phận.
Video nhìn qua rất hỗn loạn, cũng nghe không rõ ở trong đó người tại tranh giành lăn tăn cái gì. Chỉ có thể nhìn đến bọn này tu hành tông môn nhân sắc mặt lạnh lùng, đối với xung quanh hết thảy không thèm để ý chút nào, không có có nhâm hà tình tự ba động. Trong phòng tất cả mọi người nổi giận. Đừng bảo hôm nay là Tần Quốc trọng yếu nhất truyền thống ngày lễ, coi như là bình thường thấy có người như vậy trên đường hành hung cũng sẽ sinh ra một cô mãnh liệt tức giận. Không ai còn sao? Đám người kia là đang làm gì? Thấy thế nào đi lên không giống như là Tần Quốc tu hành giả, dám tại kinh thành như vậy trên đường hành hung. Người nọ còn giống như không chết, có người đi cấp cứu. Không chết cũng không thể như vậy, quá vô pháp vô thiên đi à nha. Cực lớn trong phòng khách, mọi người đều nghị luận. Mà đồng dạng đoán được bọn này người hành hung thân phận mấy người trẻ tuổi, tất cả đều giận không kìm được. Mẹ kiếp, đây là tu hành tông môn nhân đi. Từ chỗ nào cái bí cảnh chui ra? Vì cái gì không ai đi giết chết bọn hắn? Tôn Ngự Phong nắm đấm đến cờ rốt bang, nộ khí trùng thiên. Video đến cái này kết thúc, không đợi mọi người tìm kiếm cái khác tương quan, cái này cũng bị xóa bỏ. Mọi người càng tức giận. Ý gì, cảnh Thái Bình giả tạo sao? Triệu Vũ tiêu mắng, đám kia quan viên đều là làm ăn cái gì không biết, làm gì cái gì không được, xóa tổ nghiệp ngược lại là đệ nhất danh. Chuyện này muốn là không thể có cái thuyết pháp, ta thật sự sẽ rất thất vọng. Đồng đội Vân cũng nhịn không được nữa nàng cái kia bạo tính khí, mở miệng nói ra. Hứa Di nhìn bọn hắn một cái, nói, xóa tổ nghiệp chưa chắc là vì cảnh Thái Bình giả tạo, không muốn ảnh hưởng lớn ra ăn Tết tâm tình mà thôi, đám người kia không có kết cục tốt. Hắn cũng không rõ ràng lắm vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng rất hiển nhiên, bị đánh bay ra ngoài không phải là tu hành giả, mà là ăn Tết mang theo người nhà đi ra dạo phố người bình thường. Ai có thể nghĩ đến sẽ có loại này tai họa bất ngờ. Dưới tình huống bình thường, cho dù bọn họ là một đám chiến viện trẻ tuổi tu hành giả, đối mặt loại chuyện này cũng chỉ có thể tức giận mắng hai câu, sau đó không thể làm gì bị ảnh hưởng đến tâm tình thập phần không xong. Nhưng lúc này trong lòng Hứa Di nhưng có một đoàn lửa. Nhớ tới Lâm Du phía trước nói qua, không cần ta cho ngươi động viên, chính mình liền sẽ biến thành cá nóc. Hoàn toàn chính xác không cần động viên, ta cũng không thay đổi cá nóc. Ta hiện tại chỉ muốn mau sớm vượt qua đêm nay, dù là ngày mai soát đi ra là tuyệt đối suy yếu, lão tử cũng muốn tại đại niên lần đầu tiên làm lật các ngươi. Hảo hảo tiễn đưa cái năm mới lễ vật đi ra ngoài. Hứa Di nghĩ ngợi, thay đổi 525 nội bộ kính mắt điều tra. Quả nhiên, còn phải là 525, Phi Vũ bên kia tin tức không chỉ nhanh chóng hơn nữa còn rất tinh chuẩn, Tần Quốc cảnh nội tu hành môn phái cổ Hoàng Tông đệ tử, tại kinh thành ép cờ cửa hàng bởi vì ăn nói cùng người bình thường phát sinh tranh chấp, đệ tử ngoại môn Tôn Kiếm động thủ đả thương người. Người bị thương sinh mệnh trước mắt kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định, nhưng thương thế rất nặng, ít nhất cần chừng một tháng thời gian tĩnh dưỡng. Cùng bọn họ cùng một chỗ còn có bí cảnh phi tiên cổ dạy đệ tử, đám người kia đang là trước kia tại biên thủy thành thị phát động tập kích hung thủ. Không cần Hứa Di chính mình đi phân tích cùng phán đoán, cái này bên trên cho ra tin tức đã rất rõ ràng. Từ nhân viên cấu thành đến hành hung động cơ, rồi đến bọn hắn thái độ hiện tại cùng Tần Quốc bên này các lộ cao tầng thái độ. 525 làm việc đáng tin cậy. Sở A Di chỗ ngành cũng lợi hại. Căn cứ những tin tức này, một khi có nhiệm vụ tuyên bố, liền có thể thông qua cái này chút trực tiếp chế định kế hoạch tác chiến. Nhưng những tin tức này thuộc về cơ mật, hắn không có khả năng cùng mọi người nói. Kết hợp cái này chút, còn muốn ngày mai trận kia cùng Lâm Du cùng một chỗ tham gia hội đàm, Hứa Di trong nội tâm có chừng đến. Giết người chính là bí cảnh cổ dạy đệ tử, đàm phán đối tượng cũng là bọn hắn. Cổ Hoàng Tông cùng cái kia phi tiên cổ dạy lẫn vào cùng một chỗ lại là cái rất rõ ràng tín hiệu. Song phương trong lúc đó tất nhiên tồn tại nào đó liên hệ hoặc giao dịch. Vì vậy có thể nói chuyện gì? Đơn giản là hai thế lực lớn cùng một chỗ hướng Tần Quốc bên này tạo áp lực, dùng cái này thực hiện yêu cầu. Cứ việc những video này rất nhanh đã bị xóa hết, cứ việc Hứa Di cũng nói đám người kia không có kết cục tốt, nhưng mọi người tại đây vẫn bị ảnh hưởng đến. Thằng đến xế chiều ngồi trên rượu và thức ăn phong phú cái bàn, vẫn không có đình chỉ đối với chuyện này thảo luận. Bất quá lúc này một đám người trẻ tuổi cũng đã trước lòng đầy căm phẫn trạng thái chuyển biến làm ma quyền sát trưởng, nghiến răng nghiến lợi thể, muốn nỗ lực tu luyện, tương lai tự tay làm chết bọn này không tiếc. Điều này cũng không tính là chuyện xấu, ít nhất cho bọn hắn cung cấp hăm hở tiến lên động lực. Tụ họp sẽ kéo dài đến 9 giờ tối nhiều, mọi người mới riêng phần mình tản đi. Trong nhà chỉ còn lại Hứa Di, Đường Việt Khê cùng Đồng Bội Vân. Hai cô nương là Phương Vân lưu lại. Đặc biệt là Đường Việt Khê, nàng không muốn xem cô nương này lẻ loi trơ trọi một người về nhà ăn Tết. Hứa Di mang theo hai nàng trong sân thả pháo hoa. Bây giờ kinh thành đã không nhịn được châm ngòi pháo hoa phản ném, bởi vậy cả đêm đều pháo âm thanh liên tục, các nơi bầu trời đều năm màu chói lọi. Hay vẫn là kinh thành năm náo nhiệt. Đồng Bội Vân lôi kéo Đường Việt Khê tay, có chút cảm khái nói: "Là đây, thật xinh đẹp." Vừa mới uống hơi có chút rượu, mặt phấn ửng đỏ, Đường Duyệt Khê có chút si mê mà nhìn không ngừng nở rộ pháo hoa. Kinh thành năm mới pháo hoa nàng đương nhiên không phải lần đầu tiên thấy, nhưng không có lần đó giống như bây giờ vui vẻ. Thậm chí chữa khỏi ban ngày tông môn đệ tử đã thương người tin tức kiềm nén. Nếu có thể vĩnh viễn như vậy là tốt rồi. Nàng thì thảo khinh thường nói. Đồng Bội Vân có chút đau lòng ôm chầm nàng, dụ dỗ nói, vậy thì vĩnh viễn như vậy đi. Nói xong nhìn về phía Hứa Di, uy, ngươi cứ nói đi. Hứa Di cười nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu. An Tết, vậy thì vô cùng cao hứng qua. Ba người trong sân thả đủ rồi pháo hoa, trở lại gian phòng cùng Phương Vân cùng một chỗ thủ tế. Giữa trưa đêm tiếng chuông gõ vang một khắc này. Đồng Bội Vân đề nghị tất cả mọi người đồng ý cái năm mới nguyện vọng. Đường Việt Khê chắp tay trước ngực, lặng yên suy nghĩ, hy vọng mọi người có thể vĩnh viễn như vậy cùng một chỗ. Đồng Bội Vân cũng tại trong lòng lặng yên suy nghĩ, hy vọng sau này không tiếp tục thai biến phát sinh, hy vọng chúng ta đều có thể có cái đẹp tiền đồ tốt cùng tương lai, đều có thể hạnh phúc, nhất là Đường Đường. Hứa Di không có cầu nguyện, bởi vì 12 giờ vừa tới một khắc này,
trong đầu của hắn liền soát bước phát triển mới 5 cái thứ nhất thuộc tính. Tuyệt đối đao pháp siêu thần. Sáng sớm hôm sau, tần lịch 2046 đại niên lần đầu tiên. Một hồi đại tuyết từ nửa đêm lặng yên buông xuống, đem chọn cái kinh thành trang phục đến bao phủ trong màu trắng. Sân nhỏ dưới mặt đất có chức năng ấm khống chế hệ thống, vì vậy không có tồn tại tuyết, đẩy cửa đi ra sạch sẽ. Bên ngoài nhưng là dày đặc một tầng. Đồng đội Vân mang theo Đường Duyệt Khê đóng hai cái rất lớn người tuyết. Làm nghiên cứu nửa đêm đao pháp hứa gì đi ra thời gian, hai cái tuyết người đã bị trang phục đến nữ ở bên trong nữ khí, thậm chí mang lên trên hồng nhạt mũ quả dưa con. Không phải là, liền hai ngươi cảm tình tốt đúng không? Ta đây, ngươi ở đây. Đồng đội Vân chỉ vào Hứa Di thị giác đuôi mù khu, hai cái người tuyết vị trí trung tâm. Hứa Di đi vòng qua nhìn qua, cái mũi thiếu chút nữa không có khí lại ra. Hai cái cao cao to to khả ái đáng yêu người tuyết chính giữa, có một cái rất sống động chó. Xem ra giống như là cái nhị cát, còn le đầu lưỡi, dáng vẻ khờ khạo chân thành, ánh mắt cơ trí. Ta là cái này cậu tử. Hứa Di ánh mắt trở nên nguy hiểm đứng lên. Đồng đội Vân lập tức đắc ý cười lên ha ha, nàng cảm thấy Hứa Di để đó đường đường tốt như vậy cô nương không đuổi theo, thủy chung không chịu chủ động đi lên phía trước một bước, không phải là chó là cái gì. Đường Việt Khê lại rất nghiêm túc giải thích nói, cái này không phải là ngươi, đợi chút nữa ta làm tiếp cái lớn, cho ngươi ôm hai ta được không? Hứa Di dùng sức gật đầu, hảo hảo hảo, cái này có thể. Tốt cái đầu ngươi. Đồng đội Vân cả giận nói, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem Đường Việt Khê, ôm ngươi là được rồi, dựa vào cái gì ông ta? Tất cả mọi người là hảo bằng hữu đi. Đường Việt Khê một đôi hoa đảo mắt ngoặt thành hình trăng lưới liềm, cười đến rất vui vẻ. Đồng đội Vân trong lòng tự nhủ cô nương này đại khái là bị bệnh, nhận nguyên sinh gia đình kích thích quá lớn, nhìn đến thực sự tìm cái thời gian cùng nàng hảo hảo nói chuyện rồi. Buổi sáng 8 giờ, mấy người sau khi cơm nước xong, ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Hứa Di lần lượt cho mình người quen biết phát tin tức lẫn nhau chúc Tết. Lúc này Lâm Du rốt cuộc phát tới tin tức, đi ra đi, ta lập tức đến. Hắn liếc nhìn mẹ cùng đồng đội Vân Đường Duyệt Khê ba người, ta phải đi ra ngoài một bận. Phương Vân sửng sốt một chút, gần sang năm mới ngươi muốn đi đâu? Hứa Di nói, Lâm viện trưởng tìm ta có chút việc, buổi tối nếu như không trở lại ta sẽ sớm nói với các ngươi. Mẹ đã quyết định để cho cái này hai cô nương mấy ngày nay ở nơi này bên cạnh, tính toán buổi tối đem đồng đội Vân ba mẹ cũng hô qua đến cùng một chỗ náo nhiệt. Như thế nào lúc này thời điểm còn có việc a? Phương Vân nói thầm một câu, nhưng cũng không nói cái khác. Nhi tử liền tính cách này, sự tình gì đều không có nói, phía trước chỉ mơ hồ cùng nàng để qua, còn có một cái độ cao giữ bí mật thân phận. Yên tâm đi, ta mau chóng chấm dứt trở về. Hứa Di trong lòng tự nhủ nếu như hiện trường phát sóng trực tiếp lời nói, các ngươi đợi chút nữa liền sẽ tại trên TV chứng kiến ta. Tân Quốc chưa bao giờ là cái loại này thua thiệt tính tình, ngày hôm qua nhanh chóng xóa video đại khái tỷ lệ tựa như hắn nói như vậy, không muốn ảnh hưởng lớn ra ăn Tết. Lúc này Lâm Du máy phi hành đã chậm rãi rơi xuống Hứa Di cửa nhà, đẩy cửa xuống xe, nhìn xem từ bên trong đi ra bốn người, lạnh lạnh trên mặt thoáng qua một vòng nhàn nhạt nụ cười. Phương Hướng A Di năm mới vui vẻ, Đường Đồng Học, Đồng Đồng Học, cũng chúc các ngươi năm mới vui vẻ. Đừng nhìn Phương Vân trong phòng có chút phàn nàn, nhìn thấy Lâm Du cũng lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, Lâm viện trưởng chúc mừng năm mới. Đồng đội Vân cùng Đường Việt Khê cũng đi tới ân cần thăm hỏi. Lâm Du mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hứa Di, đi thôi. Hứa Di quay người hướng ba người phất tay một cái, mở cửa lên bộ giá. Nhìn xem phi xa nhanh chóng rời khỏi, ba người quay người trở về phòng. Hai thiếu nữ rất lại phía sau vài bước, đồng đội Vân dùng tinh thần mật ngữ nói, ngươi có cảm giác hay không Lâm viện trưởng cùng Hứa Di giống như vô cùng quen thuộc. Đường Việt Khê cười khẽ đáp lại nói, Hứa Di là nàng chiêu tiến chiến viện, lại lợi hại như vậy, không quen mới không bình thường đi. Đồng đội Vân chép miệng chật lưỡi, trong lòng tự nhủ bảo bối nhi ngươi có thể thêm chút tâm đi. Núi không đến theo ta, ta liền đi liền núi. Hắn không chủ động ngươi vẫn không thể chủ động điểm sao? Tiếp tục như vậy nữa, về sau sợ có ngươi khổ sở thời điểm. Chương 98. Đây là quốc gia vinh dự phi xa bên trên. Lâm Du không nói nhảm, rất trực tiếp cùng Hứa Di nói hôm nay tình huống cụ thể. Chuyện phát sinh ngày hôm qua tỉnh thấy được chưa? Hứa Di gật gật đầu. Sinh khí sao? Hứa Di nghiêng đầu nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Lâm Du nhàn nhạt nói ra, kỳ thật cái này không coi vào đâu, chẳng qua là cái khúc nhạc đệm thôi. Không ai quản. Hứa Di hỏi. Nếu không có ai quản liền không phải như vậy. Lâm Du thanh âm lạnh lạnh, bọn hắn muốn chọc giận đại chúng đến cho chúng ta tạo áp lực. Hứa Di có chút khó hiểu, cái này đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Như vậy sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm phẫn nộ muốn giết chết bọn hắn đi. Bọn hắn muốn chính là cái này. Tại cái thể tu đi cái này lĩnh vực, bọn hắn có đầy đủ lòng tin có thể nghiền ép chúng ta. Cho nên mới phải điên cuồng khiêu khích, để cho người trong nước phẫn nộ, tạo thành cực lớn dư luận áp lực. Bước chúng ta độc thủ, sau đó kích giết chúng ta thiên tài. Nếu chịu không được, tự nhiên sẽ cắt đất cho đi ra ngoài, cho phép bọn hắn tại Tần Quốc cảnh nội dựng lên thành trì, tạo thành trong nước quốc gia, làm hắn xuân thu đại mộng. Hứa Di cả giận nói. Lâm Du nói, vì vậy chuyện ngày hôm qua ngươi mình mà chưa, không phải là cái gì ngẫu nhiên, không giải quyết chuyện này, những chuyện tương tự chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Hôm nay nhất định là một hồi không có kết quả hội đàm, bọn hắn cũng biết. Song phương mục đích đều không tại hội đàm bản thân, mà là tại kế tiếp chiến đấu lên. Tông sư cấp ở trên chiến đấu dễ dàng xảy ra vấn đề, vậy thì khống chế tại tông sư cấp phía dưới. Đây là một hồi khí thế bên trên đọ sức, dù cho không có công khai ước định, nhưng người nào rơi xuống gió, người nào kỳ thật chính là thua. Tựa như chuyện phát sinh ngày hôm qua tỉnh, bọn hắn rõ ràng chính là muốn chọc giận chúng ta. Mà người một khi bị chọc giận, liền dễ dàng mất đi lý trí, không cách nào tiến hành phán đoán chính xác. Cả nước người bị chọc giận, trào lưu tư tưởng liền sẽ mang theo thượng vị giả.
Hứa Di nghe Lâm Du không rõ chi tiết, đẩy ra vỏ nát cho mình nói những chuyện này. Có chút cảm động, lại có chút tò mò, tỷ. Hả? Ngươi từ nhỏ ngay tại học đế vương thuật. Đừng nói mò, ta không sao học cái kia làm cái gì. Lâm Du tức giận trắng mặt nhìn mắt Hứa Di. Lời này nếu để cho trong hoàng thất người nghe đến, dù cho sẽ không nói cái gì, trong nội tâm cũng sẽ phi thường không thoải mái. Ngươi một cái quyền thần gia nữ nhi không có việc gì học cái này làm gì? Chỉ học đế vương thuật, không có học đồ long thuật sao? Chuẩn bị giết người nào nha? Đây không phải chuyện thần thoại xưa thế giới, chỉ cần một lòng tu hành, một người cũng có thể thành tiên thành thần. Đây là một cái có thể tu hành sự thật thế giới, bất luận kẻ nào cùng sự tình cũng không phải cô lập tồn tại. Coi như là ngươi dù thế nào không thích cái này chút, cũng nhất định phải minh bạch thế giới này trụ cột vận hành nguyên lý. Nếu không ngươi tu vi cao hơn, cuối cùng cũng bất quá là một cái bị cuốn mang theo không có tự chủ tư tưởng khôi lỗi. Khả năng ta và ngươi nói đồ vật có chút sâu sắc, bất quá không quan hệ, ngươi có thể chậm rãi đi cảm thụ. Nhưng sớm muộn gì nhất định phải biết rõ ràng, bởi vì liền chiến tranh cũng chỉ là chính trị kéo dài. Vô luận thần thoại hay vẫn là sự thật, đều thoát ly không được cái này cách cũ. Lâm Du kiên nhẫn giải thích cho Hứa Di. Hứa Di gật gật đầu, thật sự là hắn không rất ưa thích cái này chút phức tạp chính trị vấn đề. Nhưng hắn biết rõ Ái Quốc, dù cho Tôn Ngự Phong cái loại này thuần túy thể tu, cũng hiểu rõ là vì cái gì mà chiến. Qua hắn không phải là rất để trong lòng cái này chút, chỉ muốn có thể bước lên tu hành đường, trở thành một tên chân chính tu hành giả. Có năng lực bảo hộ mẫu thân, làm cho nàng vượt qua càng hảo sinh sống. Nhưng đi ngang qua căn cứ huấn luyện quân sự, tiến nhập 525, lại trải qua một cái học kỳ học tập về sau, Hứa Di tư tưởng cũng đang không ngừng phát sinh chuyển biến. Giống như rất nhiều chiến viện lao sư nói như vậy, dưới tình huống bình thường, người qua được 30 tuổi mới có thể chân chính thành thục đứng lên. Minh bạch mình muốn cái gì? Nhưng là các ngươi không được, các ngươi nhất định phải tại 20 tuổi liền minh bạch cái này chút. Bởi vì vì quốc gia cần các ngươi. Phi Sa rất nhanh đi tới quốc gia đại lễ đường. Trang nghiêm túc mục quốc huy tại trời xanh tuyết trắng làm nổi bật phía dưới lộ ra thần thánh trang nghiêm. Đứng sừng sững ở một bên anh hùng kỷ niệm bia trầm trọng mà lại nghiêm túc. Người là hoàn cảnh cảm giác sinh vật, tâm cảnh sẽ theo vị trí hoàn cảnh biến hóa mà phát sinh cải biến. Hứa Di lại tới đây, trong lòng liền dâng lên một cỗ phi thường cường liệt tự hào cảm giác. Kết hợp hôm nay thuộc tính tuyệt đối đao pháp siêu thần tại tinh thần trong thức hải thậm chí bộ hiện ra một đạo thân ảnh, đó là một cái phiên bản thu nhỏ hắn. Đứng ở song sắc tinh thần hải dương phía trên thất thải liên hoa phía trên, bắt đầu không ngừng suy diễn đủ loại đao pháp. Hắn hiện tại cũng không có đặc biệt tinh thâm vô thượng đao pháp, nhưng ở tuyệt đối đao thần thuộc tính gia trì phía dưới, cho dù chỉ là sau cùng bình thường bất quá bổ chém, cũng cùng qua hoàn toàn bất động. Không có một đao chặt đứt đại đạo khoa trương như vậy không hợp thói thường, nhưng mỗi một đao quý tích đều tràn ngập huyền ảo nói ý. Hứa Di từ tối hôm qua thuộc tính soát đi ra thời khắc đó lên, ngay cả liên tiếp không ngừng tại tinh thần trong thức hải điên cuồng học tập. Đây là hắn lần thứ nhất đối với soát đi ra tức thời thuộc tính như thế để trong lòng. Cùng tuyệt đối toàn năng kiến trúc sư khác biệt, có thể hay không che phòng ở không quan trọng, nhưng đao pháp có thể nâng cao một bước lời nói, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Xe dừng lại, hai người cất bước đi đến bậc thang, từ nhìn không chớp mắt vệ binh bên người tiến nhập đến chỗ này quốc gia đại lễ đường. Tiến đến trong đại sảnh, Hứa Di có chút kỳ quái, nhỏ giọng hỏi bên người Lâm Du, tỷ, không có kiểm an đấy sao? Lâm Du nói ra, bình thường có lẽ có, bất quá bên kia mãnh liệt kháng nghị, liền tạm thời cho triệt bỏ. Hứa Di vẻ mặt khó chịu thì thầm một câu, về sau muốn để cho bọn họ về sau thành thành thật thật phòng thủ quy củ của chúng ta. Suy, đại sảnh bên kia, khoảng cách bên này hơn 10 mét chỗ truyền đến một tiếng cười nhạo. Bởi vì hai người cũng không có sử dụng tinh thần mật ngữ câu thông, đối với tu hành giả mà nói hơn 10 mét khoảng cách cùng mặt đối mặt khác biệt không lớn. Hứa Di theo tiếng nhìn lại, bên kia đứng một đám người, ăn mặc trường sam, đầu kéo búi tóc, cả trai lẫn gái, ước chừng mười mấy người, cũng đang hướng hắn cái phương hướng này nhìn qua. Hứa Di một cái nhận ra cười nhạo cái vị kia, đúng là hắn tại 525 bên trong tư liệu chứng kiến cửa hàng đả thương người hung thủ, cổ hoàng tông đệ tử ngoại môn Tôn Kiếm. Tôn Kiếm nhìn về phía Lâm Du, nhàn nhạt nói ra, cái này chính là các ngươi Tần Quốc tìm đến cái gọi là cao thủ trẻ tuổi. Lâm Du không để ý hắn, loại này tiểu tạp mét, tại nàng trong mắt liền đầu ý thế hiếp người chó cũng không bằng, nhiều nhìn một cái hứng thú đều không có. Coi như là những cái kia cái gọi là cùng tông sư đối đẳng trúc cơ tu sĩ, nàng cũng lười phản ứng. Trúc cơ cùng điểm tinh không giống vậy, điểm tinh cùng điểm tinh cũng không giống nhau hình dáng. Cho tới bây giờ, gần như không ai biết rõ Lâm Du chân thật chiến lược cuối cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Du không để ý, Hứa Di càng lười để ý đến hội. Đây là đang Tần Quốc quốc gia đại lễ đường, hắn không muốn làm thất lễ cử động, không duyên cớ để cho ngoại nhân nhìn chê cười. Tôn Kiếm thấy không ai phản ứng đến hắn, thật cũng không có ở chỗ này làm ra cách cử động, chỉ là hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt cao ngạo. Cái khác cổ hoàng tông cùng phi tiên cổ dạy đệ tử cũng chỉ là thản nhiên nhìn mắt bên này liền đưa ánh mắt thu hồi đi. Phàm phu tục tử, không có gì để mắt. Dù cho nữ nhân kia sắc thực nhìn rất đẹp, bọn hắn cũng muốn duy trì bản thân cao ngạo. Nếu như không phải là biết rõ cái này, người bình thường trong thế giới ẩn nút có thể nổ nát bọn hắn tông môn lão tổ đại sát khí, bọn hắn thậm chí ngay cả xuất hiện ở nơi đây hứng thú đều không có. Quyền sinh sắc trong tay, toàn bộ bình tâm ý Lâm Du mang theo Hứa Di xuyên qua đại sảnh, đi tới phía tây một gian rất lớn trong phòng nghỉ, bên trong vô cùng rộng rãi. Chính giữa phủ lên dày đặc thảm trải sàn, bốn phía là đẹp đẽ tần thị chỗ ngồi cùng bàn trà, trên tường treo lớn đại Tần Quốc tranh sơn thủy. Lúc này đã có một số người ở chỗ này uống trà nghỉ ngơi, xem tuổi tác cũng không phải rất trẻ tuổi, hẳn là có chút thân phận đại nhân vật. Hứa Di vừa tiến đến đã nhìn thấy người quen, Luca Tần Duệ Trạch. Hắn nhìn thấy Hứa Di, lập tức lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, đứng dậy đi tới, trước cùng Lâm Du lên tiếng chào. Du tỷ. Lâm Du khẽ gật đầu,
liếc nhìn Hứa Di, nói câu các ngươi trò chuyện, liền hướng một thanh niên phương hướng đi qua. Hứa Di nhìn thoáng qua, phát hiện dĩ nhiên là Dương Hoài. Dương Hoài trông thấy hắn, hơi hơi gật gật đầu. Một thân thẳng đứng Tần Chứa Tần Duệ Trạch đi tới, vỗ nhẹ nhẹ Hứa Di cánh tay, ngươi tại sao cũng tới? Giữa hai người tuy rằng một mực có liên hệ, nhưng đều bệ bộn nhiều việc, cũng đã thời gian rất lâu không gặp mặt. Tối hôm qua nhanh nửa đêm thời điểm Tần Duệ Trạch còn phát tin tức cho Hứa Di, nói năm sau tìm cái thời gian mọi người tụ họp một cái. Hứa Di cũng không có sách chính mình muốn tham gia hôm nay hội đàm sự tình, song phương đều không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Bên này nói chuyện bất tiện, hai ta đi bên cạnh gian phòng nói. Tần Duệ Trạch không nói lời gì lôi kéo Hứa Di liền đi. Bên kia Dương Hoài nhìn xem ngồi vào bên cạnh mình muội muội, nhẹ giọng hỏi câu, hắn không có vấn đề. Lâm Du mặt không biểu tình gật đầu. Sớm đã thành thói quen muội muội bộ dạng này, lãnh đạm bộ dáng Dương Hoài cũng không thấy quái gì, nói ra, muốn thực không có vấn đề, quay đầu lại bắt hắn cho ta đến rồi, miễn cho đắc tội những người này, tương lai lọt vào trả thù. Không được. Lâm Du lời ít mà ý nhiều, rất là dứt khoát cự tuyệt ca ca. Dương Hoài khỏe miệng hơi hơi kéo ra, ngươi cùng Hoàng lão sư bận rộn như vậy, có thời gian dạy hắn. Hắn có thể tự học thành tài. Lâm Du nhàn nhạt nói ra. Sách. Tiểu tử kia thương pháp nhất lưu, tinh thần lực cũng rất mạnh, là một cái coi như không tệ nhân tài, thêm chút bồi dưỡng chính là một thành viên chiến tướng. Vì vậy hắn có chút trông mà thèm. Phía trước tại căn cứ thủ hạ đám kia binh liền chen lấn đánh báo cáo, để cho hắn đem người đào đi. Muốn là người khác hắn liền làm. Có thể đào muội muội người, bao nhiêu có chút trong nội tâm không có ngọn nguồn. Biết rõ bọn họ là huynh muội người đều đem bọn họ hai tịnh xưng vì Lâm thị song tiểu, nhưng trên thực tế hắn biết rõ muội muội có bao nhiêu khủng bố. Trước đây ít năm Lâm Du tuổi còn nhỏ, hắn cái này làm ca ca còn có thể miễn cưỡng duy trì tôn nghiêm cùng thể diện. Đợi đến lúc Lâm Du 15 tuổi về sau, hai người chiến vong đối chiến, hắn liền một lần không có thắng qua. Một lần đều không có. Có thể làm cho muội muội như vậy xem người tốt, tất nhiên có hắn không biết năng khiếu, vì vậy càng thèm. Nhưng nhìn xem cái kia trương cực đẹp lại cực lạnh mặt, suy nghĩ một chút hay vẫn là được rồi. Nó như thế nào cũng là Tần Quốc trẻ tuổi nhất tướng quân, mà không thể ném. Bên cạnh một cái rất trong căn phòng an tĩnh, Tần Duệ Trạch nghiêm túc nhìn xem Hứa Di, dù tỷ cho ngươi đến. Ngươi có biết hay không hôm nay là một hồi của gì? Hứa Di có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Ca thiện ý, mỉm cười gật gật đầu nói, biết rõ. Huynh đệ ta biết rõ ngươi rất lợi hại, có thể ngươi hôm nay đối thủ lại là một đám tông môn đi ra người. Tần Duệ Trạch nhíu mày, cho rằng Hứa Di không hiểu được lợi hại, nghiêm túc giải thích nói, có thể xuất hiện ở nơi đây tông môn đệ tử coi như là không có chút cơ, cũng sẽ không có kẻ yếu. Vì vậy ngươi không muốn dẫn đầu, hôm nay đến Tần Quốc trẻ tuổi thiên kiêu không chỉ ngươi một cái. Hứa Di cười nói, Luca, dựa theo ngươi thân phận, có lẽ hy vọng ta dễ như trở bàn tay đem bọn họ toàn bộ làm lật mới đúng. Tần Duệ Trạch vây vây tay, vô nghĩa, ngươi là huynh đệ của ta, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu thiệt, làm không tốt là muốn người chết. Hứa Di gật gật đầu, ta biết rõ, nhưng tông môn đệ tử cũng không có dài ba đầu sáu tay, bọn hắn cũng là người, không có gì phải sợ. Tần Duệ Trạch có chút bất đắc dĩ, lẽ ra lấy tính cách của ngươi, sẽ phải tận lực cất giấu mới phải. Hứa Di cười lên, đừng nói Luca thật đúng là rất nhanh giải hắn. Hôm nay không giống nhau hắn nhìn Tần Duệ Trạch, tại mang quốc gia vinh dự, ta nếu như tới. Không thể khả năng kinh sợ. Thêm càng cầu vẽ tháng, đằng sau còn có. Chương 99. Các ngươi không có tư cách nói loại lời này, Tần Duệ Trạch nhất thời không nói gì. Thân là hoàng thất đệ tử, hắn đương nhiên so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hôm nay liên quan đến quốc gia vinh dự. Nhưng nói thật, hắn càng sợ Hứa Di xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó liền tại hắn mí mắt phía dưới, trơ mắt nhìn xem yêu thích nhất cũng thích nhất tiểu huynh đệ bị người điên cuồng hành hạ, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được tại chỗ nhảy ra ngoài. Mấu chốt hắn thiên phú bình thường, nhảy ra ngoài cũng không phải là đối thủ. Cái này hắn sao mới là khó xử nhất sự tình. Muốn thật có thể đánh, hắn nhất định sẽ cái thứ nhất xông lên làm đám kia tạp chủng. Hứa Di cười nói, yên tâm đi Luca, nếu không có điểm nắm chắc, Lâm viện trưởng cũng không có khả năng yên tâm để cho ta tới. Tần Duệ Trạch biết mình là quan tâm sẽ bị loạn, suy nghĩ một chút nói ra, vậy cũng nhớ kỹ, tận lực đừng cái thứ nhất đứng ra. Hứa Di gật gật đầu, không có cự tuyệt Luca hảo ý. 9 giờ rưỡi sáng, mọi người bắt đầu vào bàn. Một chương thập phần cực lớn hình bầu dục trên bàn dài để minh bài. Hứa Di quét mắt Tần Quốc bên này, phần lớn đều là trên TV thường xuyên có thể chứng kiến tên, chủ yếu lấy Tần Quốc Bộ Ngoại giao cửa làm chủ. Đối diện minh bài là cổ Hoàng Tông cùng Phi Tiên cổ dạy. Phi Tiên còn thật là dễ nghe, cho bọn hắn đều ủng công. Hứa Di nghĩ ngợi, lúc này có tư cách lên bàn người đều còn chưa tới, bọn hắn đám người kia tất cả đều ngồi ở Tần Quốc bên này hàng sau, cũng là thành đứng hàng cái bàn. Hứa Di rất nhanh tìm đến chính mình tên, tại hàng thứ ba vị trí trung tâm. Sau khi ngồi xuống, từ cửa ra vào lần lượt tới đây một đám nam nữ trẻ tuổi. Những người này đang cảm thấy Hứa Di thời điểm rõ ràng có chút giật mình. Hứa Di cũng thế, bởi vì đại bộ phận đều là chiến viện đại học năm 2 lớn hơn 3 tuổi học trưởng, vô cùng ưu tú, rất nổi danh cái loại này. Song Phương tuy rằng chưa quen thuộc, nhưng hơn phân nửa cũng đều gặp trước mặt. Hứa Di nhận thức bọn hắn bình thường, suy cho cùng đều là đại học năm 2 lớn hơn 3 tuổi danh nhân, bọn hắn nhận thức Hứa Di là bởi vì vào trường học thời gian cái kia trường phong ba, nhưng là đều không có quá lâu chú ý qua, đều bận quá rồi. Chỉ biết là cái này tiểu học đệ có chút bản lãnh, đặc biệt là thương pháp tương đối lợi hại, tổng hợp thực lực cũng rất mạnh. Nhưng tu hành cảnh giới như thế nào mọi người cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá nếu như có thể xuất hiện ở nơi đây, hiển nhiên cũng là có bản lĩnh người, không phải vậy trường học lãnh đạo sẽ không dễ dàng mở loại này cho đùa. Một cái tên là Phạm Vui Mừng đại học năm 2 học tỷ vừa lúc ở Hứa Di bên cạnh, cất bước hai cái lớn chân dài đi tới ngồi xuống, nhìn xem Hứa Di mỉm cười nói, niên đệ chúc mừng năm mới a. Hứa Di cũng rất khách khí trả lời, Phạm Học tỷ năm mới vui vẻ. Ngươi là mới tới đây sao? Vừa rồi như thế nào không có gặp ngươi? Phạm vui mừng có chút tò mò hỏi. Hứa Di giờ mới hiểu được, Lâm Du vừa mới là trực tiếp đem hắn đưa đến khác một cái phòng, không có cùng đám người kia đánh đối mặt. Đúng, ta là cùng Lâm viện trưởng cùng đi đến. Phạm vui mừng liếc nhìn ngồi ở hàng thứ nhất vị trí trung tâm Lâm Du, có chút kinh ngạc nói, lợi hại như vậy nha. Lâm viện trưởng, đây chính là tất cả chiến viện học sinh thần tượng. Lúc này bên ngoài bắt đầu có rất nhiều người đi tới. Đầu tiên là cổ Hoàng Tông cùng Phi Tiên Cổ dạy những cái kia trẻ tuổi đệ tử, sau khi đi vào, tại nhân viên công tác hướng dẫn phía dưới riêng phần mình ngồi xuống. Chỗ ngay tại Hứa Di bọn hắn đối diện trước mặt, cách cái kia trương hình bầu dục bàn dài, song phương xa xa nhìn nhau. Có thể rất thấy rõ ràng những người này trên mặt kinh thường biểu lộ, cảm giác giống như là từ tiên giới đi tới nhân gian, tư thái cao đến không có bên cạnh. Phạm vui mừng nhìn qua đối diện hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh. Hứa Di trong lòng tự nhủ nếu như mục đích của bọn hắn là chọc giận bên này người, cái kia còn thực thành công. Cũng không biết thực lực có thể hay không xứng đôi cái kia phần cao ngạo. Lúc này không chỉ Phạm vui mừng, gần như tất cả tần quốc bên này tu sĩ trẻ tuổi, nhìn về phía bên kia biểu lộ đều rất bất thiện. Bọn hắn có lẽ không rõ lắm Sở Phi Tiên Cổ dạy đệ tử tại tần quốc thành thị giết người sự kiện, nhưng cũng biết chuyện phát sinh ngày hôm qua mà. Hắn không thể xé đối phương. Lúc này đối phương đại nhân vật rốt cuộc bắt đầu thu hoạch. Tất cả mọi người bảo trì trầm mặc, tìm đến chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Theo chủ trì trận này, hội đàm tần quốc quan ngoại giao thành viên nói đơn giản vài câu lời dạo đầu, hội đàm liền chính thức bắt đầu. Kỳ thật dựa theo lệ cũ, chủ trì hội đàm quan viên phải nói hai câu năm mới chúc phúc lời nói, nhưng lần này cũng không có. Bốn phía còn có một chút quan môi nhân viên công tác, cũng đều mặt không biểu tình yên lặng công việc. Đối diện một gã cổ hoàng tông người trước tiên mở miệng. Đây là một cái nhìn qua 30 xuất đầu thanh niên nam tử, mặc màu xanh trường sam, trên đầu kéo búi tóc, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo rất là anh tuấn. Lần này hội đàm, bên ta yêu cầu rất đơn giản, trước đây ta muốn trước sách một câu, chúng ta từ thực lực địa vị xuất phát, cùng các ngươi tiến hành trận này đàm phán. Hắn nhìn ngồi đối diện một gã tần quốc nội các thành viên, tần quốc tuy rằng có rất lợi hại vũ khí, có thể tạo thành cực lớn sát thương, thế nhưng loại vũ khí này các ngươi có thể có bao nhiêu đây? Trái lại chúng ta cổ hoàng tông cùng phi tiên cổ dạy môn hạ đệ tử rất nhiều, các ngươi tần quốc điểm tinh tông sư tại chúng ta bên này bất quá là phổ thông trúc cơ đệ tử, các ngươi ánh nguyện đại năng cũng chỉ là chúng ta kim đăng kỳ nội môn đệ tử trình độ. Chúng ta trúc cơ đệ tử vô số, các ngươi điểm tinh tông sư có bao nhiêu? Chúng ta kim đăng đệ tử trưởng lão rất nhiều, các ngươi ánh nguyện đại năng lại có mấy cái? Vì vậy ta cảm thấy đến chúng ta đưa ra yêu cầu cũng không quá phận, sớm nhất phân chia cho chúng ta tần quốc một cái tỉnh khu vực để cho chúng ta tại đó xây thành trì. Tần quốc không cho phép có bất kỳ can thiệp hành vi, càng không thể đối với chúng ta phát động công kích. Sau đó các ngươi phải đem tiên tiến nhất vũ khí bản vẽ thiết kế, vũ khí chế tạo nhân tài cùng với đủ loại tài liệu cung cấp cho chúng ta. Thứ ba, tần quốc không thể ngăn cản chúng ta tiến nhập đến các ngươi thành thị tuyển chọn nhân tài, cấp cho những người kia đầy đủ lựa chọn tự do. Thứ tư, chúng ta song phương trong lúc đó có thể mở rộng mậu dịch, cụ thể quy tắc chi tiết đến lúc đó lại kỹ càng câu thông. Để báo đáp lại, chúng ta sẽ cung cấp tương ứng bảo hộ. Các ngươi chắc hẳn cũng đều rõ ràng, có bao nhiêu bí cảnh đang tại dục dịch ngóc đầu dậy đối với các ngươi phát động công kích. Tiếp theo hai biến tùy thời khả năng đi tới. Không phải là tất cả bí cảnh đều giống chúng ta tốt như vậy nói chuyện, nguyện ý cùng các ngươi câu thông đàm phán. Thực đến khai chiến mở ra một khắc này, quần quận nước lũ phía dưới, các ngươi cả quốc gia đều đem không còn tồn tại. Ngồi ở đối diện trước mặt tần quốc nội các nhân viên thủy chung mặt không biểu tình túi đầu dùng bút trên giấy ghi chép. Viết vẽ tranh. Những người khác cũng đều là như thế. Ngồi ở hàng sau Hứa Di đám người kia tức thì không ngừng tại hít sâu. Loại trường hợp này, không ai dám cản rỡ. Nhưng tốt mẹ nó sinh khí a. Thật không thể một cái túi lớn đánh qua, thực lực ngươi tê liệt. Còn ni mã 1234, tại sao không đi chết? Đáng tiếc không được, không ai dám tại loại trường hợp này cản rỡ. Hơn nữa mọi người cũng đều minh bạch, đối phương xác thực có được lấy tương đối hùng hậu nội tình. Tựa như Lâm Du phía trước nói qua, đơn thuần so đấu cá nhân thực lực, tần quốc bên này cao thủ đúng là không người nào ra nhiều. Mà cái này, bất quá là rất nhiều có người bí cảnh bên trong chính là hai môn phái mà thôi. Nhiều năm như vậy, nhìn như ổn định lại thế giới, kỳ thật một mực mạch nước ngầm dũng động nguy cơ từ phía. Không có bí cảnh sinh linh quy mô đánh vào nhân gian, một mặt có thể là đối phương còn không chuẩn bị tốt. Một phương diện khác cũng là tần quốc thủy chung dốc sức liều mạng chống cự. Đem hỏa tiễn phóng ra căn cứ xây dựng tại bí cảnh lối vào, đồ vật bên trong dám đại quy mô giết ra đến, bên này liền dám nạp pháo. Nhưng cũng không phải là tất cả quốc gia đều như vậy vừa, có người sớm đã trong âm thầm tiến hành cấu kết. Chỉ bất quá bí cảnh quá nhiều, mỗi cái thế lực yêu cầu khác biệt, lẫn nhau chế hành phía dưới, rồi mới miễn cưỡng duy trì hiện nay ổn định. Chiến vong như thế nào đi ra? Nguyên nhân căn bản chính là viên này trên tinh cầu mấy cái đại quốc đều không cam lòng bị người như vậy xâm lấn, muốn tăng thêm tốc độ bồi dưỡng nước mình người trẻ tuổi mới. Vì tương lai tùy thời khả năng buộc phát đại chiến làm chuẩn bị. Hiện nay quốc cùng quốc trong lúc đó phân tranh, lẫn nhau so sánh càng lớn bí cảnh uy hiếp mà nói, đã xa không có thay biến lúc trước hình dáng kịch liệt, nhưng là đồng dạng tồn tại. Tựa như lệ quốc Diêu thị người, rất nhiều người cũng hoài nghi bọn hắn đã cùng bí cảnh thế lực hợp tác, thậm chí dứt khoát chính là bí cảnh bên trong đi ra người. Hiện trường bầu không khí rất kiềm nén. Lúc này đến tần quốc bên này quan viên nói chuyện. Tên điên nội các thành viên thả ra trong tay bút, tiếng nói hùng hậu, chậm rãi nói ra, các ngươi vốn là chỗ nào, liền ở nơi nào. Vì vậy đầu thứ nhất đầu thứ hai, không có bất kỳ đàm phán không gian cùng chỗ trống, chúng ta không có khả năng đáp ứng. Đừng nói tần quốc, thế giới này bất kỳ một cái nào chủ quyền quốc gia đều khó có khả năng đáp ứng loại này vô lý không hợp thói thường yêu cầu. Trên lịch sử liền phát sinh qua loại chuyện này, hảo tâm thu lưu, kết quả phản bị tàn sát. Vì vậy hai điểm này không có nói. Đến mức thứ ba điểm thứ tư là có thể nói, nhân dân của chúng ta là tự do. Bọn hắn nguyện ý đi các ngươi bí cảnh tu hành, thành vì đệ tử của các ngươi, chúng ta cũng sẽ không ác ý ngăn trở, nhưng đây cũng là có hạn độ. Đến chúng ta trước tuyển, chúng ta tuyển xong các ngươi mới có thể tuyển. Khai thông mậu dịch bên trên hợp tác, trừ đi cao tinh nhọn vũ khí bên ngoài, ngoài ra cũng có thể. Chúng ta nhân gian rất phồn hoa, có quá nhiều các ngươi bí cảnh không có đủ loại sinh hoạt tài nguyên cùng công cụ. Chỉ cần các ngươi cung cấp tương ứng giá trị tu hành tài nguyên, lẫn nhau giao dịch chúng ta không có ý kiến. Mặt khác ta nói câu để lời nói với người xa lạ. Các ngươi không có tư cách nói từ thực lực địa vị xuất phát loại lời này. Tin tưởng các ngươi cũng được chứng kiến chúng ta Tần Quốc cao tinh nhọn vũ khí. Có lẽ không cách nào hủy diệt các ngươi cái loại này siêu đại bí cảnh, cũng có thể không dễ dàng như vậy giết chết các ngươi Ánh Nguyệt, Nguyên Anh lão tổ. Thế nhưng giá thiết một nói cực lớn cộng không gian, món vũ khí vận đi vào nổ rất các ngươi tông môn cổ dạy, kích giết các ngươi rất nhiều môn nhân đệ tử là không có vấn đề gì cả. Chúng ta có đầy đủ năng lực, cũng có đầy đủ hy sinh tinh thần có thể hoàn thành loại đả kích này nhiệm vụ. Không muốn hoài nghi quyết tâm của chúng ta cùng lòng tin cùng với cao tinh nhọn vũ khí số lượng có bao nhiêu. Các ngươi muốn bấy nhiêu, chúng ta có thể sinh sản ra bao nhiêu. Cuối cùng nói thêm câu nữa, các ngươi riêng phần mình tại bí cảnh bên trong đều có được lấy diện tích thổ địa cùng vô tận tài nguyên. So sánh dưới, chúng ta viên này tinh cầu khả năng cũng không bằng các ngươi bí cảnh bên trong một khối khu vực lớn. Không có gì giá trị được các ngươi nghĩ đến. Nếu như muốn đi cái khác bí cảnh tìm kiếm tài nguyên, mượn đường nhân gian, ta tin tưởng các quốc gia đều nguyện ý phối hợp. Nhưng là muốn xâm lấn, cái này khẳng định không được. Muốn đánh liền đánh, các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, muốn đánh bao lâu chúng ta liền cùng các ngươi đánh bao lâu. Hứa Di nhìn cách đó không xa có đối với mình vị này nội các thành viên, ở sâu trong nội tâm một cỗ tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Chúng ta không kinh sợ. Đối mặt với đối phương vô lý yêu cầu cùng uy hiếp, có lý có cứ, nghĩa tránh tử nghiêm cho đối trở về. Loại cảm giác này liền rất sung sướng. Ha ha, nhìn đến các ngươi hay vẫn là trước sau như một chấp mê bất ngộ, nếu như không thể đồng ý, cái kia đã không còn gì để nói. Liên đệ cho tuổi của chúng ta nhẹ đệ tử cùng các ngươi Tần Quốc trẻ tuổi thiên tiêu đỏ sức một cái tốt rồi. Đối diện vị kia cổ hoàng tông thanh niên tu sĩ nhàn nhạt nói ra, cách đấu này có thể mỗi ngày cử hành. Lúc nào đem các ngươi Tần Quốc trẻ tuổi thiên kiêu tất cả đều đánh phục rồi, sợ, thậm chí đánh không có, lúc nào chúng ta bàn lại. Chỉ bất quá đến lúc đó, chúng ta muốn, khả năng liền không chỉ là một bất chi địa rồi. Thêm càng hai, tổng cộng 4 chương, cầu vẽ tháng. Chương 100. Viết xong di thư sao? Nội các thành viên quay đầu lại liếc nhìn sau lưng Lâm Du. Lâm Du hơi hơi gật gật đầu. Sau đó hắn nhìn hướng đối diện cổ hoàng tông thanh niên, có hay không cần muốn đi vào chúng ta chiến võng hệ thống đối chiến? Chiến võng? Đối diện tôi Thánh Hải nghiền ngẫm cười một tiếng, quay đầu lại liếc nhìn sau lưng đám người kia nói ra, đây là một loại tương tự chúng ta tinh thần ảo cảnh chỗ, chết tại đó nhiều nhất tinh thần bị hao tổn. Cái quái gì? Sợ chết cũng đừng đánh, thành thành thật thật đáp ứng chúng ta điều kiện. Ha ha, Tần Quốc sẽ không dám đến thật vậy chăng? Chết lời, chúng ta chỉ cần thực chiến. Thôi Thánh Hải xoay đầu lại, chúng ta cổ hoàng tông cùng phi tiên cổ dạy người, không thích hư giả chiến đấu. Nội các thành viên mỉm cười, vậy là tốt rồi. Tần Quốc từ trước đến nay tiên lễ hậu bình, khách khí một câu, là sợ các ngươi thua hoa gọi. Hắn quay đầu hướng Lâm Du nói ra, cái kia liền chuẩn bị một chút đi. Sau đó nhìn về phía Lâm Du hàng sau một đám người trẻ tuổi, mỉm cười hỏi câu, các học sinh, các ngươi sợ sao? Tất cả mọi người trong nháy mắt đứng dậy, cùng kêu lên quát, không sợ. Nhiệt huyết thiếu đốt, khí thế như cầu rồng. Đối diện đám kia đến từ cổ dạy cùng tông môn đệ tử trẻ tuổi cũng bị chấn động một cái, chợt trên mặt đều lộ ra cười lạnh. Chiến đấu dựa vào là thực lực, cũng không phải là hô khẩu hiệu. Quốc gia diễn võ trường, nơi đây nguyên là một mảnh cực lớn đất trống, hai biến 10 năm thời gian xây dựng thành công một tòa siêu đại quy mô trong phòng diễn võ trường. Có hiện nay cấp cao nhất pháp trận cùng đủ loại hiện đại hóa phương tiện, là chuyên cung cấp tu hành giả chiến đấu sân bãi. Nói trắng ra là chính là một chỗ hợp pháp cao cấp ước hẹn nơi. Tất cả mọi người cưới quốc gia lễ tân phi xa tới đây, vừa tiến đến có thể cảm nhận được cường đại pháp trận bảo vệ chi lực. Cổ hoàng tông cùng phi tiên cổ dạy bên này cao tầng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng có vài phần nghiêm trọng. Cái này kỳ thật cũng là một loại ám đâm đâm thị uy phương thức. Nơi đây pháp trận uy lực gần như có thể so với bọn hắn riêng phần mình hộ sơn đại trận. Đám người kia không nhìn chúng nhân gian, cảm thấy đều là một đám phàm phu tục tử, có tư cách gì tại chúng ta bọn này cường giả trước mặt ngẩng đầu đỡ ngực. Trước đó, bọn hắn chân chính kiêng kỵ chỉ hữu nhân gian những cái kia cao tinh nhọn khoa học kỹ thuật vũ khí, không chỉ là những cái kia chiến lược vũ khí hạt nhân. Hủy diệt cấp đại sát khí bọn hắn tuy kiêng kỵ, nhưng Tần Quốc không phải chỉ có vũ khí hạt nhân, còn có đủ loại bọn hắn khó có thể lý giải thần bí vũ khí, laser vũ khí, sóng vi ba vũ khí, có thể định vị theo dõi bọn hắn nguyên anh lao tổ lẫn nhau khống chế trận ra đa cùng với uy lực không lớn, nhưng nhiều vô số kể đủ loại người máy. Muốn thực đánh nhau, coi như là bọn hắn có thể đem Tần Quốc cho đánh tới tử thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng mình cũng khẳng định rất đi nơi nào. Nếu là thật có thể tùy tiện nghiền ép, cái kia còn nói cái lông gà. Làm thì xong rồi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, ngắn ngủn vài chục năm thời gian, Tần Quốc tại tu hành lĩnh vực vậy mà cũng phát triển đến loại tình trạng này. Chỉ là trước mắt chỗ này phát trận, cũng đủ để cho bọn họ nội tâm rung động. Nếu như cho cái này đồng dạng có mấy nghìn năm văn minh sử quốc gia đầy đủ thời gian, tại có thể từ rất nhiều vô chủ bí cảnh thu thập tài nguyên dưới tình huống, muốn không có bao nhiêu năm, nhất định có thể thực hiện tu hành giả cầm cố cùng số lượng của bay. Đến lúc đó, lớn hơn nữa tông môn cổ dạy, tại loại này có mấy tỷ nhân khẩu đại quốc trước mặt cũng chưa đủ nhìn a. Bất quá những vấn đề này, cổ hoàng tông cùng phi tiên cổ dạy đám kia đệ tử trẻ tuổi là xa xa cân nhắc không đến. Bọn hắn đối với thế giới này, cùng thế giới này người đều coi là con sâu cái kiến, trong lòng không có bất kỳ kính sợ. Dù cho cái này tòa cự đại hiện đại hóa trận quán để cho bọn này trên núi em bé nội tâm cũng đều cảm thấy rất rung động, nhưng trên mặt là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Phàm phu tục tử làm ra đến độ vật, kiên quyết không thể quá độ chú ý, không phải vậy đi phần để cho người chê cười. Hứa Di vừa dựa theo nhân viên công tác hướng dẫn ngồi xuống, tinh thần thức hải chỉ nghe thấy một tiếng kêu gọi, "Hứa Di ca ca." "Tiểu thất." Hứa Di sửng sốt phía dưới, vô thức tìm kiếm các nơi. Người ngay phía trước 12 giờ phương hướng. Tinh thần thức hải truyền đến Tần Duệ thư sóng tinh thần động. Hứa Di nhìn về phía trước một cái, trông thấy hàng thứ nhất đã ngồi rất nhiều người. Một cái trong đó ăn mặc xinh đẹp tiểu tần lễ phục, còn lại búi tóc bóng lưng chính là tiểu thất Tần Duệ thư. "Công chúa điện hạ chúc mừng năm mới." Hứa Di đáp lại. Sau đó hắn đã nhìn thấy tiểu thất ở bên kia lặng lẽ duỗi ra một cái trắng như tuyết bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng hướng sau cơ cơ. "Hứa Di ca ca chúc mừng năm mới, đợi chút nữa nhất định phải cố gắng lên a, còn có, chú ý an toàn, mẫu thân nói những cái kia đều là người xấu, thủ đoạn đều rất hung tàn." Rất nhiều người đều không rõ ràng cho lắm, không biết tiểu công chúa tại cùng với chào hỏi. Hai cái ngồi ở Tần Duệ thư nữ nhân bên cạnh còn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, bất quá đều là trong nháy mắt quay đầu trở lại đi. Khí chất hoa mỹ, ung dung hoa quý, có lẽ đều là thành viên hoàng thất hoặc là nội các đại lão gia thuộc người nhà. Lúc này đứng ở dưới khán đài phương hướng biên giới Lâm Du đang cùng cổ hoàng tông tôi Thánh Hải tại thương lượng. Người này vừa mới tại hội trường khí diễm kiêu ngạo, thập phần cường thế. Bất quá lúc này nhìn về phía Lâm Du ánh mắt ngược lại là nhu hòa, thanh âm cũng rất ôn nhuận. "Tiểu Du ngươi cũng biết, trận chiến đấu này không phải ta mong muốn, thật sự là các ngươi Tần Quốc bên này quá mức quyết giữ ý mình, nếu như đợi chút nữa xuất hiện thương vong, còn hy vọng ngươi có thể hiểu được. Xin gọi ta Lâm Du, ta và ngươi không có như vậy quen thuộc." Lâm Du mà không thay đổi nhìn xem hắn, "Chiến đấu khó tránh khỏi có thương tích chết, hy vọng đệ tử của các ngươi chết rồi, ngươi có thể nén bi thương." "Ách, Lâm Du, công sự là công sự, nhưng ta đối với ngươi nhưng là nghiêm túc, như ngươi loại này thiên tài, không nên bị mai một ở nhân gian. Con mẹ nó ngươi có hết hay không? Có phiền hay không? Ở đằng kia khúc khúc cô cái gì đây? Gần sang năm mới lao tử cùng ngươi ở đây chơi đây. Tranh thủ thời gian tuyển ra các ngươi xuất chiến người." Một đạo vang dội tiếng nói bỗng nhiên vang lên, dù cho chỗ này trận quán đặc biệt lớn, vẫn như cũ chấn động ngồi âm từng trận. Hứa Di bên này lập tức vang lên một hồi cười vang, tất cả mọi người có thể nghe đến hắn cùng Lâm Du nói lần kia lời nói, phẫn nộ lại ác tâm. "Chúng ta Tần Quốc nữ thần, ngươi hắn sao tính cái gì cũng muốn đến nhúng chạm. Còn phải Lâm tướng quân." Bên này có nhận thức Dừng Hoài chiến viện sinh viên năm 3, nhỏ giọng đối với người bên cạnh nói, "Quá hạ giận rồi." Chính là, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, cái quái gì à, chân trước vừa uy hiếp xong, chân sau bỏ chạy đảm đường thẻ lưỡi ra liếm chó. Thật muốn hung hăng chơi hắn một hồi. Có thể bị tuyển đến nơi đây, gần như tất cả bọn họ là tông sư phía dưới cấp tinh anh cao thủ. Cứ việc không đạt được Lâm Du cái loại này mười mấy tuổi liền bước vào tông sư cảnh giới thiên phú, nhưng là đều không thiếu, đại bộ phận đều tại luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Hơn nữa những người này ở giữa cũng ẩn nút nhân cấp cùng địa cấp, cảnh giới sớm đã tiến nhập tông sư lĩnh vực. Chỉ bất quá thân phận đều là giữ bí mật, tựa như Hứa Di loại này chuẩn thiên cấp, toàn bộ 525 cũng không có mấy người biết rõ. Thôi Thánh Hải sắc mặt có chút khó coi mà nhìn về phía vừa mới cái kia lớn giọng, khuôn mặt anh tuấn bên trên nổi lên một vòng lạnh ý, "Ta cùng Lâm Du nói chuyện, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao ở chỗ này xem bảo? Lễ tiết cũng không hiểu sao? Ta là anh của nàng." Dương Hoài lạnh lùng nhìn xem Thôi Thánh Hải, người Tần lễ tiết đối với người, không đúng xuất sinh. Thôi Thánh Hải trong lồng ngực một hồi bị đè nén, bị người chửi mắng một trận, muốn cãi lại, nhưng người này lại là Lâm Du ca ca. "Cái này dài cũng không giống a." Hắn hít sâu một cái, nhìn xem Lâm Du nói, "Bắt đầu đi." Liền ấn phía trước nói, "Đem cuộc tỷ thí này khống chế tại trúc cơ phía dưới luyện khí kỳ bên trong, bên ta cái thứ nhất lên sân khấu người là Tôn Kiếm." Tần Quốc bên này, không đợi Hứa Di có chỗ cử động, đằng đằng đứng lên 7-8 người. Tuy rằng không ai lớn tiếng ồn ào cái gì, thế nhưng một thân chiến ý tất cả đều trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tôn Kiếm tử phe mình trận doanh đi ra, ngẩng đầu nhìn hướng Tần Quốc trẻ tuổi thiên kiêu bên này, ánh mắt tập trung ngồi ở chỗ kia trên thân Hứa Di, chỉ một ngón tay, "Liền ngươi không phải nói về sau muốn để cho chúng ta thành thật thật tuân thủ quy củ của các ngươi sao? Như thế nào đến muốn chiến đấu thời điểm liền sợ rồi, đứng cũng không dám đứng lên." Những người khác có chút không hiểu đấu, bất quá cũng đều biết đối phương chỉ người là Hứa Di. Ngồi ở hàng thứ nhất Tần Duệ Trạch nhịn không được đứng dậy hướng sau xem, hắn không biết Hứa Di phía trước rõ ràng còn cùng đối phương phát sinh qua không thoải mái. Vì quốc gia vinh dự, hắn đương nhiên hy vọng Hứa Di có thể đi lên đi một đao băm bằm cái này tạp chủng, nhưng tư tâm cũng là thực sợ huynh đệ gặp nguy hiểm. Bên cạnh hắn có người nhẹ nhàng kéo hắn quần áo, ra hiệu hắn không nên như vậy thất lễ. Không thấy ngày thường nói lý ra sau cùng nhảy tiểu thất lúc này đều thành thật thật bưng ngồi tại vị trí trước. Tần Duệ Trạch có chút bất đắc dĩ quay người ngồi xuống. "Hứa Di, ngươi không cần phản ứng đến hắn, đối phó loại này, chúng ta tới là được." Một gã lớn hơn 3 tuổi học trưởng nói ra. "Đúng vậy, ngươi mới năm thứ nhất đại học, kinh nghiệm hơi kém một chút, giao cho chúng ta tới thu thập." Phạm Bui mừng nghiêm túc nói ra. Đều là nhiệt huyết người trẻ tuổi, ai không muốn vì nước giành vinh quang. Hứa Di cười đứng người lên, hướng mọi người liền ôm quyền, "Các vị học trưởng học tỷ, theo lý ta hoàn toàn chính xác không nên cùng mọi người tranh giành, bất quá nhân ra đều chỉ đến lỗ mũi của ta bên trên, ta chiến viện không có kinh sợ hàng, ta phải đi ứng chiến. Chờ ta chơi chết hắn, coi như cho mọi người tiễn đưa cái năm mới lễ vật. Vậy mới tốt chứ niên đệ. Không dùng tay mềm, trực tiếp giết chết. Cái này cậu đồ vật ngày hôm qua đối với người bình thường ra tay, ta đã sớm muốn lộng chết hắn." Mấy cái chiến viện học trưởng học tỷ dồn dập mở miệng. Giờ này khắc này, bọn hắn thậm chí không quan tâm phía trước ngồi đại nhân vật. Đối mặt kẻ thù bên ngoài, người trẻ tuổi nóng huyết hùng hùng thiêu đốt, nghĩ nhiều như vậy làm chi? Làm thì xong rồi. Hứa Di từ phía trên đi xuống, hiện trường cũng không có nhiều người, nhưng gần như đều đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Tân Duệ Thư càng là đã khẩn trương lại kỳ vọng. Vũ Trộm nắm chặt nắm tay nhỏ, cho Hứa Di cố gắng lên động viên. Bên người duyên dáng sang trọng phu nhân nhìn nàng một cái, ngươi nhận ra hắn? Tân Duệ Thư lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mẹ, ta không biết. Thật là một cái vô tình nữ nhân này, an nhân ra làm tốt vài bữa cơm, quan tinh đan đều cho, lại còn nói không biết. Nữ nhân cười mỉm nói, Tân Duệ Thư, người nào? Là ai mà báo? Bên cạnh người đều nhẹ cười lên. Bên kia Tần Duệ Trạch đột nhiên trừng to mắt, có chút khó tin mà nhìn về phía bên này. Tiểu thất nhận thức Hứa Di, còn nếm qua hắn nấu cơm, còn cho hắn quan tinh đan. Mẹ kiếp ta huynh đệ kia nhìn xem trung thực an phận thủ thường, sẽ không phải là thứ cặn bã nam đi. Hắn không phải là đều có đường duyệt khê sao? Tần Duệ Thư phình mang, có chút bất đắc dĩ nghiêng đầu liếc nhìn mẫu thân mình. Mẹ nữ nhân thu hồi nụ cười, nói ra, nhận thức liền nhận thức, lại chưa nói không cho ngươi kết giao bằng hữu. Hôm nay tới nơi đây đều là Tần quốc anh hùng, nhận thức anh hùng không mất mặt. Lời này để cho phụ cận một đám đại nhân vật đều khẽ gật đầu. Xác thực, hôm nay có tư cách cùng đảm lượng xuất hiện ở nơi đây, đều là Tần quốc thiên tiêu, cũng đều là Tần quốc anh hùng. Hứa Di đi tới Tôn Kiếm trước mặt, nhìn xem cái này vẻ mặt tràn đầy kiêu căng người trẻ tuổi, nhàn nhạt hỏi câu, viết xong Di thư sao? Buổi sáng thêm càng hai chương, thông thường đổi mới hay vẫn là 5 giờ chiều nữa. Cầu tháng sau phiếu bé, không có tam giang, không có bầu cử tốt, sách mới nguyện phiếu bảng chính là duy nhất cho hấp thụ ánh sáng bình đại, mọi người giúp đỡ chút. NGS số lượng từ không có siêu, không thu phí. Chương 101. Đầu năm mùng 1 khởi đầu tốt đẹp, Tôn Kiếm trên mặt lộ ra cái âm lãnh nụ cười, phàm phu con sâu cái kiến cũng dám chê cười người khác, ngược lại là ngươi, còn có cái gì Di ngôn muốn bằng hàn giao. Hứa Di nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, hướng phía bị pháp trận bảo vệ trong tràng cất bước đi đến. Đánh ngươi không cần thiết. Tôn Kiếm biểu lộ âm lãnh nhìn chằm chằm vào Hứa Di bóng lưng, mặt không biểu tình theo sau. Theo hai người tiến trận, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ khẩn trương. Ai cũng biết, loại này chiến đấu không phải là luật bàn. Đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Lâm Du không có ngồi xuống, mà là đứng ở bên sân, cách pháp trận lặng lặng nhìn xem bên trong đạo kia mạnh mẽ kiên cường cao lớn thân ảnh. Thôi Thánh Hải cũng không có trả lời đi, đồng dạng đứng ở bên người nàng. Nữ nhân này hắn thật sự ưa thích. Cổ Hoàng Tông cũng có rất nhiều tiên tri tiểu nữ, xinh đẹp, có tài hoa, thiên phú tốt, ba người cùng sử dụng cũng có không ít. Thân là nội môn đệ tử ở giữa nhân vật đứng đầu, truy cầu hắn người trước đến giờ đều không ít. Hắn cùng ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng đều là xương sớm tình duyên, ngủ qua phía sau liền cảm thấy đần độn vô vị, không muốn gặp mặt. Đi tới nhân gian, những cái kia bình thường càng là không để vào mắt, thẳng đến trông thấy Lâm Du. Nữ nhân này quá hoàn mỹ, cũng quá ưu tú. Tuy rằng song phương một mực không có giao thủ qua, nhưng số ít mấy lần tiếp xúc, để cho vị này cổ Hoàng Tông thiên kiêu động tâm không thôi. Vì thế không tiếc tự hạ thân phận, chủ động tới cửa cùng Lâm gia cầu hôn. Kết quả Lâm Du ngay cả mặt mũi cũng không có lộ ra. Không phải là leo cây, mà là từ đầu đến cuối cũng chưa có cấp đi ra bất luận cái gì đáp lại. Bỏ qua hắn, cái này quá tuyệt vời. Thôi Thánh Hải liền nữa thích loại này có tính cách nữ nhân. Hắn duyệt nữ vô số, vô cùng rõ ràng loại nữ nhân này một khi bắt lại, chắc chắn nhiệt tình như lửa. Tương phản tuyệt đối siêu cấp lớn, không chỉ có thể thực hiện hoàn mỹ song tu, càng có thể thể nghiệm đến tuyệt hảo giường che chi nhạc. Đối mặt hắn nóng bỏng nhìn chăm chú, Lâm Du trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, trong lòng chỉ muốn một kiếm chém hắn. Lúc này trên trận hai người đã tương đối đứng thẳng. Tôn Kiếm người cũng như tên, vũ khí là kiếm. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hứa Di, chậm rãi đem kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra, nhàn nhạt nói ra, ngươi là ta đến nhân gian giết người đầu tiên. Hứa Di run lên tay, một bả linh nhận loan đao xuất hiện ở tay phải. Tần Quốc bên này không ít người lúc này nhíu mày. Tần Duệ Trạch càng là cao mày, trong lòng tự nhủ Hứa Di đây là đang làm gì. Bí cảnh sinh tồn pháp tắc ngươi so với chúng ta hiểu a? Đi lên liền ngưng tụ linh dao, coi như là ngươi là luyện khí tầng 9, cũng chịu không được loại này tiêu hao đi. Tôn Kiếm cũng cười, muốn ở trước mặt ta tốc chiến tốc thắng. Ta đây hãy theo ngươi hảo hảo vui đùa một chút, chờ ngươi linh lực hao hết, trước chém tới tứ chi của ngươi, lại một chút xíu giết ngươi. Giọng trận trong quán truyền đến một tiếng chiến đấu bắt đầu thanh âm nhắc nhở. Hứa Di trong giây lát lăng không dựng lên, trong tay linh nhận loan đao hung hăng bổ về phía Tôn Kiếm cái hốc. Ngươi quá cuồng vọng. Trên thân Tôn Kiếm ầm ầm bộc phát ra một cỗ cường đại linh lực ba động, tạo thành một đạo phòng ngự màn sáng, trên thân kiếm xùy thật dài kiếm khí, ngang kiếm ngăn cản. Loảng xoảng, linh nhận loan đao cùng Tôn Kiếm kiếm đụng vào nhau. Hứa Di tay trái đột nhiên xuất hiện lần nữa một bả linh nhận loan đao, dễ như trở bàn tay cắt vỡ trên thân Tôn Kiếm phòng ngự màn sáng. Một đao thuận theo Tôn Kiếm cầm kiếm cánh tay phải hung hăng chém đi xuống. Rạp rạp. Hiện trường lập tức truyền đến một hồi kinh hô. Tôn Kiếm thân thể bị chém xéo chém thành hai khúc. Bởi vì Hứa Di một đao kia quá nhanh quá hung, linh nhận hào quang sẽ qua, Tôn Kiếm thậm chí không rõ ràng lắm mình đã không. Đối mặt Hứa Di một đao kia, hắn kinh hô một tiếng, còn muốn lui về sau. Vì vậy hắn phía dưới một nửa thân thể thành công lui về sau vài bước, nghiêng vết cắt nửa người trên loảng xoảng chít chít một cái rơi trên mặt đất. Phát ra một tiếng thảm thiết kêu gào. Bành! Hứa Di bay lên một cước, nặng nề đạp tại hắn trên đầu. Tại chỗ liền đem cái này âm thanh rú thảm cho đạp trở về. Tính cả Tôn Kiếm nửa người trên trực tiếp bị đạp bay mười mấy mét, ầm ầm rơi trên mặt đất. Chết rồi. Cái này là cổ Hoàng Tông trẻ tuổi thiên tiêu. Hắn nhíu mày nói thầm một câu. Thực mẹ nó yếu. Từ nhỏ tu luyện, lớn như vậy cũng không có chút cơ, như thế nào không biết xấu hổ đi ra trăm bước. Hứa Di thu hồi linh nhận, yên lặng cảm thụ một chút trong cơ thể linh lực. Khá tốt,
vừa mới một đao kia tiêu hao không lớn, liền 1/20 đều không có. Bí cảnh sát thực không thể tùy tiện vận dụng linh lực, nhưng lôi đài có thể. Đây là đại niên lần đầu tiên, tân quốc trọng yếu nhất truyền thống ngày lễ. Không đến cái khởi đầu tốt đẹp, đều xấu hổ cái thứ nhất lên đài. Nhân số không nhiều trên khán đài, một nửa tinh mịch, một nửa điên cuồng. Đừng nói đám kia đến từ chiến viện trẻ tuổi thiên tiêu, ngay cả ngồi ở phía trước đại nhân vật, tại Hứa Di một đao bổ tôn kiếm trong nháy mắt, rất nhiều người cũng đều kìm lòng không được đứng dậy, dùng sức vung động quả đấm. Tần Duệ Thư càng là vô thức nhảy dựng lên, mặt không công lớn tiếng nói, lại hắn sao trang bức nha. Có chút sợ, nhưng càng nhiều là hưng phấn. Sau khi nói xong ý thức được không đúng, đang muốn vẻ mặt thục nữ ngồi xuống, lại trông thấy bên người mấy cái duyên dáng sang trọng mỹ phu nhân, đều toàn bộ vẻ mặt kích động đứng người lên, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hai biến về sau lớn lên quý nhân, nũng nịu sợ thấy máu là không được. Đối diện với mấy cái này đạp trên mũi mặt địch nhân, hoàng thất cùng nội các thành viên mới là chán ghét nhất cùng thống hận bọn hắn. Dù cho xương cốt không có cứng như vậy chủ hòa phái, đối mặt với đối phương cắt đất, muốn hạch tâm cơ mật trở vô lễ yêu cầu thời gian, cũng đồng dạng đều là không chút lựa chọn kiên quyết tự tuyệt. Tần quốc còn chưa tới sơn cùng thủy tận một bước kia, thực đến một bước kia, những người khác có lẽ sẽ dao động. Trước đó, không ai nguyện ý lưng đeo nhục nước mất chủ quyền thiên cổ đều danh. Đằng sau một đám chiến viện trẻ tuổi tiên tiêu càng là nổ. Lúc này cũng mặc kệ đại nhân vật nào không đại nhân vật, đừng nói nội các thành viên ở chỗ này, coi như là hoàng đế ngồi ở đây mà, cũng ngăn cản không được bọn hắn phát ra trận trận gào thét cùng gào thét. Thôi Thánh Hải cao mày, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trong tràng mây trôi nước chảy Hứa Di. Lâm Du trên mặt vẫn như cũng nhìn không thấy ra cái gì biểu lộ. Lại không phải là cái gì cao thủ, luyện khí tầng 8 con tôm nhỏ mà thôi. Tại trong mắt nàng, Hứa Di đối thủ hẳn là cái loại này vừa mới điểm tinh, thậm chí sinh 1, sinh 2. Chỉ bất quá không thích hợp vào lúc này nơi đây trước mặt mọi người biểu hiện ra. Nàng tuy rằng khinh thường giấu đầu lộ đuôi, nhưng cũng hiểu rõ át chủ bài tầm quan trọng, cũng không thể thật sự cái gì đều làm người khác biết rõ. Cũng tỉ như nàng, thế nhân đều tưởng rằng cái thuần túy kiếm tu, kiếm đạo cao thủ, nhưng nàng sẽ đổ vật nhiều nữa đấy. Hứa Di một đao bổ tôn kiếm, đứng ở nơi đó dư vị một cái tuyệt đối đao thần ý cảnh, liền định hạ tràng. Suy cho cùng hôm nay không phải là một mình hắn vũ đài, chém giết tôn kiếm về sau, hắn đối với tông môn đệ tử cũng có chừng nhất định lý giải. Không có giải ba đầu sáu tay. Đấu với từ đại học năm 2 liền bắt đầu xâm nhập bí cảnh, tham gia đủ loại chiến đấu thiên tài học trường học tỷ, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi gì. Đúng lúc này, đối phương trận doanh bên trong một người tuổi còn trẻ nữ tử đứng người lên, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy ra 6-70 mét, nhẹ nhàng rơi xuống bên sân. Không thấy người khác, hai mắt nhìn chằm chằm vào đang đi trở về Hứa Di, phi tiên cổ giáo đạm đại cầm, muốn lĩnh giáo một cái đao pháp của ngươi. Cô gái này nhìn qua cũng liền 20 xuất đầu, bên hông đồng dạng vác lấy một bả luân đao. Vừa mới cái kia nhảy lên cũng đã cho thấy bất phàm tu vi. Lâm Du nhàn nhạt nói ra, một người một hồi, ngươi có thể đi khiêu chiến người khác. Thôi Thánh Hải lại nói, Lâm Du, chúng ta phía trước cũng không từng có loại này ước định, đương nhiên, nếu như người này không dám nhận khiêu chiến, cũng có thể trực tiếp nhận thua. Bên kia một đám chiến viện người trẻ tuổi lần thứ hai dồn dập đứng dậy. Không biết xấu hổ, Hứa Di vừa đánh một hồi, các ngươi lập tức liền đi lên khiêu chiến, xa luân chiến vậy sao? Cái gì gọi là không dám nhận khiêu chiến? Lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi cái này chút tông môn cổ giáo thật lợi hại, cũng bất quá là nhóm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hạng người vô năng. Quả thực chê cười, để cho ta niên đệ nghỉ ngơi một chút mà, bổ sung tốt linh lực đánh tiếp, hiện tại nên chúng ta. Không phải là sinh tử chiến sao? Người nào sợ? Có mặt những người này ở giữa, cái nào không phải là thiên truy bách luyện, trải qua sinh tử? Nhưng mà cái này gọi đạm đài cầm nữ tử lại thủy chung nhìn chằm chằm vào Hứa Di, nói ra, ta biết rõ ngươi vừa mới cũng không có tiêu hao bao nhiêu linh lực, có dám hay không cùng ta đánh một hồi. Hứa Di lúc này chạy tới bên sân, nhìn xem nàng nói, ta không đánh nhau, chỉ giết người. Đạm đài cầm lạnh lùng nói ra, đúng dịp, ta cũng vậy, trước đây ta đã giết qua không ít tần quốc người, đáng tiếc những người kia quá yếu. Đánh vào chúng ta thành thị giết thành vệ quân người có ngươi. Đúng. Hứa Di mắt lạnh nhìn nàng, quay người lại đi trong tràng đi đến, nếu như ngươi đã muốn chết, cái kia không có gì hay nói, ta tiếp. Hứa Di. Tần Duệ Trạch nhịn không được đứng dậy la lớn, ngươi không cần thiết cùng nàng đánh. Cái khác chiến viện học sinh cũng dồn dập mở miệng, ý đồ ngăn cản, đều không muốn thấy mình người chịu thiệt. Coi như là linh lực tiêu hao không có bao nhiêu, cái kia tinh khí thần đây. Đừng nhìn Hứa Di chỉ dùng một đao, 5 giây cũng chưa tới liền giải quyết xong đối thủ. Nhưng liền một đao kia, chỗ tiêu hao tinh lực tất nhiên rất nhiều. Tất cả mọi người là tu hành giả, người nào nhìn không ra cái này gọi đạm đài cầm phi tiên cổ giáo nữ nhân ở trộm đổi khái niệm. Cái gì con mẹ nó gọi linh lực không có tiêu hao bao nhiêu? Tinh lực không tính là sao? Lúc này một chút trong hoàng thất người cùng nội các thành viên cũng nhịn không được nhìn về phía Lâm Du bên kia. Trong lòng tự đủ cái này như thế nào định quy tắc. Người trẻ tuổi bản thân liền xúc động, cái này nếu như bị trên kệ đi, bị người ta dùng chiến thuật xa luân cho phế bỏ, tần quốc chẳng phải là đau nhức mất một cái thiên tiêu. Lúc này Dương Hoài chủ động đứng ra vì mọi mọi giải thích, hắn nhìn mọi người nói, đây là chiến tranh. Nào có cái gì quy củ có thể nói. Hứa Di có thể đánh liền đánh, đánh bất động liền đổi người khác, tốt nhất duy nhất một lần giết bọn hắn không dám ra người. Quân nhân liền là quân nhân, lời nói này Dương Hoài là quang minh chính đại nói ra. Các ngươi muốn đánh, vậy thì cùng các ngươi đánh. Hắn lặng lẽ nhìn về phía đối phương bên kia, chúng ta có thể giết các ngươi tuyệt vọng. Tông môn nhân lúc đó chẳng phải bả vai khiêng cái đầu, chết rồi còn mẹ nó có thể sống lại hay sao? Lúc này phi tiên cổ giáo giữa đám người truyền đến một đạo âm trầm thanh âm, đạm đài cầm là ta phi tiên trưởng lao cháu gái, dù chưa trúc cơ, cũng đã là luyện khí đỉnh phong, giết người nào tuyệt vọng còn không nhất định đây. Ngươi đặt cái này nhắc nhở mẹ ngươi đây. Thực hắn sao khôi hài,
trưởng lão cháu gái thế nào? Liên tính giáo chủ của các ngươi thân khuê nữ đến chúng ta cũng dám giết. Giết ta Tần quốc người, còn như thế ngang ngược càn rỡ, thực khi chúng ta sẽ e sợ các ngươi. Một đám chiến viện học sinh không chút khách khí liền cho đối trở về. Nói thô tục, phàm là trải qua chiến trường người, cái nào không phải là cái miệng nhỏ nhắn cùng lau mật tựa như. Ngay cả tiểu thất cái này bị công chúa, trong nội tâm đều tại hùng hùng hổ hổ. Chương 102. Song sát đoang. Đạm Đài cầm rút ra bên hông loan đao, hai mắt tràn ngập sắc cơ, toàn bộ người khí chất trong chốc lát giống như là thay đổi người. Nàng không có nóng lòng tấn công, càng không có tùy tiện vận dụng linh lực, mà là dưới chân không ngừng biến ảo bộ pháp, thân hình nhẹ nhàng lắc lư. Đột nhiên phân chia mười mấy người, từng cái nhìn qua đều là như vậy chân thật. Theo nàng thân hình không ngừng lắc lư, những người này phân tán ra đến, tạo thành hình quạt hướng Hứa Di vây tới đây. Đây là thuật pháp. Cô gái này nhìn như một cái thể tu, thực tế lại là một gã pháp tu bên trong cao thủ. Hơn nữa rất đạt tặng, từ vừa mới lên trận liền bắt đầu chuẩn bị. Hiện trường tất cả mọi người ngừng thở. Những cái kia thủy trung yên lặng ghi chép quan môi nhân viên công tác, càng là đem tâm tất cả đều sách cổ họng. O-O-N-G. Hứa Di lần này không có ngưng tụ linh lao, mà là rút ra song đao, hai tay nhẹ nhàng chấn động, không gian bỗng nhiên sinh ra một cỗ ba động kỳ dị. Khắp nơi thiên đao hình ảnh vây quanh thân thể của hắn. Sau một khắc, tất cả đao ảnh ầm ầm nổ tung, giống như là một đoàn nổ tung sáng chói pháo hoa, đem Đạm Đài cầm bộ hiện ra những cái kia thân ảnh toàn bộ chém thành mảnh vỡ. Hứa Di thân hình cấp tốc về phía trước, song đao vũ động phía dưới, bởi vì tốc độ quá nhanh, tạo thành một bộ nhiều vô số kể màu trắng tấm lụa ngưng trệ ở hư không kinh diễm hình ảnh. Có mặt tuyệt đại đa số đều là tu vi không thấp cao thủ, cho dù tìm tòi không rõ ràng lắm Hứa Di đường đao, cũng đều có thể nhìn ra đây là cực kỳ tinh diệu cao thâm đao pháp. Tựa như phi cơ trực thăng cánh quạt, bởi vì xoay tròn tốc độ quá nhanh, ngược lại làm cho người ta một loại nó là bất động cảm giác. Đạm Đài cầm 20 xuất đầu cũng không có chút cơ là có nguyên nhân. Nàng là cái lãnh huyết võ sĩ, đối với cảnh giới không có như vậy coi trọng, một lòng chỉ muốn tại võ đạo phương diện làm ra tầm cao hơn cấp đột phá. Chết ở nàng vong hồn dưới đao làm sao dừng lại Tần quốc biên thủy thành thị những cái kia. Liên phi tiên cổ giáo bên trong đều có rất nhiều người bị nàng một đao chém giết. Nữ nhân này vừa mới thấy cái mình thích là thèm, muốn cầm Hứa Di làm nàng đá mài đao, lại không nghĩ gặp được gốc dạng. Đối mặt Hứa Di hung tàn mà vừa vội nhanh chóng hai thanh loan đao, cho dù sốc lại 100% tinh thần, cũng có loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Đối phương đao pháp quá lăng lệ ác liệt rồi. Luận cảnh giới, nàng không thể so với Hứa Di cao bao nhiêu, luận chiến lực lượng, tức thì bị dồn ép liên tiếp lui về phía sau. Một loại chưa bao giờ có cảm giác đột nhiên từ trong nội tâm nàng tản mát ra. Tử vong mây đen trong nháy mắt đem bao phủ. Trên đời này thật sự có người không sợ chết sao? Có lẽ có, nhưng nàng khẳng định không phải là. Qua nàng cho là mình là đi vô tình đạo lộ tuyến lãnh huyết đao khách, đó là bởi vì chưa từng có bất kể đối thủ nào có thể uy hiếp đến nàng. Nhưng bây giờ không giống vậy. Tôn Kiếm bị đánh thành hai đoạn thi thể cũng còn không có bị lấy đi, ngửa mặt chiêu thiên nửa người trên là ở chỗ đó nhìn xem nàng đây. Cứ việc không gì sánh được nguy hiểm, nhưng Đạm Đài Cầm cũng tại thời khắc này tiến nhập đến một loại thập phần huyền diệu cảm giác. Tử vong tuy rằng đáng sợ, nhưng loại này thời khắc sinh tử cảm giác, đồng dạng cũng có thể kích phát ra sâu nhất cấp độ tiềm năng. Đao pháp của nàng tại đây trong tích tắc đã xảy ra bay vọt về chất, điều này làm cho nàng cảm thấy hưng phấn. Hưng phấn đã có chút run rẩy. Nàng nhưng lại không biết, đây thật ra là một loại hướng dẫn. Hứa Di đao pháp quá mạnh mẽ. Nàng đầy đủ mọi thứ ứng đối đều không phải chủ động, mà là bị dẫn dắt, bị động làm ra phản ứng. Giữa hai người chiến đấu đã hoàn toàn bị đủ loại hào quang chỗ bao phủ, cho dù là Lâm Du cùng Thôi Thánh Hải loại này tông sư, trúc cơ cấp bậc cao thủ cũng đều có loại khó có thể thấy rõ cảm giác. Trừ phi vận dụng linh lực, để cho bản thân bảo trì tại loại này trạng thái toàn thịnh mới được. Phi tiên cổ giáo mấy cái tuổi hơi lớn người tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng, đệ tử trẻ tuổi càng là kìm lòng không được đứng dậy. Song phương chiến đấu hiện ra một loại cực là cao cấp công thủ trạng thái. Đạm Đài Cầm cảm giác mình đột phá, như thế nào cũng không nghĩ ra Hứa Di đồng dạng là tại cầm nàng mài đao. Tuyệt đối đao thần loại này đặc thủ thuộc tính rất khó khăn được. Tại đao pháp lĩnh vực, ít nhất vượt lên đầu hiện nay trạng thái 2-30 năm. Nếu như không thể lợi dụng cơ hội này tận khả năng đem loại này ý cảnh cho lưu lại, hắn nhất định sẽ hối hận thời gian rất lâu. Mài đao, phải mài đao. Thông qua loại này gần như điên cuồng chiến đấu, chính mình cho mình sáng tạo ra tăng kinh nghiệm cơ hội. Trong chớp mắt hai người chiến đấu đã qua 5 phút đồng hồ. Thời gian nhìn như rất ngắn, nhưng không gì sánh được đặc sắc. Có mặt rất nhiều người liền hô hấp đều quên, thẳng đến sinh ra mãnh liệt bị đè nén cảm giác, mới vô thức thật sâu thở một ngụm. Chiến đấu quá kịch liệt, làm cho người ta không kịp nhìn. Đạm Đài Cầm dần dần ý thức được có chút không đúng, nàng rõ ràng cảm giác mình tại đao pháp cái này lĩnh vực nâng cao một bước, lẽ ra có lẽ có thể rất nhẹ nhàng đem đối phương chém giết. Có thể kỳ quái chính là, đối phương đao pháp giống như cũng đồng thời đi theo tăng lên. Mặc kệ nàng cố gắng như thế nào đi tìm đối phương trên thân kẽ hở, Hứa Di cuối cùng vẫn là trước tiên đem kẽ hở biến thành ưu thế. Đao là hung vật, dùng đao chiến đấu, hơi không cẩn thận chính là một vết thương. Lúc này trên người nàng đã có hơn 10 nói nhẹ nhàng vết thương, mà trên thân Hứa Di vẫn còn một vết thương đều không có. Trên người nàng vết thương rất cạn, đó là bởi vì y phục của nàng chất liệu rất đặc thù, có thể nói bảo ý đi, lại có pháp khí bảo vệ. Có thể theo thời gian chuyển rời, quần áo bắt đầu tổn hại, pháp khí bên trong năng lượng cũng bị nghiêm trọng tiêu hao. Tiếp tục nữa, không được bao lâu liền sẽ triệt để mất đi tác dụng. Đạm Đài Cầm không hiểu có chút sợ, đặc biệt là Hứa Di thế công như nước thủy triều, quá mức hung mãnh, làm cho nàng động liên tục dùng trên thân một chút sát khí cơ hội đều không có. Khó khăn lại sống qua Hứa Di một lớp tấn công mạnh, nàng tay trái rốt cuộc xuất hiện nhất trương phủ phụ lục, mắt thấy sẽ bị kích hoạt. Bá. Hứa Di động tác nước chảy mây trôi. trôi chảy lại trao chuốt. Đạm Đài cầm lấy phù lục tay đủ cổ tay mà đoạn. Trong chốc lát đầu nàng ra phát nổ, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi, điên cuồng lui về sau. Hứa Di khi thân tiến lên, ánh mắt đối mặt mấy mắt, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hứa Di loan đao trong tay trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ mãnh liệt đến cực điểm linh lực ba động. Linh nhận bao bọc loan đao, bá một cái xẹt qua Đạm Đài cầm cái kia mảnh khảnh cái cổ trắng ngọc. Một đạo huyết tuyến thuận theo chỗ đó xuất hiện. Đạm Đài cầm thân thể thẳng tắp hướng về phía sau ngửa ngược lại. Cơ hồ là trong cùng một lúc, phi tiên cổ giáo bên kia có người gào thét, có mấy đạo thân ảnh phi thân lên, ý đồ xông vào trong tràng cứu người. Một đạo thân ảnh im hơi lặng tiếng hiện tại hắn đám trước mặt, đứng ở nơi đó động cũng không nhúc nhích. Nhưng phảng phất có một đạo vô hình bình chướng, đem những người này toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Ánh Nguyệt đại lão, Đường Canh Thắng. A, ngươi dám giết chúng ta trưởng lão cháu gái? Ngươi đã xong. Ngươi cái này ác ma, nàng đã thất bại, vì sao còn muốn giết người? Có người phát ra bi phẫn gào rú. Đường Đường cổ giáo chết không dậy nổi người sao? Dương Hoài động tác chỉ so với Đường Canh Thắng chậm hơi có chút, nhưng coi như là cực nhanh. Bay đến nơi đây, vang dội tiếng nói vang lên. Phía sau của hắn, lấp lánh vô số ánh sao. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Rất nhiều người nhìn xem bên này, lại nhìn hướng trong tràng. Đón lấy Tần Quốc bên này bộc phát ra một hồi long trời lở đất hoan hô. Người không nhiều lắm, thanh thế lại thật lớn. Nếu như nói Hứa Di một đao bổ tôn kiếm là đại niên ban đầu mở một cửa màu đỏ, như vậy tại cùng Đạm Đài cầm quần chiến sau nửa ngày trời đem cái này rất nữ nhân xinh đẹp cho cắt cổ, tuyệt đối coi như là song hỷ lâm môn. Thông môn tiên tiêu có thể làm gì? Cổ giáo trưởng lao cháu gái lại như thế nào? Đều cho lão tử chết. Hứa Di đôi giết đối thủ một màn này, triệt để đốt lên Tần Quốc bên này trẻ tuổi thiên tiêu trong cơ thể nhiệt huyết. Tất cả mọi người là bả vai khiêng một cái đầu, người nào đầu mất đều không sống được, dựa vào cái gì các ngươi liền như vậy ngu bức? Nói giết các ngươi tuyệt vọng liền quyết không nuốt lời. Hứa Di bị vũ, Đại Tần bị vũ. Đúng lúc này, lại có một vị phi tiên cổ giáo người hướng phía trong tràng pháp trận cửa vào tiến lên. Giận dữ hét, dám giết sư muội của ta, cho ta nạp mạng đi. Siêu. Một đạo thân ảnh so với hắn tốc độ nhanh hơn, xuất hiện ở lối vào, lạnh lùng quát, các ngươi còn muốn mặt không muốn? Đây là một cái thân hình cao lớn nam tử, nhìn qua 20 xuất đầu, ăn mặc một thân thuần trắng quần áo luyện công, giữ lại đầu đinh. Toàn thân tản ra một cỗ thập phần nhanh nhẹn dũng mãnh khí thế, đem người này phi tiên cổ giáo đệ tử ngăn cản, muốn đánh liền đánh với ta. Đây là một cái một lớn chiến viện sinh viên năm 3, từ cái kia to lớn trên thể hình phán đoán, ứng với nên đi là thể tu lộ tuyến. Người này phi tiên cổ giáo đệ tử trừng mắt muốn nức, gắt gao nhìn chằm chằm vào ngăn lại hắn người, cắn răng nói, "Tốt." Tần Quốc bên này người đều nhẹ nhàng thở ra, coi như là một cái muốn mặt, không có tiếp tục dây dưa nữa gì. Hứa Di đương nhiên còn có thể đánh. Đừng nhìn vừa mới cùng Đạm Đài cầm như thế quân chiến, hắn chủ yếu là tại lĩnh ngộ đạo pháp, một mực không có vận dụng linh lực. Nhưng hắn cũng biết hăng quá hóa dở. Điển Vi cái loại này vạn nhân địch cũng đồng dạng sẽ bị sống sờ sờ mà chết, lại nói cũng nên cho những người khác một cái hạ giận cơ hội. Đưa tay từ trên mặt đất nhặt lên Đạm Đài cầm rơi xuống cái kia cái phù lục. Chất liệu rất đặc thù, không phải là bình thường trang giấy, cảm giác giống như là nào đó rất mỏng da thú. Phía trên phù văn rất rườm rà, nhìn qua liền là cao cấp hàng. Vẫn như cũng bị cái kia đứt tay bóp rất nhanh, dùng sức văng hai cái không có vứt bỏ, không thể không đẩy ra ngón tay của nàng mới nắm bắt tới tay. Đem cái kia đứt tay ném đến Đạm Đài cầm thi thể bên trên, tiện tay đem phù lục thu hồi đến trong ngực. Một màn này thấy được rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm, nhưng không ai nói cái gì, chiến lợi phẩm mà thôi, lại không có cầm cái khác, cái này rất hợp lý. Đương nhiên đây chỉ là Tần Quốc bên này ý nghĩ. Phi tiên cổ giáo cùng cổ hoàng tông bên kia đều là vẻ mặt phẫn nộ. Hứa Di suy nghĩ một chút, lại đi qua đem tôn kiếm thanh kiếm kia dùng chân bén lên đến, đối với trên mặt đất vỏ kiếm thúc dục linh lực. Phúc. Vỏ kiếm chủ động bay tới thanh kiếm bao lấy. Cứ việc chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng thanh kiếm này phẩm tướng coi như không tệ, có lẽ dùng nào đó ký ức kim loại, bị linh nhận đập qua chỗ đã tự hành khôi phục. Chính mình không cần, quay đầu lại đưa cho người bên cạnh cũng là tốt. Triệu Kiếm Tiên cầm đến vui vẻ chết. Đến mức Đạm Đài cầm cái thanh kia loan đao coi như xong, quá mức thanh tú hoa lệ, dùng để trở bức coi như cũng được, nhưng hắn cũng không phải ưa thích trang bức người. Hứa Di nghĩ ngợi, ngẩng đầu liếc mắt phi tiên cổ giáo cái hướng kia, thấy đám người kia một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ, đều gắt gao theo dõi hắn. Vì vậy hắn lại cải biến chủ ý, quay đầu đem Đạm Đài cầm loan đao đưa tay như đến. Các ngươi mất hứng đúng không? Ta đây càng muốn làm như vậy. Đưa cho tiểu thất muội muội tốt rồi, suy cho cùng cầm nhân gia quan tính đan. Dù cho đối với hắn không có đặc biệt lớn hiệu dụng, thế nhưng loại bảo bối cũng thật không là vài bữa cơm có thể san bằng. Làm người đến trong lòng hiểu rõ. Làm xong đây hết thảy, Hứa Di thi nhiên hướng về bên sân đi tới. Cửa vào mở ra, hắn không thấy cái ánh mắt kia muốn ăn hắn phi tiên cổ giáo đệ tử, hướng về phía dáng người cường tráng lớn hơn 3 tuổi học trưởng nói ra, "Học trưởng cố gắng lên." Học trưởng trầm giọng nói, "Có niên đệ vẽ mâu thiết kế, ta cũng sẽ không mất mặt cho đại tần." Hứa Di nhìn về phía người một nhà bên này, thoáng chốc tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Hắn đi tới Tần Duệ thư trước mặt, mỉm cười hỏi, "Điện hạ ưa thích cây đào này sao?" Tần Duệ Trạch ở một bên trận to hai mắt, "Tiểu tử ngươi sẽ không thật muốn làm như ta muội phu đi." Chương 103. Chưa từng có chân chính an ổn qua, Tần Duệ thư có chút kinh hỉ, mặt mày còn cong mà nhìn Hứa Di, "Ưa thích nha, ngươi thật muốn tiễn đưa ta." Bên cạnh mấy cái duyên dáng sang trọng phu nhân cùng cái kia đại nhân vật đều có chút hứng thú mà nhìn một màn này. Hứa Di nghiêm mặt nói ra, "Cảm giác tạ điện hạ lúc trước tặng đan, mượn hoa hiến Phật năm mới lấy vật, không thành kinh ý. Đao này có hay không đáng giá, có bao nhiêu hoa mỹ, kỳ thật không trọng yếu, trọng yếu là nó chỗ đại biểu ý nghĩa rất không giống nhau. Đây là từ cổ giáo đệ tử trong tay thu được tới đây chiến lợi phẩm, tương đương với thắng lợi huân chương. Tần Duệ Thư liếc nhìn bên cạnh mẫu thân, nữ tử khẽ gật đầu. Nàng lúc này mới đứng người lên, hai tay tiếp nhận cái thanh này phong cách cổ xưa mà tinh xảo luôn đạo. Ta rất ưa thích, cảm ơn Hứa Di ca ca. Hứa Di sau đó lại hướng về phía trước đám người kia khẽ không người ra hiệu, lúc này mới khí định thần nhàn mang theo thanh kiếm kia trở lại chính mình chỗ ngồi. Phạm Duyệt đám người khuôn mặt tươi cười đón chào, dồn dập hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Không kịp quá nhiều chào hỏi, liền đều nhìn về trong tràng. Theo tích một thanh âm vang lên, Song Phương trong nháy mắt độc thủ. Phi Tiên cổ giáo người này đệ tử lại là một gã pháp tu, ra tay chính là một cái biển lửa. Làm cho người ta có chút không tưởng được chính là, chiến viện người này cao lớn thu kệ học trưởng cư nhiên cũng là pháp tu. Một đạo tường đất trong nháy mắt dựng thẳng lên, ngăn trở cái mảnh này biển lửa. Đón lấy mặt đất rất nhiều thổ thạch bay hướng lên bầu trời. Dâm dạp chằng chịt, che kín lam cầu lớn nhỏ cứng rắn đất cầu. Chỉnh tề xếp đặt, làm người ta da đầu run lên. Theo người này lớn hơn 3 tuổi học trưởng hai tay vung lên, đất cầu từng nhóm tự động ầm ầm hướng phía dưới rơi đập. Ầm ầm. Trong tràng lập tức nổi lên một mảnh bụi mù. Nếu như không cân nhắc sinh tử vấn đề, pháp tu ở giữa chiến đấu kỳ thật so với chiến tu càng đẹp mắt. Chiến tu chiến đấu là khẩn trương kích thích, làm cho người ta liền đại khí cũng không dám thở gấp một cái, pháp tu chiến đấu sinh ra đặc hiệu lại sẽ cho người một loại đẹp mắt đẹp lòng cảm giác. Hơn nữa đồng dạng có một loại khác kích thích. Có người nói thổ hệ pháp tu là chơi bùn, nhưng chiến viện người này lớn hơn 3 tuổi học trưởng hiển nhiên là đem bùn cho chơi đã minh bạch. Không chỉ bầu trời có rất nhiều cứng rắn như đá đất cầu không ngừng xuống nện, trên mặt đất càng là liên tiếp không ngừng toát ra gai đất. Còn hắn sao có lựa bịp? Trên dưới giáp công phía dưới, dồn ép người này phi tiên cổ giáo đệ tử không thể không liên tiếp né tránh. Nhưng mà liền tại hắn lần thứ 3 nhảy lên rơi xuống đất thời điểm, dưới chân mặt đất lại đột nhiên ở giữa giống như là biến mất. Bản thân hướng mặt đất rơi liền có quán tính, lúc này một cước đặc không, toàn bộ người đều rơi vào đến cái kia bỗng nhiên xuất hiện trong hồ lớn. Còn không đợi người đi ra, trên bầu trời còn thừa lại hơn 10 khối lớn đất cầu liền một tia ý thức hướng cái kia hố sâu đập tới. Một màn này quả thực vô cùng thê thảm. Vài tiếng thê lương kêu thảm thiết sau đó, thông qua không trung thiết bị hiện ra tại màn hình lớn bên trong cảnh tượng đem tất cả mọi người cho sợ hết hồn. Đặc biệt là hàng thứ nhất những cái kia quý nhân cùng các đại nhân vật, rất nhiều cũng nhịn không được tại chỗ nôn ra một trận. Hố đất ở bên trong, tên kia phi tiên cổ giáo đệ tử thân thể bị hai cây bén nhọn gai đất đâm thủng, sau đó lại bị hơn 10 khối lớn đất cầu tròn nện thành thịt nát. Thân lương tới đều nhận thức không ra. Hứa Di cùng bên người rất nhiều người cùng một chỗ, lập tức nhảy dựng lên gào thét. Cái này quá mẹ nó đề khí. Tam sát, lại trang bức a. Tới giết đến chúng ta tuyệt vọng a. Tu hành tông môn, bí cảnh cổ giáo, không phải liền như vậy sao? Mẹ tiếp từng cái một mắt cao hơn đầu, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng sẽ chết a. Nguyên lai đã chết 3 cái rồi a. Đờ cờ lờ mờ mờ. Không phải là bọn này chiến viện trẻ tuổi học sinh ưa thích trang bức, thật sự là cực hận đối phương đã làm sự tình cùng gặp mặt về sau kiêu ngạo. Chúng ta từ thực lực địa vị xuất phát, vì vậy cái này chính là của các ngươi thực lực. Trúc cơ đệ tử có nhiều cái chứng dụng. Tại luyện khí cái này phương diện có thể nghiền ép các ngươi, tương lai tại trúc cơ, kim đan cái này tầng cấp như thường nghiền ép. Hứa Di chú ý tới trong tràng vị kia lớn hơn 3 tuổi học trưởng trạng thái tựa hồ có chút không hợp lắm. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, một đôi mắt đỏ thẫm, thân thể lung la lung lay, cùng uống rượu say rượu tựa như. Rất hiển nhiên, đây là quá độ tiêu hao kết quả. Kỳ thật nếu như chậm rãi kéo, lẫn nhau đấu pháp, bằng vào năng lực của hắn chiến thắng cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng Hứa Di đôi giết quá kinh diễm rồi. Thân là học trưởng, tại sao có thể rớt lại phía sau niên đệ quá nhiều? Ngồi phía dưới nhiều như vậy đại nhân vật, không thể cho chiến viện đám học trưởng bọn họ mất mặt à? Hắn tại đó nghỉ ngơi đủ thêm vài phút đồng hồ, lúc này mới chậm rãi hướng phía trận vừa đi tới. Mà lúc này, phi tiên cổ giáo cùng cổ hoàng tông bên này đã không ai đi ra ngoài nữa. Thôi Thánh Hải trước mặt sắc mặt xanh mét, hắn cũng rốt cuộc ý thức được vấn đề ở nơi nào. Bọn hắn quá tự tin rồi, lại quá coi thường Tần quốc loại này thế tục quốc gia tu hành nội tình. Coi như là thai biến đã qua 16 năm, có thể trong lòng bọn họ sao có thể so được với bọn hắn loại này nghìn năm tông môn vạn năm cổ giáo? Cho rằng tùy tiện đến mấy cái đệ tử ngoại môn, tại nội môn đệ tử dẫn dắt phía dưới có thể hoàn toàn nghiền ép. Kết quả đấu với Tần quốc bên này cao cấp nhất trẻ tuổi thiên tiêu, lúc này liền hiện nguyên hình. Nếu như hôm nay tới cũng là cổ hoàng tông cùng phi tiên cổ giáo cấp cao nhất thiên tiêu, tuyệt không khả năng phát sinh loại chuyện này. Coi như là xuất hiện thua trận, cũng không có khả năng thê thảm như thế. Hắn có thể nghĩ đến cái này, phi tiên cổ giáo người bên kia tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được, đánh giá cao phe mình thực lực, đánh giá thấp nhân gian thiên tài. Vì vậy hiện tại coi như là lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn không thể đem Tần quốc bọn này trẻ tuổi thiên tiêu đều làm thịt, bọn hắn cũng không thể tiếp tục hạ trận rồi. Nhất là thua liền 3 trận, chết rồi 3 người về sau, bọn hắn bên này sĩ khí gần như té đáy cốc. Không có nội môn hạch tâm, trưởng lão thân truyền hạ tràng, mâm lớn hoàn toàn đừng nghĩ lần thứ 2 kéo đến. Bị hoàn toàn không có để vào mắt người cho hành hạ thành như vậy, tất cả mọi người rất không cam lòng. Có thể dù thế nào không cam lòng cũng đều minh bạch, nhân gia cũng không chênh lệch. Lâm Du nhìn xem Thôi Thánh Hải, kế tiếp. Thôi Thánh Hải. Hắn rõ ràng chuyện này trách không được nhân gia. Là hắn chính miệng nói muốn đem Tần quốc tiên tiêu toàn bộ cho tiêu diệt. Hiện tại hồi toàn phiêu đánh tại trên người mình rồi. Hôm nay, cứ như vậy đi, chúng ta sau khi trở về sẽ đem hôm nay phát sinh sự tình chi tiết báo cáo, đến mức phía trên sẽ làm ra như thế nào phản ứng, không phải là chúng ta có thể định đoạt rồi. Thôi Thánh Hải có chút bạc được nói. Hắn biết rõ, chính mình chuyến việc phải làm coi như là làm hư hại. Cứ việc cổ hoàng tông bên này chỉ chết rồi cái tôn kiếm, nhưng sau khi trở về, sợ là cũng sẽ phải chịu xử phạt. Lúc này một gã phi tiên cổ giáo thanh niên nam tử trầm giọng nói ra, chúng ta cái này hai gã đệ tử sẽ không chết vô ích. Lâm Du gật gật đầu, chúng ta những cái kia vô tội bị giết thành vệ quân máu tươi cũng sẽ không chạy vô ích. Không hài lòng hơn nửa câu, đến nước này, Song Vương cũng không có tiếp tục trò chuyện xuống dưới tất yếu. Cổ Hoàng Tông cùng Phi Tiên Cổ Giáo đám người kia đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hứa Di đứng người lên, hướng của bọn hắn nói một câu, lần sau lại đến, nhớ rõ quy củ qua kiểm an. Có người không rõ ràng cho lắm, thế nhưng chút tương đối trẻ tuổi tức thì rõ ràng Hứa Di đang nói cái gì. Không nói một lời hướng Hứa Di hung hăng trừng mắt liếc, xoay người rời đi. Bọn hắn muốn đi ra, nhưng thật ra là có tầng sâu thứ nguyên nhân. Sau đó quốc kiến bên trên, Ánh Nguyệt tầng cấp đại lao Đường Canh Thắng lao ra tử nói ra một câu nói như vậy. Hứa Di cùng vị kia xuất chiến lớn hơn 3 tuổi học trưởng được an bài đã có đại nhân vật trên bàn. Hôm nay dám đến đều là anh hùng, lên sân khấu về sau lại dễ như trở bàn tay thắng. Càng là anh hùng bên trong anh hùng, có cái này đãi ngộ là chuyện phải làm. Thái Thúc gia nói rõ chi tiết nói, để cho chúng ta cũng được thêm kiến thức. Hứa Di ở một bên mở miệng. Ngồi tại hắn bên cạnh lớn hơn 3 tuổi học trưởng có chút giật mình, khó trách vị này tiểu học đệ như thế khí phách, phía sau thậm chí có cứng như vậy quan hệ. Cùng Ánh Nguyệt cấp đại lao gọi Thái Thúc gia. Ngồi ở Đường Canh Thắng bên người Lâm Du tức thì nhàn nhạt liếc mắt Hứa Di, tiểu tử thối lại đã chỗ nhận thân. Bất quá dựa theo bối phận, Đường gia vị này lao thái gia cũng đúng là nàng thái gia gia bối phận, nàng cũng phải cung kính kêu một tiếng lao thái gia. Đường Canh Thắng liếc nhìn Hứa Di, Cổ Hoàng Tông không cần nhiều lời, bọn hắn bản thân liền tồn tại ở cái thế giới này cổ xưa bí cảnh ở bên trong. Nhưng Phi Tiên cổ giáo khác biệt, chúng nó là bị thiết cắt tới đây. Có mặt không ít người đều lộ ra nghi hoặc biểu lộ, nghiêm túc lắng nghe. Đường Canh Thắng nói ra, bí cảnh có rất nhiều loại phân chia phương thức, các ngươi rất nhiều người khả năng càng thói quen bắt nó chia làm nhân, yêu, quỷ, quái cái này tứ đại giống như. Nhưng dựa theo thói quen của ta, kỳ thật chỉ phân hai loại. Một loại là chân thật bí cảnh, một loại là hư ảo bí cảnh. Trong đó chân thật bí cảnh ví dụ như Phi Tiên cổ giáo, không biết bởi vì nguyên nhân gì, từ nơi này vũ trụ một chỗ hoặc là duy độ bị cắt xuống đến, xuất hiện ở chúng ta nơi đây. Chúng nó cùng Cổ Hoàng Tông đồng dạng, nguyên bản chính là chân thật tồn tại. Lại ví dụ như một chút quỷ bí cảnh, từ âm gian duy độ bị thiết cắt chia liễu, tạo thành từng tòa đảo hoang, trải rộng trên đời này. Mà hư ảo bí cảnh liền quá phức tạp đi. Cho tới bây giờ, sau cùng đáng tin cậy lời nói đến từ chính hiện đại khoa học, nói là lượng tử dây dưa về sau kết quả. Ta cũng không hiểu cái gì lượng tử học, dù sao rất huyền diệu. Tư tưởng, thần thoại, thậm chí đô thị truyền thuyết đều có thể tạo thành đủ loại kinh khủng hư ảo bí cảnh. Những năm này vì cho nhiều vô số kể bí cảnh làm ký hiệu, chúng ta bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đường Canh Thắng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, một tiếng thở dài. Mọi người tại đây cũng đều lòng có ưu tư. Ký hiệu thành viên, một cái nghe tựa hồ rất bình thường chức nghiệp, rất nhiều người thậm chí chưa nghe nói qua, nhưng mức độ nguy hiểm hơn xa cái khác tất cả chức nghiệp chủng loại. Ký hiệu thành viên tựa như cổ đại trên chiến trường trinh sát, hiện đại trong quân đội lính trinh sát. Bởi vì nóng lòng biết rõ ràng đủ loại bí cảnh bên trong tình huống, cộng thêm nhân thủ thiếu, bọn hắn thường xuyên cần một người đơn độc hành động. Tiến nhập đến những cái kia bí cảnh bên trong, đi do thám bí cảnh chủ loại, sau đó tại bí cảnh trên bản đồ làm ra tương ứng ký hiệu. Mỗi quốc gia bí cảnh địa đồ đều là cao nhất cơ mật, không chỉ liên quan đến quốc gia lợi ích, càng quan hệ đến an toàn quốc gia. Hứa Di nghĩ ngợi Đường Canh Thắng lời nói, khinh thường nói, vì vậy cái này chút bị thiết cắt đi ra bí cảnh, dù cho diện tích lớn hơn nữa, tài nguyên cũng là có hạn, bọn hắn muốn càng nhiều tài nguyên. Đường Canh Thắng gật gật đầu, không có cảm giác an toàn không chỉ có là chúng ta, gần như chỗ có trí tuệ sinh linh đều tại lẫn nhau nghi kỵ, dù cho có hợp tác, cũng chỉ là tạm thời. Cũng ở đây bàn lớn bên trên rừng hoài mở miệng nói ra, đây là một cái kinh khủng ngờ vực vô căn cứ dây xích, khó giải. Lời này xuất hiện, trên bàn tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Đúng vậy a, vô số khủng bố chân thật bí cảnh bên trong, tồn tại rất nhiều trí tuệ chủng tộc. Không chỉ là người, còn có chủng tộc khác, thậm chí có trong thần thoại nhân vật cùng yêu ma quỷ quái. Ai cũng muốn thu hoạch càng nhiều tài nguyên, trở nên càng mạnh, ai cũng không dám tùy tiện tin tưởng người khác. Lúc nào mới có thể chân chính an toàn? Đương nhiên là tiêu diệt chỗ có dị tộc. Còn có chính là, đợt thứ hai thai biến triều tùy thời khả năng phát sinh. Căn cứ chúng ta những năm này quan sát cùng suy đoán, có lẽ ngay tại gần nhất, Phi Tiên cổ giáo cùng Cổ Hoàng Tông không muốn làm cho bản thân chỗ bí cảnh biến thành một tòa đảo hoang. Đi ra tham dự, chủ động đối mặt, không chỉ là của chúng ta phá cục chi đạo, đối với bọn họ mà nói cũng giống như vậy. Đường Canh Thắng nhàn nhạt nói ra. Tất cả mọi người có chút giật mình. Hứa Di bên người lớn hơn 3 tuổi học trường hỏi, tiền bối, bây giờ không phải là rất an ổn sao? Đường Canh Thắng nói, chưa từng có chân chính an ổn qua. Chương 104. Thỉnh các lão bảo trọng đêm đó. Năm người trẻ tuổi cùng phụ huynh lần thứ 2 tụ tập tại Hứa Di trong nhà. Đại niên lần đầu tiên cơm tối vẫn như cũ rất phong phú, bầu không khí cũng rất nhiệt liệt. Hình chiếu trên màn sáng đang tại phát ra buổi sáng trận kia phát sinh ở quốc gia diễn võ trường chiến đấu. Hình ảnh nhiều lần phát hình Hứa Di một đao chém giết Tôn Kiếm hình ảnh. Lời thuyết minh thì là rõ ràng Đại Tần tin tức chủ bá đang nói, hôm nay buổi sáng, đến từ một bí cảnh Phi Tiên cổ giáo cùng Cổ Hoàng Tông đệ tử tại quốc gia đại lễ đường cùng ta nước bộ ngoại giao cửa tiến hành hội đàm. Thời gian đưa ra vô lý yêu cầu bị bên ta nghiêm chỉnh cự tuyệt. Đối phương thẹn quá hóa giận phía dưới đưa ra chiến đấu ước định. Bên ta phái ra một lớn chiến viện trẻ tuổi thiên kiêu ứng chiến, 3 chiến toàn bộ chiến thắng. Đối phương chết trận 3 người, phân biệt là lúc trước quốc gia của ta biên thủy thành thị hành hung Phi Tiên cổ giáo đệ tử Đạm Đại Cầm, hôm qua một cửa hàng tổn thương đến vô tội người bình thường Cổ Hoàng Tông đệ tử Tôn Kiếm cùng với. Chiến viện sinh viên đại học năm nhất Hứa Di cùng sinh viên năm 3 tiền chiến phân biệt xuất hiện, Hứa Di chém liên tục 2 gã đối thủ, tiền chiến cùng đối phương đấu pháp chiến thắng. Bởi vì là đối mặt cả nước tin tức, hình ảnh làm nhất định xử lý, nhưng vẫn là có thể chứng kiến Tôn Kiếm bị Hứa Di một đao chém thành hai khúc, Đạm Đài Cầm bị cắt cổ, đằng sau cái kia phi tiên cổ giáo đệ tử bị sinh sôi đập chết mơ hồ hình ảnh. Trong phòng đám người kia cùng tất cả đang tại xem tin tức người đều bị sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Hứa Di. Người sau sắc mặt bình tĩnh, Tôn Ngự Phong, không phải là chúng ta ở nhà ăn Tết, ngươi vụng trộm đi làm chuyện lớn như vậy vậy? Triệu Vũ Tiêu, quá đề khí, thật là quá đề khí, lão đại ngươi thực quá ngu bức. Phương Vân nhìn xem điểm nhiên như không có việc gì như tử, tâm đều có chút run rẩy. Hứa Di đem thanh kiếm kia mang tới ném cho Triệu Vũ Tiêu, nhìn xem Phương Vân mỉm cười nói, mẹ, tình thế xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Những người kia sở dĩ nhiều năm như vậy đều không có công đánh tới, không phải là không muốn, mà là kiên kỵ chúng ta tiên tiến vũ khí, không dám tùy tiện động thủ. Nhưng ở vực vô căn cứ dây xích dĩ nhiên tạo thành, chiến đấu không thể tránh được. Người bình thường cứ việc sẽ không bị lớn diện tích ác ý công kích, nhưng dễ dàng bị liên lụy. Không phải nói chúng ta đem đầu đến đứng lên quỷ sẽ không ở bên giường xem. Hôm nay chúng ta người Tần Phàm là lui về sau một bước, ngày mai là cắt đất đền tiền dâng lên khoa học kỹ thuật. Ngày kia, khả năng liền không có chủ quyền. Hứa Di lời nói này để cho một đám có chút lo lắng phụ huynh trầm mặc sau đó, dồn dập gật đầu. Kỳ thật ngoại trừ Phương Vân thuộc về qua một mực che đầu người bình thường, Đồng Bội Vân, Tôn Ngự Phong cùng Triệu Vũ Tiêu phụ huynh đối với thế giới này chân thật một mặt đều có chỗ lý giải. Suy cho cùng hài tử đều là tu hành giả loại này cao nguy chức nghiệp. Đến mức Đường Nhuận Xương cùng Sở Đồng cái kia hai vợ chồng, càng là so với ai khác đều rõ ràng, cho nên mới từ nhỏ liền đại lực bồi dưỡng vốn là thiên tài nữ nhi. Phương Vân hành vi người ở bên ngoài nhìn đến có thể có chút không thể nói lý, nhưng cái này cũng chỉ có thể nói là tầm mắt cùng kiến thức hạn chế suy nghĩ của nàng. Đường Việt Khê nhìn xem Phương Vân nhẹ giọng nói, "A Di, Hứa Di nói đúng, mẹ của ta tại ta rất khi còn bé cũng đã nói, lên hay không lên chiến trường là một chuyện, có hay không năng lực tự vệ là mặt khác một sự việc." Hai biến thoạt nhìn kết thúc, nhưng thực tế chưa từng có chấm dứt qua, nguy hiểm thủy chung tại. Phương Vân có chút cảm khái mà nói, "Những năm này xác thực là lỗi của ta, làm trễ nải hải tử." Hứa Di cười nói, "Mẹ người đừng nói như vậy, gặp được Lâm viện trưởng phía trước coi như là ngươi không phản đối, cũng không ai vì ta khai mạch à, không khai mạch ta muốn như thế nào tu hành." Đây là nói thực, cho dù Phương Vân không phản đối, thậm chí đại lực ủng hộ, hắn một người bình thường ra hải tử, cái nào đại lao sẽ đưa ánh mắt rơi xuống trên người hắn, ngàn dặm xa xôi đặc biệt chạy tới vì hắn khai mạch. "Lao Hứa, ngươi thật sự cái này, vẫn cho là đồng bọn quần thể bên trong mình mới là duy một thể tu Tôn Ngự Phong giơ ngón tay cái lên. Cứ việc tin tức phát hình ra hình ảnh cũng không nhiều, còn trải qua cắt nối biên tập, nhưng là vẫn như cũ đem Hứa Di cái kia tinh diệu không gì sánh được lại dị thường hung hãn đao pháp cho hiện lên hiện ra. Cương mãnh bá đạo bên trong mang theo không gì sánh được xảo diệu đạo thế. Hiểu ngươi chỉ cần nhìn lên một cái có thể minh bạch." Sau đó thật sâu chịu rung động. Tốt nghiệp trung học lúc ấy đều vẫn không thể tu hành, ngắn ngủn nửa năm nhiều thời giờ, hắn là làm sao làm được a? Chẳng lẽ bên người thực cất giấu một cái cùng Lâm Du ngang cấp thiên tài? Không chỉ Tôn Ngự Phong nghĩ như vậy, cái khác người ở chỗ này đều toàn bộ sinh ra loại này ý niệm. Bất quá loại chuyện này cũng không có gì hay giải thích. Tựa như tu hành, có người cuối cùng cả đời tầm thường vô vi, có người một đêm ngộ đạo hà cử phi thăng. Sau buổi cơm tối, tất cả mọi người trước tiên về nhà tu luyện đi, không có gì khác, nhận kích thích. Tuy rằng thủy chung không ai hỏi Hứa Di hiện nay cảnh giới gì, nhưng có thể bị chọn chúng tham gia loại quốc gia này cấp sinh tử chiến, lại làm sao có thể kém. Chứ đi Đường Việt Khê phía trước cũng biết Hứa Di đã luyện khí tầng 8, bây giờ chỉ sẽ cao hơn. Ngay cả Đồng Bội Vân đều không nghĩ tới Hứa Di vậy mà vô thanh vô tức hung hăng ném các nàng một mạng lớn. Đưa đi bọn hắn, Hứa Di trở lại gian phòng, tắt đi máy truyền tin, chuẩn bị dùng còn lại mấy giờ, kết hợp hôm nay hai cuộc chiến đấu, mới hảo hảo cảm ngộ một cái tuyệt đối đao thần ý cảnh. Nhưng mà theo chuyện này bạo phát đi ra, 2046 đại niên lần đầu tiên đã định trước sẽ là cái không ngủ đêm. Vô số người Tần cảm thấy phấn khởi, chúng ta là có thiên tài, chúng ta có năng lực chiến thắng những cái kia cường đại bí cảnh thế lực. Cũng có người cảm thấy vẻ vải cùng khổ sở, ví dụ như ảo não từ kinh thành rời khỏi phi tiên cổ giáo cùng cổ hoàng tông sứ đoàn, lúc đến không ai bị nổi, đi thời gian chán nản, còn mang theo hai cỗ băng lãnh thi thể cộng thêm một vỏ xương nhỏ màu xám cho. Cuối cùng bị lớn hơn 3 tuổi pháp tu học trưởng đập chết cái kia thảm nhất, thân lương tới đều nhận thức không ra, chỉ có thể đốt đi đem xương đài xám đi. Đối với bọn họ mà nói, đây là khắc cốt mình tâm cửu hận. Đối với những người khác mà nói, đây là bất an ngọn nguồn. Trương các lão nhà nông tiểu viện đêm đó sẽ tới khách tới thăm. Có người vẻ mặt buồn rười rượi, hy vọng Trương các lão đứng ra ngăn cơn sóng dữ. "Các lão à, không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, cực kỳ hiếu chiến là không có kết cục tốt, thực đánh nhau, chúng ta nhân dân làm cái gì? Quốc gia làm cái gì?" Đều nói đã tạo thành ngờ vực vô căn cứ dây xích, nhưng trên thực tế cũng không phải không có cách phá giải à. Lao tổ tông truyền xuống tới những cái kia trị quốc chi đạo, có rất nhiều án lệ có thể mở dùng, chúng ta. Người tới tận tình quyên bảo, hy vọng có thể cải biến cục diện này. Trong mắt bọn hắn, không có gì so với an ổn sống sót quan trọng hơn. Một khi chọc giận phi tiên cổ giáo cùng cổ hoàng tông loại này kinh khủng tu hành thế lực, nhân gia dốc toàn bộ lực lượng tiến vào nhân gian, chúng ta muốn lấy cái gì đến chống cự? Thật muốn vận dụng những cái kia công nghệ cao đại sát khí khắp thế giới cùng bọn họ đối nghịch sao? Nhân gia sẽ chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ chúng ta đánh như thế nào? Tạo thành khủng bố sát thương ai có thể phụ đến nhận trách nhiệm? Những vấn đề này nói cũng đúng sao? Cũng không có gì ma bệnh. Nhưng đối với Tần Quốc mà nói, kinh sợ cùng cầu thả hữu dụng không? Vô dụng thôi nhượng bộ sẽ chỉ làm đối phương làm tầm trọng thêm. Người tới không rõ ràng làm sao? Rõ ràng. Nhưng bọn hắn chỉ muốn bảo trụ hiện nay địa vị cùng phú quý. Đến mức về sau sẽ như thế nào? Đánh không lại liền gia nhập chứ sao? tựa như cổ hoàng tông như vậy. Bọn hắn cái loại này nguyên bản ở nơi này thế giới bí cảnh cổ xưa tông môn đều có thể cùng phi tiên cổ giáo hợp tác, thần quốc vì sao không thể? Đối mặt người tới tận tình khuyên bảo thuyết phục, Trương Các Lão không nói một lời. Bởi vì hắn minh bạch không có biện pháp cùng trước mặt loại này vàng đỏ nhỏ lòng son người nói chuyện gì, đây là đối với tần quốc văn minh thủ hộ, một khi nhượng bộ, tần quốc tất nhiên nước đem không nước, 5000 năm văn minh từ đó tan vỡ. Thế giới đều đem từ đó lâm vào hắc ám. Đang gậy hai châu là không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn ngồi ở tiểu trong đỉnh, lặng lặng nhìn xem người tới. Cuối cùng, người tới nói ra, Hứa Di chính là điển hình trẻ tuổi phái chủ chiến, là bệnh dịch tả căn nguyên, nghe nói các lão người còn đối với hắn khen ngợi có ra, nếu như không phải là loại người này, nếu như không phải là Hứa Di loại người tuổi trẻ này dồn dập hiện lên, tần quốc mới thật sự muốn đã xong. Như cũng một bộ đồng ruộng lao hán trang điểm, Trương Các Lão rốt cuộc dương mắt, nhìn về phía người tới, ngươi hiểu được tu hành giới sao? Lý giải những cái kia bí cảnh bên trong thế lực cường đại sao? Biết rõ trong mắt bọn hắn, chúng ta những người này đều tính là cái gì không? Liên tiếp vấn đề, để cho người tới ngậm miệng lại bắt đầu trầm mặc. Trương Các Lão thở dài một tiếng. Ngươi nhắc tới đám người là đồ ngu đi, bọn hắn so với ai khác đều tình, tại tranh danh đoạt lợi lĩnh vực, từng cái đều là đấu tranh một tay hảo thủ. Có thể ngươi muốn nói bọn hắn thông minh, trong xương cốt cái loại này ích kỷ cùng hẹp hòi để cho hắn cái này trận doanh nhân vật đại biểu đều cảm giác được các tâm. Lúc đấy không phải như thế. Khi đó hắn còn không có vào cát, vẫn như cũ rất trẻ tuổi, trước mắt người này cũng cùng một dạng với hắn. Trẻ tuổi, ưu tú, có lý tưởng, có rộng lớn khát vọng. Có thể theo thời gian chuyển rời, địa vị càng ngày càng cao, gia tộc càng ngày càng khổng lồ, người cũng càng ngày càng ích kỷ. Hắn sở dĩ thường xuyên trốn vào cái tiểu viện này mà, một mặt là thân thể ra vấn đề lớn, dù cho có những cái kia tu hành giới dược vật treo, nhưng thừa nhận thống khổ cũng là rất lớn. Dứt khoát ủy quyền cho những cái kia đại trung sinh cùng người trẻ tuổi, trốn tới đây tìm cái thanh tĩnh. Một phương diện khác, cũng là mệt mỏi người trước mắt bọn này sâu mọt, không muốn lại vì bọn họ đại ngôn. Hắn liền một cái cháu gái, nhi tử nương tử làm nghiên cứu, tránh tại trụ sở bí mật quanh năm không thấy được người. Bây giờ tần quốc lại hiện lên một nhóm lớn tuổi trẻ tài cao người, hắn càng hy vọng đem cơ hội lưu cho những người kia. Tần quốc là tất cả mọi người tần quốc, không phải là cái này chút thế gia quý tộc tần quốc. Có người sau lưng nói hắn muốn cách mạng của mình, hắn không phủ nhận. Đặc biệt là tại loại này thay biến phía dưới thế đạo, chết lại chết nắm những cái kia bay lên thông đạo, sau đó tùy ý người trước mắt đại biểu thế lực làm bừa, nền tảng lập quốc đều bị động dao động. Không thể như vậy. Trở về đi, về sau không muốn lại tới tìm ta, cũng cùng bọn họ nói một tiếng, nghiêng hắn toàn lực bệnh thành một cỗ dây thừng, sẽ có hy sinh nhưng chỉ có như vậy mới có hy vọng, nếu không chính là vạn kiếp bất phục. Trương Các Lão nhìn xem đối diện cái kia Trương Âm tình bất định mặt, vọng tưởng thông qua bán đứng quốc gia lợi ích thực hiện mục đích, hạ chẳng chỉ sẽ thảm hại hơn. Người tới thở dài, nói khẽ, Các Lão, người lúc đấy có thể vào các về sau nhanh chóng đi lên trên, cuối cùng trở thành gần với đầu phụ nhân vật số 2, chúng ta những gia tộc này, là xuất đại lực. Trương Các Lão cười cười, cuối cùng đem trong nội tâm lời nói ra sao. Đúng vậy, ta không phủ nhận, thế nhưng vậy thì thế nào đây? Hán thượng vị về sau, mặc dù không cái gì tham nhũng tiến hành, nhưng là không mặt mũi nói mình là một thanh liêm như nước vị quan tốt. Ít nhất tại đối với mấy cái này ủng hộ qua gia tộc của hắn trên thân, là vận dụng quyền lực cho qua rất nhiều tiện lợi. Rất nhiều sự tình đều tồn tại trình độ nhất định em thầm lẫn nhau được cùng trong bóng tối thao tác. Ví dụ như phía trước có thể nói món lợi kết sủ thiên phú kiểm tra đo lường, liền từ đến chưa cho qua cái khác trận doanh đưa tay cơ hội. Thủy chung một mực nắm giữ tại bọn hắn cái này trận doanh trong tay. Tất cả mọi người bởi vậy kiếm được đầy bồn đầy bát. Vì vậy bọn hắn mới có thể thống hận Lâm Du cùng Hoàng Nhạc đám người kia, thống hận Hứa Di một người tuổi còn trẻ hải tử, thậm chí về sau thống hận hắn thời khắc mấu chốt này không lên tiếng nội các đại lao. Vấn đề là hắn cũng muốn cải biến a. Lúc đấy là năm đó, bây giờ là bây giờ, tình thế đã hoàn toàn bất đồng, cũng đã sớm tới cần thay đổi thời điểm. Nếu như không phải là hắn còn sống, vẫn còn ở trên vị trí, chỉ sợ sớm đã làm ra cải biến. Bởi vậy song phương toàn bộ đánh cờ quá trình hắn cũng không có nhúng tay. Tùy ý thắng lợi cán cân một đường hướng phía đối phương siêu mẹo. Thẳng đến cuối cùng, Hứa Di cái kia căn không có ý nghĩa cỏ nhỏ để lên đi, triệt để hết thể đều kết thúc. Cái này kết quả hắn là thỏa mãn. Hắn biết rõ nhân tính tham lam không chừng mực, nhưng kiếm nhiều năm như vậy, cũng nên thu tay lại. Người tới thật sâu liếc nhìn Trương lão, đứng dậy thi lễ. Các lão thái độ ta hiểu, ta trở về sẽ đem chuyện này báo cho gia tộc khác, cũng mời các lão bảo trọng. Chương 105. Thử gian vẫn đạo đại niên mùng 2. Hứa Di sáng sớm liền sảng khoái tinh thần tỉnh lại. Hôm nay không thích hợp đi ra ngoài, bởi vì soát đi ra cái có chút hiếm thấy tuyệt đối lười biếng. Nửa đêm lúc ấy liền trở nên lười biếng, cũng không muốn núp đích. Thử đi tu hành, không chỉ khó có thể nhập định, ở sâu trong nội tâm còn dâng lên một cỗ mãnh liệt cái gì cũng không muốn làm chỉ muốn bùng sôi tâm tình. Dựa theo phía trước kinh nghiệm, hắn có thể cùng loại này tiêu cực thuộc tính đối nghịch, nhưng cảm giác không có gì chỗ tốt. Dứt khoát quyết định nghỉ ngơi một ngày. Đeo lên thai nghe nằm ở trên giường, từ 525 mạng nội bộ tìm chút hắn hiện tại có thể đọc văn kiện cơ mật nghe một chút. Coi như rảnh rỗi ở bên trong trộm bề bộn, cũng không tính là không có chính sự. 10 giờ sáng, bên ngoài đột nhiên có khách tới chơi, đưa tới mấy lớn giỏ đủ loại rau quả. Hứa Di nghe thấy đi ra, có chút kinh ngạc nhìn người tới. Người này hắn nhận thức, là trước kia đi Trương Các Lão tiểu viện thời gian nhìn thấy người trẻ tuổi kia. Đối phương vẻ mặt mỉm cười cùng Hứa Di chúc mừng năm mới. Ai ôi, ngươi xem chuyện này nào, lão gia tử như thế nào tự mình cho ta tặng đồ a? Hứa Di có chút ngượng ngùng. Hắn chỉ ở đêm trừ tịch đêm 30 phát cho Trương Các Lão cái tin tức, không nghĩ tới đến nhà bái phỏng. Mặc dù đối phương nói qua hoan nên hắn tùy thời qua, nhưng sớm nhất trận doanh khác biệt, đó là Giang viện trưởng nhất hệ đại lão, hắn trung quy chạy chỗ nào không thích hợp. Sau đó cái chỗ kia bảo an cấp bậc quá cao, coi như là hắn qua trước khi đi chào hỏi, cũng khẳng định cần phải đi qua đủ loại kiểm tra. Không nghĩ tới lão gia tử cư nhiên còn băn khoăn hắn, lớn hơn năm làm cho người ta hướng cái này tiễn đưa rau quả. Các lão nói, nhiều như vậy rau quả một mình hắn ăn không hết, để ta cho ngài tiễn đưa điểm, còn có một phong hắn viết cho người tin.
Tin.
Hứa Di nhìn xem người trẻ tuổi giao cho mình cái này phong dùng bột nhau rán ở ngầm miệng tin, vẻ mặt tràn đầy hát tuyến. Cái đồ vật này đối với hắn mà nói, quả thực chính là trong truyền thuyết đồ cổ, văn vật. Bây giờ còn có người viết thư. Nhận lấy đang muốn mở ra, người trẻ tuổi nói ra, các lao nói qua mấy ngày lại nhìn. Hứa Di khỏe miệng co quắp đánh, trong lòng tự đủ lão nhân này đang làm cái gì. Như thế nào thần thần thao thao. Hắn cũng không có quá làm chuyện quan trọng, chỉ làm đây là đại nhân vật một điểm ác thú vị tiểu trò hề. Người trẻ tuổi đưa xong đồ vật không có ở cái này dừng lại, mở ra phi xa đi. Phương Bân nhìn xem mấy lớn giỏ quả cả, khoai tây, đậu rắc cùng đỏ vàng cà chua, vẻ mặt tràn đầy vẻ kỳ quái. Nhi tử, đây là người nào đưa tới a? Một cái đại nhân vật, phía trước gặp một lần, có thể là bởi vì ta vừa mới vì nước giành bình quang phần thưởng ta. Hứa Di thật cũng không nói dối, hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có cái này. Phương Bân cũng không có quá để ý, cái này chút rau quả còn ngờ mới lạ, nhìn xem liền cùng chợ bán không quá đồng dạng. Trong lòng suy nghĩ cái này rất có thể là truyền tống bên trong đại nhân vật trong nhà đặc cung rau quả, vì vậy liền cho thu thập. Hứa Di trở về phòng tiếp tục buông xuôi. Nghe, có chút mệt mỏi muốn ngủ cảm giác. Vì vậy rất dứt khoát liền đã ngủ. Cũng đã lâu không có như vậy buông lòng qua, cái này một giấc ngược lại là ngủ được rất thơm ngọt. Thẳng đến 5 giờ chiều, đột nhiên bị trong thai nghe chọc vào truyền bá đột phát tin tức cho bừng tỉnh, nội các thứ phụ đại thần Trương Hưng Vĩnh Viễn, đến nay ngày 4 giờ chiều đột phát tật bệnh, hiện đã bị khẩn cấp tiến đưa y đi. Hứa Di nhảy một cái từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc, lập tức đánh thuê phòng ở bên trong hình chiếu thiết bị. Không cần tìm đòi, này đột phát tin tức đã phô thiên cái địa, khắp nơi đều là. Lẽ ra không nên như vậy, loại này đại nhân vật chỉ cần không chết, cũng sẽ không sớm như vậy công khai. Trừ phi có người cố ý hành vi. Hứa Di vẻ mặt nghiêm túc. Tin tức trong tấm hình, rất nhiều quan phương nhân viên xuất hiện ở trường các lao cái kia nhà nông tiểu viện. Bầu trời mặt đất một mảnh đèn báo hiệu lóe lên. Hứa Di không dám tin mà nhìn, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Cầm lấy máy truyền tin, đem điện thoại đánh cho Lâm Du. Muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tỷ. Không đợi hắn tiếp tục nói đi xuống, tựa hồ có chút ầm ĩ, Lâm Du bên kia liền đáp lại, về buồn, gặp lại sau trước mặt lại nói. Máy truyền tin bị cắt đứt. Hứa Di nghĩ đến cái gì, đem Trương Các Lão buổi sáng vừa làm cho người ta đưa tới lá thư này lấy ra, cũng không chú ý bên trên cái gì, vài ngày sau lại nhìn rồi. Trực tiếp mở ra. Tổng cộng 200 giấy. Chữ viết mạnh mẽ hữu lực, xinh đẹp mà lại tinh tế. Hứa Di tiểu hữu, thấy chữ như ngộ. Làm ngươi trông xem phong thư này thời điểm, có lẽ đã nghe nói ta tin giữ. Câu nói đầu tiên đem Hứa Di cho sợ tới mức không nhẹ, không phải là bị khẩn cấp tiến đưa y sao? Còn có thể sớm biết trước tử kỳ của mình. Nội vàng tiếp tục xuống trước mặt xem. Không cần vì thế cảm thấy khiếp sợ cũng hoặc là thương tâm. Chúng ta không có như vậy thuần thục, có lẽ cũng sẽ không quá mức sầu não. Càng không cần nhớ phúng biếng sự tình. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Ta cả đời này, nửa trước trình vất vả leo, phần sau đoàn lao tâm lao lực. Vô bản rượu luôn hoan người, vô tình sự tình chuyển lời cho người khác chi điểm. Chỉ có giả giả gửi gắm tình cảm tại cái kia phố xá sơ mất tiểu viện hồi ức lúc nhỏ. Sự xuất hiện của ngươi đã cho ta xem đến đại tần tương lai hy vọng, lại không hiểu cảm thấy ưa thích. Có lẽ là từ trên người của ngươi chứng kiến chính mình lúc đấy cái bóng. Nói muốn làm ngươi ông nội nuôi cũng là chân thật tiếng lòng. Ngươi còn trẻ, rất nhiều sự tình không thể chứng kiến toàn cảnh, nhưng người thông minh linh động, chứng chặt không mất nhiệt huyết. Hôm qua ngươi đao bổ quân địch thiên tiêu, ta thấy được, cái gì cảm giác vui mừng. Ngươi làm rất đúng. Chức vị cao người quá mức lương thiện chưa chắc là chuyện tốt. Làm người không muốn quá mức cứng nhắc, chỉ phải nhớ kỹ thân là người tần hồn vì tần hồn liền có thể. Chớ bị hư danh ràng buộc, chớ bị lãi nặng mà hoặc, chớ muốn bị vô ý nghĩa thiện lương sở không nhiễu. Ngươi muốn một mực nhớ kỹ hôm qua cái kia kinh hồng vừa hiện đạo quang. Vì đại tần, cũng vì chính ngươi, bổ ra càn khôn sáng sủa, giết ra thịnh thế thái bình. Ta tuổi tác đã cao, lại bách bệnh quân thân, chính là kéo dài hơi tàn, sống lâu chút thời đại cũng không ý nghĩa, không bằng trở lại. Con của ta con dâu không cần nhớ, công việc địa điểm đầy đủ an toàn, chỉ có cháu gái Trương Thủ có chút yên lòng chẳng được. Nếu như ngươi có cơ duyên kết bạn, liền thay ta chăm sóc một chút, như không có cơ hội kia cũng thôi đi. Người cuối cùng muốn dựa vào chính mình, dựa vào quá nhiều ngoại lực, sớm muộn gì tạo thành cản trở, không được tự do. Vốn chỉ muốn với ngươi cái này kết bạn không lâu bạn vong niên thông báo một tiếng, lại không nghĩ hay vẫn là lại nhảy ở bên trong dài dòng nói nhiều như vậy. Ngươi là có tình có nghĩa người, lưu lại cái này phong thư từ cho ngươi, mục đích chủ yếu là muốn báo, không được tin vào tin đồn, không được để ý tới thế gian việc vặt, chuyên tâm tu hành, nỗ lực tăng lên. Hai biến chưa bao giờ rời xa, lần sau có lẽ đang ở trước mắt. Lâm không còn gì nữa, chỉ có mấy khung tự tay gieo xuống rau quả đưa lên. Ta tại một cái thế giới khác vì ngươi cầu phúc, vì đại tần cầu phúc. Một ngày kia trời yên biển lặng, như còn có thể nhớ tới, không ngại đi ta mộ bên trên đốt ba nén hương, lưu lại một bầu rượu. Xem lấy trong tay phong thư này, Hứa Di rung động đồng thời, trong lòng cũng không khỏi ngũ vị tạp trần. Hắn cùng vị này Trương Các Lão không có gì giao tình, càng chưa nói tới quen thuộc. Chính giữa còn kèm theo một chút vốn không nên từ hắn cái này tuổi tác suy tính trận doanh, phe phái vấn đề. Thế nhưng hắn đối với vị này lão gia tử ấn giống như cũng không chênh lệch. Mở lãng phong thú vị, rộng rãi cơ trí. Hắn không nghĩ ra đối phương vì sao phải tự sát đây. Nếu không phải tự sát, cái nào có người có thể sớm biết trước chính mình tự kỷ, làm cho người ta đưa cho hắn như vậy một phong thơ. Nhưng mà lại là đồ cái gì a? Đại nhân vật cái này đố chữ người làm thật đúng là ngu bức. Chết đều không cho ngươi biết là vì cái gì chết. Trương Các Lao thân phận vô luận cổ đại hay vẫn là hiện đại, đều chỉ thiếu chút nữa vào chỗ cực nhân thần, còn có cái gì nghĩ không ra. Nhận thức nghiêm túc thực đem cái này phong thư từ cất kỹ, thở dài một tiếng, nằm lại đến trên giường. Lúc này đột nhiên thu được Lâm Du gửi tới tin tức, đi nhà ta chờ ta. Hứa Di lười biếng rất không muốn núp đích, nhưng hắn rất muốn hỏi một chút Lâm Du Trương Các Lao phong thư này đến cùng có ý tứ gì. Lòng hiếu kỳ chiến thắng lười biếng tâm. Đứng lên cùng mẹ lên tiếng chào, kêu xe taxi, vội vàng đi Lâm Du ra. Hứa Di tới đây phát hiện trong nhà còn không có một bóng người. Nằm trên ghế salon nhìn một hồi tin tức, liền lại bất chi bất giác đã ngủ. Nghe thấy tiếng mở cửa thanh âm mới mở to mắt. Bên ngoài sắc trời đã tối xuống, một nhìn thời gian, đã là buổi tối hơn 8 giờ. Đã về rồi. Hắn mời đến một câu, thân cái lưng mỏi, có đói bụng không? Làm cho ngươi ăn chút gì? Lâm Du có chút kỳ quái nhìn mắt Hứa Di, loại này lười biếng thời điểm cũng không thấy nhiều. Ta không đói bụng, nói chuyện một chút đi. Nàng thay xong giày tiến vào buồng vệ sinh, giặt tay, đem co lại tóc đúng đến. Lại dùng tay xoa xoa mi tâm, mang theo vài phần đủ rũ đi ra. Ngồi ở một người trên ghế salon. Khả năng Hứa Di lười biếng tư thái có chút lây bệnh đến nàng, nguyên bản ngồi ngay ngắn hai cái đùi cũng thu đi lên. Tương đối tùy ý đem mình vùi ở ghế sofa ở bên trong. Chính là chân quá dài, lớn chân dài ngả vào ghế sofa bên ngoài, một đôi tinh xảo chân nhỏ trắng non tinh tế. Trương Các Lao đã qua đời, ngươi biết đi. Đã qua đời. Hứa Di phía trước trong lòng vẫn là lưu lại thêm vài phần hy vọng. Vạn nhất bị cứu giúp tới đây nữa nha. Suy cho cùng tin tức nói là khẩn cấp tiễn đưa y để, cũng không nói chết. Nhưng Lâm Du lời nói, ngồi thực lá thư này bên trên tin giữ hai chữ. Ân. Lâm Du gật gật đầu. Hứa Di nói, tỷ, hắn buổi sáng làm cho người ta đưa tới vài giỏ rau quả, còn có một phong thư. Tin. Lâm Du sửng sốt một chút. Hứa Di đại khái đem thư bên trên nội dung thuật lại một lần, nhìn về phía như có điều suy nghĩ Lâm Du, Trương Các Lao chết như thế nào? Thật sự là đột phát tật bệnh sao? Bị người giết bằng thuốc độc. Lâm Du lời ít mà ý nhiều, lại nói cái kinh thiên bí mật. Hứa Di trong nháy mắt ngồi thẳng người, giết bằng thuốc độc. Không phải là tự sát sao? Đây quả thực so với tự sát đều không hợp thói thường được rồi. Lâm Du khẽ ử, sự tình đã truyền ra, hắn vừa gặp chuyện không may, liền có một đám người phong tỏa hiện trường, tìm ra rất nhiều chứng cứ. Sau đó hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ hướng mấy cái lúc đầu vốn thuộc về hắn trận doanh gia tộc nhân vật trọng yếu. Chứng cứ dây xích rõ ràng hoàn chỉnh, ta vừa mới chính là đi bắt người. Hứa Di lòng tràn đầy rung động, thật lâu nói không ra lời. Tin sự tình cùng với cũng không muốn sách, cho dù có người tìm đến ngươi, hỏi ngươi cái gì, cũng kiên quyết không muốn thừa nhận. Mà khi thời gian đưa tin, cũng đã chết, chết tại bên người Trương Các Lão, nguyên nhân cái chết giống nhau. Nghĩ đến người tuổi trẻ kia ôn nhuận ôn hòa khuôn mặt tươi cười, Hứa Di trong lòng dâng lên một cố khó tả tư vị. Tiếc hận, nghi hoặc, rung động. Hứa Di hỏi, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Du hít sâu một cái, nếu như không có ngươi phong thư này, cái kia chính là bằng chứng như núi hắn giết. Hắn lúc đấy bị mấy đại gia tộc nâng đỡ đứng lên, đã từng có báo đáp. Nhưng mấy năm gần đây song phương lý niệm xuất hiện nghiêm trọng chia rẽ, nhìn như hắn hay vẫn là cái kia trận doanh thủ lĩnh, kỳ thật sớm đã bằng mặt không bằng lòng. Đặc biệt là trước trận thiên phú kiểm tra đo lường cải cách chuyện này, lão gia tử càng là nói năng thận trọng, bảo trì trầm mặc. Nếu như không phải là hắn ngầm đồng ý, chúng ta muốn phổ biến mới kiểm tra đo lường hệ thống không có dễ dàng như vậy. Nhưng có ngươi phong thư này. Lâm Du hơi hơi mấp máy hơi khô môi anh đảo. Hứa Di đứng dậy rót chén nước đưa tới. Nàng tiếp đứng lên uống một ngụm, thở dài nói, hắn là tại thông qua miệng của ngươi đến nói cho ta biết, đây là một cái chết ở giữa cục. Cái chết của hắn là một loại tất nhiên, nếu như không bị người của hắn đầu độc, vậy nhất định sẽ đổi thành là chúng ta bị đầu độc. Hắn cho ngươi lưu lại phong thư này, biết rõ ngươi nhất định sẽ nói với ta, sau đó ta sẽ minh bạch phải nên làm như thế nào. Lão nhân gia dùng bản thân mạng sống làm đại giới, muốn dùng cái này triệt để thanh trừ những cái kia trong mắt của hắn tần quốc cũ ác tính. Hứa Di sống lưng phát lạnh, da đầu từng trận run lên. Đại nhân vật như cục, đều là tàn nhẫn lên đến ngay cả mình đều giết sao.